Chương 416, quyết tâm chương 416, quyết tâm. Hà Tuệ nghe nói chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân đều sẽ được Châu Phong lấy tới trong doanh địa đi. Trước đó Phương Nam doanh địa Lam Thấm Nhã, bây giờ ngay tại Châu Phong doanh địa bên trong, tương truyền đã là Châu Phong bạn gái một trong. Châu Phong bên người chỉ ít vây quanh có 5-6 cái nữ nhân. Bất quá liền xem như dạng này, nghe nói Châu Phong còn không vừa lòng. Chỉ cần là xinh đẹp cũng sẽ cùng đối phương nói yêu đương. Đương nhiên có một cái tiền đề, đó là Châu Phong cho tới bây giờ không ép buộc. Không ít nữ nhân nói chuyện này thời điểm, trong lời nói đều thật hâm mộ. Ai cũng biết ở trung tâm doanh địa, chỉ cần có thể đi theo Châu Phong bên người, liền mang ý nghĩa không cần lại vì đồ ăn cùng an toàn lo lắng. Bất quá Hà Tuệ cũng có chút hoài nghi, đây đều là lời đồn. Dù sao bản thân nàng đó là lời đồn người bị hại. Biết có một ít lời đồn, sẽ phi thường không hợp thói thường. Nhưng là hiện tại Hà Tuệ cũng không hiểu, có lời gì là Châu Phong muốn cùng mình nói riêng. Càng làm cho Hà Tuệ kỳ quái là, tiếp xuống Châu Phong chỉ là nói cho nàng, nếu có cái gì người khi dễ nàng nói, có thể không thông qua bảng khánh trực tiếp tới tìm mình. Nếu như muốn thay cái cương vị, thậm chí là thay cái doanh địa cũng có thể đi tìm Châu Phong. Đây để Hà Tuệ mười phần mê mang. Hiển nhiên Châu Phong đây là đang đối với mình lấy lòng. Chẳng lẽ nói Châu Phong thật giống như theo như đồn đại một dạng? Không đúng, không đúng. Khẳng định không phải như vậy. Hà Tuệ liền vội vàng đem ý tưởng này ném sau. Quả nhiên tiếp xuống Châu Phong lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Kỳ thực ta muốn cùng ngươi nói một chút Tiêu Đống sự tình. Thủ lĩnh, Tiêu Đống sự tình ta có thể hiểu được, là hắn bị ma quỷ ám ảnh. Hà Tuệ nhẹ giọng nói ra. Hà Tuệ còn tưởng rằng Châu Phong nhắc lên Tiêu Đống là lo lắng cho mình sinh lòng oán hận. Tiêu Đống giả bệnh sự tình, sớm không có cùng Hà Tuệ bắt chuyện qua. Hà Tuệ cũng không hiểu vì cái gì Tiêu Đống lại đột nhiên làm ra loại chuyện này. Nhưng là nàng biết Châu Phong làm không sai. Nếu là lần này không xử phạt Tiêu Đống bọn hắn nói, kia doanh địa tiếp xuống liền không có biện pháp quản lý, lại biến thành cùng ban đầu Đinh Tuyển trưởng thời điểm một dạng. Phương Nam doanh địa sụp đổ cũng là bởi vì Đinh Tuyển trưởng quá nương tay. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu, nhìn lên Hà Tuệ cũng là rõ lý lẽ người. Mình chỉ là xách một câu, Hà Tuệ đã nói nhiều như vậy. Hà Tuệ hẳn là trong lòng đã sớm nghĩ xong. Ta gần đây vừa rồi biết được Tiêu Đống bọn hắn hiện tại đều còn sống. Châu Phong tiếp tục nói, Tiêu Đống còn sống. Hà Tuệ nghe được câu này, lập tức trừng to mắt. Tại những ngày này thời gian bên trong, Hà Tuệ một mực đều rất lo lắng, không biết Tiêu Đống đến cùng thế nào, có phải hay không còn sống. Bởi vì trên tòa đảo này thật sự là quá nguy hiểm. Chẳng những đứng trước vấn đề thức ăn, còn có dã nhân cùng đủ loại dã thú. Nghe nói còn có cái gì quái rắn mối loại hình sinh vật. Mấy cái người trưởng thành cũng không có cách nào đối phó. Hà Tuệ một mực đều cảm thấy, Tiêu Đống bọn hắn khả năng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng không có nghĩ đến, có thể nghe được Tiêu Đống còn sống tin tức. Để Hà Tuệ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tình huống có chút hỏng bét, bọn hắn hiện tại trở thành dã nhân nô lệ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Cái gì? Hà Tuệ cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Dã nhân nô lệ? Hà Tuệ không cách nào tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Tiêu Đống sẽ trở thành dã nhân nô lệ? Tiếp xuống ta dự định đi phương Nam đường ven biển, rất có thể sẽ gặp phải Tiêu Đống bọn hắn. Nếu như ngươi nguyện ý thuyết phục Tiêu Đống phản bội đối phó dã nhân, vậy ta có thể cho Tiêu Đống lấy công chủ tội, một lần nữa nhường hắn trở lại trung tâm sân mạch. Châu Phong tiếp tục nói, hắn dự định tiên hạ thủ vi cường. Căn cứ lạ tình báo, Quỷ Đỏ hẳn là đi phương Nam đường ven biển. Hắn dự định tại Quỷ Đỏ lợi dụng Tiêu Đống những ngày người đối phó mình trước đó, liền dẫn đầu dùng Hà Tuệ đến xúi dục Tiêu Đống bọn hắn. Tiêu Đống bọn hắn hiện tại trở thành dã nhân nô lệ, khẳng định là sống không bằng chết. Trong nội tâm hẳn là cũng không nguyện ý tiếp tục đi theo Quỷ Đỏ, khẳng định là bị ép buộc. Thật có thể làm cho Tiêu Đống trở về. Hà Tuệ phi thường kích động, bắt lại Châu Phong tay. Nàng không nghĩ tới chuyện này thế mà còn có chuyện cơ. Đương nhiên, Tiêu Đống chỉ cần làm ra cống hiến liền có thể trở về. Châu Phong gật gật đầu. Dù sao trung tâm doanh địa đều là Châu Phong một người định đoạt, chỉ cần là đối với doanh địa có chỗ tốt sự tình, hắn đều sẽ không chút do dự. Ta đi thuyết phục. Ta đi. Hà Tuệ kích động theo nhau gật đầu. Mặc dù Hà Tuệ biết chuyến này khả năng tương đối nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể cùng Tiêu Đống đoàn tụ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Hà Tuệ không biết Tiêu Đống tại dã nhân bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Bất quá có thể nghĩ đến, khẳng định là nhận hết tra tấn. Loại cơ hội này ngàn năm một thở, có lẽ cũng chỉ có một lần mà thôi. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta dự tính ngày mai liền đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Châu Phong không biết Quỷ Đỏ phải chăng đã đi phương Nam đường bên biển. Hắn nhất định phải trước ở Quỷ Đỏ trước khi đi, cùng cái kia người sống sót doanh địa tiến hành tiếp xúc. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn xấu nhất tình huống phát sinh. Ân, ta trở về liền thu thập một cái. Hà Tuệ nói xong câu đó mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng buông lỏng ra bắt lấy Châu Phong tay. Đi, vậy ngươi trở về thu thập một chút a. Châu Phong gật gật đầu. Chờ Châu Phong trở lại trong doanh địa. Trời đã tối xuống tới, trong doanh địa đại bộ phận người đều ngủ. Bởi vì buổi tối không có ánh đèn, cho nên cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Đại bộ phận người đều là sớm nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lên còn muốn làm việc. Chỉ có số ít người tại doanh địa xung quanh tuần tra. Châu Phong đi vào cửa gian phòng chuẩn bị đẩy cửa đi vào, phát hiện cửa phòng từ bên trong bị đính trụ. Ai vậy? Tần Hiểu Tuyết âm thanh truyền đến. Hiểu Tuyết, là ta. Châu Phong nói ra. Sau đó trong phòng truyền đến âm thanh, có người đi tới mở cửa phòng. Trời tối chăm chú, trong phòng cũng không có ánh lửa. Châu Phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hắc ảnh mở cửa phòng. Hắn trực tiếp liền ôm đi lên. Đôi tay thói quen, từ bên hông hướng xuống. Châu Phong có thể cảm nhận được trong ngực thân thể người run một cái, hô hấp cũng gấp gấp rút một chút.
thẹn thùng.
Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Sau đó hắn túi đầu liền muốn hôn lên. Bất quá sau đó Châu Phong cũng cảm giác, trong tay xúc cảm có chút không giống nhau. Trước mặt người hô hấp tiết tấu cũng không giống nhau.
Người.
Châu Phong lúc này mới ý thức được. Đến người căn bản cũng không phải là Tần Hiểu Tuyết, mà là Đường Phù. Hắn vừa định muốn buông tay. Không nghĩ tới Đường Phù lại ôm chặt lấy hắn cổ, chủ động bu lại. Châu Phong trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Vừa rồi hắn nhưng là nghe được Tần Hiểu Tuyết âm thanh, Tần Hiểu Tuyết còn tại trong phòng đây. Mình nếu là có cái gì đại động tác nói, chẳng phải là muốn bị Tần Hiểu Tuyết phát hiện. Đường Phù bên này ngược lại là có chút không kiêng nể gì cả, thậm chí phi thường chủ động. Châu Phong sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, mới cùng Đường Phù tách ra.
Châu Phong,
ngươi chiếm ta tiện nghi.
Đường Phù lập tức cười hì hì nói ra.
Hiểu lầm.
Hiểu lầm, ta cho là ngươi là Hiểu Tuyết đây.
Châu Phong lập tức cảm giác được nhức đầu.
Sợ cái gì?
Tần tỷ lại không ngại.
Đường Phù hừ một tiếng.
Chương 417, tiêu đống chương 417, tiêu đống cụ cụ, ngươi làm sao tại đây?
Châu Phong đội vàng nói sang chuyện khác.
Lúc này Tần Hiểu Tuyết từ bên trong đi ra. Biểu thị là nàng đem Đường Phù gọi qua. Bởi vì không biết buổi tối hôm nay, Châu Phong sẽ hay không trở về. Cho nên hô Đường Phù tới buổi tiếp mình.
Tần tỷ bình thường đều là ta chiếu cố, còn không mau một chút cảm ơn ta.
Đường Phù lẽ thẳng khí hùng nói ra.
Nô. No.
Đường Phù, làm phiền ngươi.
Châu Phong đội ho một tiếng.
Biết liền tốt.
Ta đi.
Đường Phù từ Châu Phong bên người bóp đi qua. Châu Phong cảm giác Đường Phù giống như cố ý hướng phía trên người mình dựa vào một dạng.
Lúc này Châu Phong con mắt cũng kém không nhiều, thích đứng trong phòng độ sáng.
Đường Phù như vậy thích ngươi, ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ.
Tần Hiểu Tuyết hướng về phía Châu Phong mỉm cười.
Ta có ngươi ở bên người là đủ rồi, hiện tại ta chỉ muốn sống sót bằng cách nào.
Châu Phong cũng tới đến bên giường ngồi xuống.
Chúng ta không biết muốn ở trên đảo đợi bao lâu thời gian đây,
thậm chí có thể là cả một đời, ngươi liền để Đường Phù như vậy chờ ngươi.
Tần Hiểu Tuyết cảm thấy đây đối với Đường Phù không công bằng.
Nàng có thể cảm nhận được, Đường Phù đối với Châu Phong tình cảm cũng là phi thường cực nóng.
Đừng nói nàng, ngày mai ta muốn đi xa nhà.
Châu Phong bu lại.
Tần Hiểu Tuyết cảm giác được bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại có một chút mừng thầm.
Đóng cửa.
Đóng lại.
Tần Hiểu Tuyết thấp giọng hô.
Châu Phong gãi gãi đầu, mình kém chút đem đây gốc dạ quên mất.
Thế là đi trước đóng cửa, sau đó mới tiếp cận trở về.
Như vậy hầu gấp.
Hắc hắc.
Người a.
Ngày thứ hai.
Châu Phong mới vừa buổi sáng cũng là người ta đem Phí lão đại tìm tới. Hắn đem liên quan tới quỷ đỏ tình báo cho Phí lão đại.
Tình báo này Châu Phong cũng không có nói cho quá nhiều người.
Hiện tại cũng chỉ có Đường Thành cùng Bàng Khánh cùng số ít người biết.
Nếu không một khi truyền bá ra, rất có thể sẽ khiến không tất yếu bạo động.
Phí lão đại sau khi nghe cũng là sắc mặt nghiêm trọng.
Châu Phong, ngươi có tính toán gì?
Phí lão đại muốn biết Châu Phong là nghĩ như thế nào.
Hiện tại chỉ có thể đem cái kia người sống sót doanh địa cũng thu nạp vào đến, liền tính không thể thu nạp bọn hắn, cũng không thể nhìn bọn hắn trở thành quỷ đỏ nô lệ.
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Một khi nhiều như vậy người sống sót đều trở thành quỷ đỏ nô lệ, hậu quả khó mà lường được.
Châu Phong nguyên bản đối với cái kia người sống sót doanh địa không có hứng thú, dự định để bọn hắn tự sinh tự diệt. Bởi vì những cái kia người bản thân liền là phương Nam doanh địa phản đồ, tại phản loạn chi dạ hai mái cách ra ngoài. Nhưng là hiện tại không thể nhìn những cái kia người, cũng đã trở thành dã nhân nô lệ.
Phí lão đại gật gật đầu, đồng ý Châu Phong cái nhìn.
Cái kia nữ dã nhân tình báo là thật sao?
Không quá lãng phí lão đại vẫn là có một cái nghi vấn.
Thà rằng tin là có, không thể tin là không.
Châu Phong nói ra.
Vạn nhất đó là cái cạm bẫy đây.
Phí lão đại lo lắng là điều này.
Nếu như đây là lạ cùng bị đỏ làm cạm bẫy, chờ lấy Châu Phong hướng phía bên trong nhảy.
Vậy chờ bọn hắn đi phương Nam đường ven biển thời điểm,
nên đón bọn hắn, đó là giống như thủy triều dã nhân.
Phí lão đại lần trước mặc dù không có đi phương Nam doanh địa, nhưng là cũng biết ở bên kia có một cái Thái Dương tộc bộ lạc.
Chỉ là lần trước hành động, liền xuất động hơn 100 cái dã nhân.
Không biết cái kia trong bộ lạc đến cùng có bao nhiêu dã nhân,
khả năng tương đối nhỏ.
Châu Phong lắc đầu,
bởi vì Lệ Hạ khẳng định không nghĩ tới nàng sẽ bị mình bắt lấy,
không có khả năng tại trong thời gian ngắn lập đi ra như vậy một cái tỉ mỉ hoang ngôn,
càng đừng đề cập chuẩn bị cho mình bẫy dập.
Như thế, vậy ngươi dự định mang bao nhiêu người?
Phí lão đại hỏi thăm.
Nhân viên chiến đấu không thể động, đây đều là doanh địa lực lượng thủ vệ, ta dự định mặt khác lại mang hơn 30 người.
Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra.
Hơn 30 người,
đây có phải hay không là thiếu một chút?
Phí lão đại cảm thấy tối thiểu nhất
cũng muốn mang 50, 60 người mới được.
Nếu không gặp phải dã nhân nói, bọn hắn đem phi thường bị động.
Không được, nhất định phải phòng bị Avenasa.
Châu Phong lắc đầu.
Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng Avenasa đã đạt thành hiệp nghị,
song phương không xâm phạm lẫn nhau, với lại Avenasa còn muốn bồi thường cho bọn hắn vật tư.
Nhưng là ai cũng không thể cam đoan, Avenasa liền sẽ đột nhiên sẽ bỏ.
Ta muốn để ngươi đi theo ta cùng đi, ngươi từ trong doanh địa mang 15 người.
Châu Phong đem Phí lão đại gọi qua.
Chính là muốn từ Phí lão đại trong doanh địa điều một số người.
Đi, ta cái này đi chuẩn bị.
Phí lão đại bắt đầu đi triệu tập nhân thủ.
Châu Phong nhưng là đi phương Nam doanh địa.
Từ bên này cũng điều 15 người, từ Hoàng Siêu dẫn đầu.
Ở trong đó ngoại trừ Hà Tuệ bên ngoài, Châu Phong còn lựa chọn mặt khác hai người.
Một cái tên là Giả Dược Bân, một cái khác gọi là Tạ Khang.
Giả Dược Bân trước kia trên thuyền là thuyền viên, hắn mang theo đệ đệ cùng một chỗ trên thuyền đi làm.
Bản thân hắn thành thật,
nhưng là không nghĩ tới, đệ đệ bởi vì giả bệnh bị đuổi.
Tạ Khang tuổi tác liền lớn hơn nhiều, là cái có chút mập trung nhân nhân.
Mọi người tại trên hoang đảo chờ đợi dài như vậy thời gian, Tạ
Tạ Khang còn có thể nhìn ra có chút mập, liền có thể biết Tạ Khang trước kia dáng người là cái dạng gì. Tạ Khang tình huống cùng Giả Dược Bân tình huống không sai biệt lắm, bất quá hắn là mang chất tử đi ra đi làm. Châu Phong chuyên môn cùng hai người nói một chút, hai cái này biết được đệ đệ cùng chất tử có cơ hội trở về doanh địa, đều cùng Hà Tuệ một dạng kích động, nhao nhao biểu thị chỉ cần có cơ hội, khẳng định liền sẽ xúi dục đệ đệ cùng chất tử. Châu Phong mang theo những này người cùng Phí Lao Đại bọn hắn hội hợp, hướng phía phương nam đường ven biển phương hướng mà đi. Tiêu Đống nhìn trong tay tối như mực đồ vật, cảm giác được một trận muốn nói. Đây là hôm nay hắn cơm trưa, một cái nướng con sóc, chỉ là đơn giản lột ra, nội tạng đều không có xử lý, liền trực tiếp đặt ở trong đống lửa nướng cháy đen, sau đó phân đến hắn trong tay. Một cỗ da thịt đốt cháy khét hương vị truyền đến. Ăn đi, không ăn liền có phiền phức. Bên cạnh có người lẩm bẩm lên. Tiêu Đống nhìn sang, tại bên cạnh hắn trong tay người cũng cầm lấy một cái nướng con sóc. Kia người đã bắt đầu lôi kéo trong tay con sóc. Khi nhìn thấy bên trong nội tạng còn mang theo tơ máu, Tiêu Đống chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên. Hắn tình nguyện đi ăn đất đậu cùng củ sắn, cùng những cái kia hoa quả, cũng không nguyện ý ăn loại này thịt nướng. Thế nhưng là nhìn thoáng qua cách đó không xa dã nhân, đều đang ăn lấy loại này đồ nướng. Tiêu Đống cũng chỉ có thể kiên trì, kéo xuống đến một miếng thịt nhét vào trong mồm. Lập tức một cỗ không cách nào hình dung hương vị truyền đến, tựa như là đang nhấm nuốt đốt cháy khét lông tóc. Tiêu Đống rốt cục vẫn là nhịn không được, trực tiếp phun ra. Nhưng mà để Tiêu Đống không nghĩ tới là, lúc này một người đứng ở hắn trước mặt, chính là Lưu Vĩ. Ai bảo ngươi nôn? Đây chính là Quỷ Đỏ đại nhân cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn, ngươi muốn cô phụ Quỷ Đỏ đại nhân hảo tâm sao? Lưu Vĩ một mặt cười tủm tỉm nói ra, ta khẩu vị không tốt. Tiêu Đống cúi đầu, không dám cùng Lưu Vĩ mắt đối mắt. Làm sao nhổ ra, làm sao cho ta ăn hết? Lưu Vĩ vẫn là một mặt cười tủm tỉm. Chương 418, thống khổ chương 418, thống khổ ngươi. Ngươi không nên quá phận. Tiêu Đống mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vĩ. Quá phận? Ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là quá phận. Lưu Vĩ một phát bắt được Tiêu Đống tóc, đem Tiêu Đống cái đầu gắt gao đè xuống đất. Ăn, cho ta ăn. Lưu Vĩ giận dữ hét. Tiêu Đống mặc dù gắt gao cắn chặt răng, nhưng vẫn là có bùn cát hôn tạm hắn nổ ra đồ vật cùng một chỗ đến trong mồm. Lưu Vĩ thấy thế còn không vừa lòng, thuận thế nhặt lên Tiêu Đống rơi trên mặt đất nướng con sóc, đem Tiêu Đống cái đầu nhấc lên đến, liền muốn đem nướng con sóc toàn bộ nhét vào Tiêu Đống trong mồm đi. Người xung quanh nhìn thấy một màn này đều là nhướng mày, vô ý thức cách xa xa. Từ khi bọn hắn trở thành dã nhân nô lệ sau, Lưu Vĩ gia hỏa này dựa vào đập phương cầm mương ngựa, trở thành quản lý bọn hắn đám này nô lệ người. Đương nhiên Lưu Vĩ cũng vẫn là nô lệ, nhưng là bình thường không cần làm việc, đó là sai sử bọn hắn mà thôi. Với lại không biết nguyên nhân gì, có lẽ là trở thành nô lệ sau rất biệt khuất, hoặc là muốn tại dã nhân trước mặt biểu hiện. Lưu Vĩ tính cách cũng biến thành càng phát ra táo bạo. Bình thường cũng không có việc gì, liền đối bọn hắn quát lớn, càng biết đi tận lực nhằm vào Tiêu Đống, thường xuyên tra tấn Tiêu Đống. Đều là bởi vì Tiêu Đống trước đó muốn ghìm chết Lưu Vĩ, bị Lưu Vĩ cho ghi hận. Hiện tại tìm tới cơ hội liền muốn trả thù. Làm gì chứ? Đúng vào lúc này, Mặc Gia Thu Phương Cầm đi tới. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Cầm. Lúc này ở bọn hắn trong mắt, Phương Cầm cùng nữ dã nhân cũng kém không được bao nhiêu. Bình thường Mặc Gia Thú nói đến dã nhân ngôn ngữ, trên mặt có đủ loại màu vẽ, đều là dùng một chút thực vật chất lỏng nhiễm lên đi. Nếu như làn da lại hắc một chút nói, lại gầy một chút nói, cái kia chính là cái từ đầu đến đuôi dã nhân. Bằng vào loại trang phục này, Phương Cầm tại dã nhân trong đống đơn giản đó là như cá gặp nước. Nhất là cái kia Quỷ Đỏ hiện tại phi thường ưa thích Phương Cầm. Hai người trên cơ bản mỗi ngày đều lưu cùng một chỗ. Nghe nói Phương Cầm hiện tại đã không phải là nô lệ. Quỷ Đỏ cho Phương Cầm tự do thân, cùng bọn hắn những này phổ thông người sống sót không giống nhau. Giá hỏa này quấy rối, nổ ra Quỷ Đỏ đại nhân ban thưởng chúng ta đồ ăn. Lưu Vĩ nhìn Phương Cầm, vội vàng đổi lại một bộ định nọt nụ cười. Phương Cầm liếc qua Lưu Vĩ cùng Tiêu Đống. Nhiều ngày như vậy ở chung, nàng đương nhiên biết Lưu Vĩ cùng Tiêu Đống giữa có mâu thuẫn. Bình thường Lưu Vĩ ngay tại thường xuyên khi dễ Tiêu Đống. Không nguyện ý ăn coi như xong, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn hành động đâu, đừng chậm trễ sự tình. Phương Cầm ném xuống câu nói này quay người rời đi. Đối với Phương Cầm đến nói, nàng không thèm để ý ai đúng ai sai, chỉ cần không chậm trễ Quỷ Đỏ sự tình là được, sẽ không vì vậy mà đi trừng phạt Lưu Vĩ, bởi vì Lưu Vĩ cho nàng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Phương Cầm rất ưa thích hiện tại loại cuộc sống này trạng thái, nàng không cần cân nhắc quá nhiều sự tình, chỉ cần hầu hạ thật là đỏ ma là được rồi. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, lần sau còn dám lãng phí đồ ăn, lão tử để ngươi làm sao phun ra, làm sao cho ta ăn vào đi. Lưu Vĩ đem Tiêu Đống cái đầu hung hăng hất lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ rời đi. Tiêu Đống lặng lẽ đem trong mồm bùn cắt đổ ra, bùn cắt bên trong hỗn tạp máu tươi, hắn môi vừa rồi đã mài hỏng, so với môi truyền đến đau đớn, càng làm cho Tiêu Đống khó chịu là trên tâm lý. Nhìn thấy Lưu Vĩ sau khi rời đi, những người khác lúc này mới đi lên an ủi Tiêu Đống. Tiêu Đống đừng tức giận, nhìn một chút liền đi qua. Chúng ta dưới mắt chỗ này cảnh, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Đến tương lai bên ngoài cứu viện đến thời điểm, chúng ta liền có thể khôi phục tự do. Hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi lão bà. Xung quanh mấy người nhao nhao nói ra. Bây giờ bọn hắn biến thành dã nhân nô lệ, duy nhất có thể làm cho bọn hắn kiên trì tín niệm, cái kia chính là chờ cứu viện. Mặc dù bọn hắn lưu lạc đến đảo bên trên đã hơn nửa năm thời gian, lại thêm trên tòa đảo này khắp nơi đều để lộ ra kỳ quái, trước mọi người cũng sớm đã minh bạch, không có khả năng lại có cái gì cứu viện. Bọn hắn rất có thể muốn ở trên đảo sinh hoạt cả một đời. Thế nhưng là hiện nay bọn hắn đều trở thành dã nhân nô lệ. duy nhất có thể trèo chống bọn hắn sống sót tín niệm, đó là tin tưởng sẽ có cứu viện. Lúc kia bọn hắn chẳng những có thể đào thoát dã nhân khống chế, còn có thể thẩm phán Phương Cầm cùng Lưu Vĩ những này người tội ác. Không ít người mỗi ngày đều nhắc tới những lời này, tương đương với cho mình tẩy não. Dạng này bọn hắn mới có thể kiên trì. Nghe được những lời này, Tiêu Đống chỉ có thể cắn răng gật đầu. Vừa nghĩ tới mình lão bà, Tiêu Đống biết mình không thể cứ thế mà chết đi. Hiện tại Tiêu Đống 10 phần hối hận. Chẳng những hối hận ban đầu tin vào Lưu Vĩ nói, cùng theo một lúc giả bệnh, càng hối hận vì cái gì bị trục xuất thời điểm, không có hảo hảo đi cầu Châu Phong. Nếu như mình quỳ dập đầu, thái độ thành khẩn, nói không chừng liền có một tia cơ hội, có thể lưu tại trung tâm doanh địa, cũng không trở thành giống như là hiện tại một dạng, luân lạc tới trở thành dã nhân nô lệ. Tiêu Đống, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy a, ngươi không muốn hại chúng ta a. Đúng vào lúc này, bên cạnh có người nói ra. Phương Cầm vì phòng ngừa bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đào tẩu, chuyên môn chế định một cái liền ngồi pháp, mỗi năm người làm một cái tiểu tổ, giữa bọn hắn lẫn nhau giám thị. Nếu có một người đào tẩu nói, vài người khác đều muốn đi theo bồi táng. Bây giờ bọn hắn nhân số thêm lên có 52 cái. Ngoại trừ bọn hắn những này từ đó tâm doanh địa bị đuổi ra ngoài người hơn 30 người bên ngoài, còn có mười mấy cái người sống sót, đều là cùng Phương Cầm cùng một chỗ tại phương Nam doanh địa bị tóm lên đến. Tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, nhìn xem nơi này là địa phương nào, ngươi làm sao khả năng chạy qua dã nhân đây? Mặt khác cũng có người nói bổ sung. Nghe được câu này, Tiêu Đống mang theo tuyệt vọng ánh mắt quét mắt xung quanh một vòng. Lúc này bọn hắn thân ở một cái dã nhân bộ lạc. Cái này bộ lạc là Quỷ Đỏ thúc thúc. Trong bộ lạc dã nhân rất nhiều, chỉ ít có 400-500 cái. Trong đó thanh tráng niên cùng dã nhân chiến sĩ liền chiếm cứ 1/3. Lần trước tiến đánh phương Nam doanh địa, đó là cái này dã nhân bộ lạc. Trong đó không ít dã nhân đều dính đầy bọn hắn đồng nghiệp máu tươi. Với lại lần trước Quỷ Đỏ thúc thúc cũng bắt đi mười mấy cái người sống sót, nhưng là những cái kia người sống sót hiện tại toàn bộ đều không thấy. Từ dã nhân bộ lạc một chút nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xương người, có thể suy đoán những cái kia người tung tích, chỉ sợ đã trở thành dã nhân đồ ăn. Yên tâm đi, ta sẽ không muốn lấy chạy. Tiêu Đống miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nghe được Tiêu Đống nói như vậy, xung quanh mấy cái nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Cho ta đây còn có cái đu đủ đâu, là ta lặng lẽ giấu đến. Có người cho Tiêu Đống đưa qua một cái đu đủ. Đa tạ. Tiêu Đống cảm kích nhìn đối phương. Đây là cùng hắn một cái tổ người, Tạ Minh. Những ngày này đều xem như rất chiếu cố mình. Tiêu Đống cũng không biết Tạ Minh chiếu cố mình là bởi vì lo lắng cho mình chạy trốn bị liên lụy, vẫn là cái khác nguyên nhân. Nhưng là Tạ Minh cho Tiêu Đống đồ ăn, vẫn là để Tiêu Đống phi thường cảm kích. Nói cái gì buổi tối hôm nay có hành động, cho chúng ta làm điểm thịt ăn, còn không bằng gặm củ sắn đây. Bên cạnh có người nổ nước bọt lên. Chương 419, dấu chân chương 419, dấu chân nghe được người này nói, những người khác cũng không khỏi gật gật đầu. Bình thường bọn hắn ăn đồ ăn, chính là chỗ này thường thấy nhất củ sắn. Mặc dù phân lượng không nhiều, nhưng là cũng không trở thành chịu đói. Không biết hôm nay muốn tiến hành hành động gì. Cái kia Quỷ Đỏ cho bọn hắn làm một đống thịt. Thế nhưng là những vật này hương vị, thật sự là một lời khó nói hết. Đều là không biết từ nơi nào làm ra một chút tiểu động vật. Toàn bộ đều đặt ở trong đống lửa trực tiếp nướng. Bên ngoài đều nướng cháy đen, bên trong nội tạng vẫn là sinh. Căn bản là không có mấy người có thể ăn xuống dưới. Phương Cầm cũng nói buổi tối hôm nay muốn hành động, chúng ta thật xa chạy đến nơi đây, rốt cuộc muốn làm gì à? Có người nhịn không được nói ra. Bọn hắn mấy ngày nay một đường từ đó tâm doanh địa phụ cận, sau đó đến phương Nam đường ven biển. Trên đường đi đối bọn hắn đến nói đều là tra tấn. Có ít người giày hỏng, không thể không chân trần đi trên mặt đất. Đây hai ngày làm cho toàn bộ đều là vết thương. Đi chậm còn muốn bị dã nhân cùng Lưu Vĩ hầu đả. Để bọn hắn phi thường hoài niệm ở trung tâm doanh địa điều kiện. Ở bên kia có thể chính mình dùng cao su chế tác giày đệm. Mà bây giờ bọn hắn liền giày cỏ đều sẽ không biên, đừng nói gì đến cao su giày đệm. Giày hỏng cũng chỉ có thể thấu hoạt. Sớm biết về tới đây, còn không bằng ban đầu cứ đợi ở chỗ này không đi đây. Bên cạnh cũng có người nổ nước bọt nói. Chỉ là không có người đáp lại câu nói này. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm đều hiểu, mình cũng không hối hận thòng Nam Phương Hải khu bờ sông rời đi. Lưu tại phương Nam đường ven biển, chỉ có thể biến thành dã nhân đồ ăn. Bọn hắn chân chính hối hận là rời đi trung tâm doanh địa. Tiêu Đống một mặt đắng chát, có chút tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Không biết dạng này thời gian lúc nào mới có thể kết thúc. Mặt trời chói chang treo cao, ánh nắng xuyên thấu rừng cây, vẩy xuống tại sơn lâm bên trong. Một đoàn người hành tẩu tại núi này trong rừng, mỗi một bước đạp xuống đi, đều có thể nghe được cành khô bị đạp gãy âm thanh. Hoàng Siêu, cái kia doanh địa lĩnh đội gọi Robert, là cái người ngoại quốc. Châu Phong ở phía trước vừa đi, vừa nói, "Đúng, là cái người Âu Châu, cũng là du khách." Hoàng Siêu liền vội vàng gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi. Hoàng Siêu phía sau y phục cũng bị mồ hôi xâm nhập. Bất quá một đoàn người đều không có dừng lại ý tứ, bởi vì hiện tại đã là xế chiều. Tại mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, bọn hắn đã nghỉ ngơi một hồi. Ai cũng không biết phương Nam đường bên biển hiện tại là tình huống như thế nào. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Ban đầu do bất mang người tách rời về sau, Đinh thuyền trưởng kỳ thực ý đồ liên hệ bọn hắn, bất quá bị do bất cự tuyệt. Hoàng Siêu tiếp lấy nói bổ sung. Vì cái gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Hắn trước kia không có hỏi thăm qua những này. Là bởi vì Châu Phong đối với tổng Nam Phương doanh địa tách ra đi người, cũng không cảm thấy hứng thú. Không có tính toán thu nạp những cái kia người. Dù sao những cái kia người đã từng cùng Kim Thiếu gia hợp tác, dẫn phát phản loạn. Châu Phong đối với những cái kia người không có hảo cảm, cũng rất khó quản lý. Chỉ là dưới mắt tình huống, để Châu Phong không thể lại xem nhẹ những cái kia người. không thể để cho bọn hắn trở thành Thái Dương tộc dã nhân giúp đỡ, còn không phải bởi vì nguyên nhân kia. Hoàng Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Do bất bọn hắn những cái kia người, đại bộ phận đều là người ngoại quốc, không chỉ có chỉ là người da trắng, còn có RNA người cùng hấp nhân. Bọn hắn cảm thấy mình tại phương Nam doanh địa không chịu đến coi trọng, một mực đều bất mãn Đinh Lập Khải lãnh đạo, lúc này mới đi theo Kim Thiếu Gia cùng một chỗ phát động phản loạn. Bất quá bọn hắn còn tính là có chút danh giới cuối cùng, không có đi theo Kim Thiếu Gia những cái kia người cùng đi ám sát Đinh Lập Khải, chỉ là nhân cơ hội rời đi doanh địa mà thôi. Về sau Đinh Lập Khải liên lạc Do Bớt, muốn cùng đối phương hợp tác, vẫn là bị Do Bớt bọn hắn bồi thường tuyệt. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Bây giờ ở trung tâm trong doanh địa, người da trắng, hát nhân cùng RNA người thêm lên, cũng có hơn 100 cái, trong đó thuyền viên chiếm một nửa. Bọn hắn đều phân tán tại từng cái trong doanh địa, bình thường đều thành thật. Kỳ thực đó là nhân số so sánh thiếu mà thôi. Nếu như bọn hắn chiếm cứ đa số nói, khẳng định muốn quyền nói chuyện. Do Bất bọn hắn những này người, là thuộc về loại tình huống này. Do Bất cùng Bạt một dạng đều là người da trắng, Bạt không có nghĩ qua đi lôi kéo Do Bất bọn hắn sao? Châu Phong rất ngạc nhiên. Ban đầu Bạt làm cường đạo thời điểm, làm sao không có lôi kéo Do Bất cùng một chỗ? Hẳn là Do Bất bọn hắn khinh thường tại trở thành cường đạo a. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút nói ra. Cụ thể tình huống Hoàng Siêu cũng không rõ ràng. Bọn hắn cùng Do Bất đám người thật lâu không có tiếp xúc. Ngươi xác định Do Bất bọn hắn doanh địa là tại cái kia phương hướng sao? Châu Phong nhìn về phía trước nói ra. Đó là bên kia, bọn hắn vẫn là lựa chọn tại bờ biển thành lập doanh địa, chúng ta trước khi trời tối hẳn là có thể đến. Hoàng Siêu rất vững tin gật gật đầu. Do Bất doanh địa cùng phương Nam doanh địa, xê xích nhiều khái có cái 3 cây số khoảng. Hoàng Siêu đối với đây một mảnh địa hình, xem như tương đối quen thuộc. Dù sao Hoàng Siêu chỉ là từ đó tâm doanh địa đến phương Nam đường ven biển, liền đi 4-5 lần. Hà Tuệ, ngươi cảm giác thế nào? Châu Phong xoay đầu lại hỏi thăm Hà Tuệ. Hà Tuệ là đội ngũ bên trong duy nhất nữ tính. Bất quá nàng một mực đều rất kiên cường. Trên đường đi đều cắn răng đi theo đám người cùng một chỗ đi, chưa từng có kêu khổ. Châu Phong hỏi thăm mấy lần, Hà Tuệ đều biểu thị không có vấn đề gì. Quả nhiên lần này nghe được Châu Phong hỏi thăm, Hà Tuệ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không mệt. Hà Tuệ nhẹ giọng nói ra. Không nên miễn cưỡng, mệt mỏi liền nói một cái. Châu Phong gật gật đầu. Kỳ thực hắn đã cho Hà Tuệ không ít chiếu cố. Hà Tuệ ba lô vật tư đều là những người khác cầm lấy. Thủ lĩnh, nếu là Do Bất những cái kia người, không nguyện ý đi theo chúng ta đi làm cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng đều biết chuyến này, muốn đi mời chào Do Bất những cái kia người. Liên tính bọn hắn không cùng chúng ta cùng một chỗ đi, cũng phải cấp bọn hắn để tỉnh một câu. Châu Phong giải thích nói. Nghe được câu này, sau lưng đám người nhao nhao gật đầu. Ban đầu Châu Phong đi vào phương Nam doanh địa thời điểm, chính là cho bọn hắn nhắc nhở. Kết quả không có người tin tưởng. Cuối cùng dẫn đến phương Nam doanh địa, gặp phải dã nhân tập kích. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, liền thấy Phí Lao Đại mang theo mấy người đứng ở phía trước. Bọn hắn là ở phía trước phụ trách dò đường. Thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Châu Phong biết Phí Lao Đại bọn hắn là sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại. Có dấu chân, rất nhiều người dấu chân. Phí Lao Đại trầm giọng nói ra. Châu Phong nhướng mày, lập tức tiến lên xem xét. Quả nhiên liền thấy Phí Lao Đại chỉ địa phương. Những cái kia rơi xuống lá cây, còn có bên trên dây leo, toàn bộ đều có dẫm đạp vết tích. Đây là người sống sót. Châu Phong ngồi xuống cẩn thận xem xét, lộ ra kinh ngạc ánh mắt, bởi vì hắn thấy được một chút dấu dày. Về mặt thời gian đến xem, hẳn là hôm nay hoặc là hôm qua. Phí Lao Đại nói ra. Đêm qua cũng không có trời mưa, cho nên Phí Lao Đại cũng không xác định là Do Bất bọn hắn, vẫn là Phương Cầm bọn hắn. Châu Phong nhìn những này dấu dày tự lẩm bẩm. Chương 420, theo dõi chương 420, theo dõi hẳn không phải là Do Bất bọn hắn. Hoàng Siêu bu lại nói ra. Vì cái gì? Châu Phong cảm giác được hiếu kỳ, vì cái gì Hoàng Siêu sẽ như vậy muốn? Hoàng Siêu lập tức giải thích lên. Bởi vì căn cứ Hoàng Siêu bọn hắn hiểu rõ, Do Bất những cái kia người sẽ không tiến vào trong rừng cây xa như vậy, đều là tại ven biển hoạt động. Bên kia đồ ăn đã đầy đủ Do Bất bọn hắn sinh tồn. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, Do Bất những cái kia người một mực đều không có cùng Thái Dương tộc dã nhân phát sinh xung đột, không có bị những cái kia dã nhân cho để mắt tới. Vậy liền có thể khẳng định là Phương Cầm những cái kia người. Châu Phong nói ra. Lúc này những người khác cũng có mới phát hiện, tại xung quanh còn có dã nhân lưu lại dấu chân, cùng những người may mắn còn sống sót này dấu giày hỗn hợp lại cùng nhau. Cơ hồ đã có thể kết luận, đây chính là quỷ đỏ dẫn theo Phương Cầm một đoàn người trải qua vết tích. Cái đội ngũ này bên trong có dã nhân cũng may mắn người còn sống. Bọn hắn hẳn là hướng phía bên kia đi. Phí Lao Đại chỉ vào đông nam phương hướng. Đây là Do Bất bọn hắn doanh địa phương hướng sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Hoàng Siêu. Không phải. Hoàng Siêu rất khẳng định lắc đầu. Châu Phong cau mày suy nghĩ một chút. Vài giây đồng hồ sau hắn liền có đáp án. Đi. Đi theo đây dấu chân, xem bọn hắn đến cùng đi địa phương nào. Châu Phong đứng dậy nói ra. Vậy chúng ta không đi Do Bất doanh địa. Hoàng Siêu sững sờ. Đương nhiên phải đi, bất quá bây giờ đã phát hiện quỷ đỏ bọn hắn dấu chân, trước hết làm rõ ràng quỷ đỏ những cái kia người đi địa phương nào. Châu Phong giải thích lên. Đã quỷ đỏ những cái kia người đi phương hướng, không phải Do Bất bọn hắn doanh địa. Như vậy Châu Phong suy đoán quỷ đỏ cùng Phương Cầm, rất có thể là đi phụ cận dã nhân bộ lạc. Lần trước bọn hắn đi vào phương Nam đường ven biển, đang đuổi kích bắt đám người thời điểm, giữa đường gặp phải quỷ đỏ mang theo một đoàn dã nhân. Châu Phong nhớ kỹ đó là từ đông nam phương hướng đến. Bên kia rất có thể liền có một cái Thái Dương tộc dã nhân bộ lạc. Bọn hắn chuyến này đến không chỉ có chỉ là muốn ngăn cản Do Bất những cái kia người trở thành dã nhân nô lệ, còn muốn nghĩ biện pháp đem tiêu đống những cái kia người nghĩ cách cứu viện đi ra. Với lại trọng yếu nhất là, ta cảm thấy hôm nay có chút quá oi bức, đợi lát nữa có thể sẽ trời mưa. Châu Phong ngẩng đầu nhìn thiên không. Ở trên đảo dài như vậy thời gian, bọn hắn đối với đảo bên trên thời tiết quy luật cũng có nhất định hiểu rõ. Giống như là loại này oi bức thời tiết, rất có thể liền sẽ trời mưa. Một khi trời mưa nói, những này dấu chân sẽ bị rửa sạch sạch sẽ. Bọn hắn sẽ rất khó thuận theo dấu chân đi tìm tới Thái Dương tộc dã nhân bộ lạc. Khó được cơ hội liền sẽ như vậy lãng phí. Cái kia, chúng ta thuận theo cái này dấu chân tìm kiếm, có phải hay không có thể tìm tới tiêu đống? Hà Tuệ lúc này hỏi thăm. Ừ, rất có thể. Châu Phong gật gật đầu. Hà Tuệ siết chặt bàn tay có chút kích động. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể nhìn thấy mình trượt phu. Chỉ là Hà Tuệ trong nội tâm càng thêm tâm thần bất định. Không biết tiêu đống còn sống hay không. Đợi chút nữa đều cẩn thận một chút, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải dã nhân. Phí Lao Đại càng là nhắc nhở đám người. Nghe được Phí Lao Đại nói, đám người đều nâng lên tinh thần đến. Hướng phía dấu chân phương hướng tiến lên. Dã nhân bộ lạc, một cái trong nhà gỗ. Quỷ Đỏ ghé vào da thú bên trên, một bộ hưởng thụ biểu tình. Lúc này Phương Cầm đang tại cho Quỷ Đỏ xoa bả vai, động tác khinh đu. Người đã chọn xong chưa? Quỷ Đỏ mở miệng hỏi thăm. Đã chọn tốt. Ta chọn lấy 15 người. Phương Cầm mỉm cười. Dưới tình huống bình thường, dã nhân ngôn ngữ phát âm rất thô kệch. Nhưng là Phương Cầm nói ra thời điểm, ngữ khí 10 phần ôn nhu. Đây đương nhiên là nàng cố ý gây nên. Ngươi thật có nắm chắc, đem những cái kia người sống sót dẫn tới nơi này sao? Quỷ Đỏ hỏi. Đương nhiên. Liên tính không thể toàn bộ hấp dẫn tới, chí ít cũng có thể hấp dẫn một bộ phận lớn, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phương Cầm rất tự tin nói ra. Ha ha, ngươi nếu là thành công nói, muốn cái gì ban thưởng? Quỷ Đỏ nhếch miệng lên. Quỷ Đỏ cảm thấy hắn làm ra chính xác nhất quyết định, đó là đem những này kẻ ngoại lai huấn luyện trở thành mình nô lệ, nhất là truyền thụ cho những này kẻ ngoại lai bọn hắn ngôn ngữ. Trong đó ưu tú nhất thành quả, đó là đang cấp mình xoa bóp Phương Cầm. Không hổ là mình lần đầu tiên liền coi trọng nô lệ, chẳng những học tập bọn hắn ngôn ngữ rất nhanh, với lại mười phần phối hợp mình, rất nhanh liền trở thành mình trọng yếu giúp đỡ, cho mình bày mưu tính kế, còn có thể trợ giúp quản lý cái khác nô lệ. Dưới mắt Quỷ Đỏ thúc thúc đã không nguyện ý, phái người sẽ giúp trợ Quỷ Đỏ. Không thể mượn nhờ cái này bộ lạc lực lượng, bằng vào Quỷ Đỏ trong tay người, cũng chỉ có thể muốn cái khác biện pháp. Mà Phương Cầm nói ra một cái ý kiến hay, nàng biểu thị mình có thể đi đem do bất doanh địa người lừa qua đến. Chỉ cần những cái kia người sống sót đi tới nơi này một bên, đây còn không phải là tùy ý xâm lược. Chỉ cần có thể lưu tại Quỷ Đỏ đại nhân bên người, ta liền đã rất thỏa mãn. Phương Cầm cúi đầu xuống, tiến đến Quỷ Đỏ bên tai nói ra. Mặc dù Quỷ Đỏ trên thân truyền đến hương vị, để Phương Cầm cảm giác được có chút buồn nôn, nhưng là vì tranh thủ Quỷ Đỏ niềm vui, Phương Cầm trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, vẫn là mang theo một tia ý cười. Quả nhiên Quỷ Đỏ nghe được lời nói này rất được lợi, cho rằng là mình mị lực, để Phương Cầm thần phục. Vậy ngươi liền bắt đầu hành động a. Quỷ Đỏ gật gật đầu. Tốt. Quỷ Đỏ đại nhân. Phương Cầm bên này đứng dậy. Chuyện làm thứ nhất, đó là đem trên người mình ra thú đổi đi. Đổi thành nguyên lai nàng mặc y phục, đồng thời đem trên mặt màu trang cũng lau. Nhìn lên cùng trước kia không hề khác gì nhau. Quỷ Đỏ lập tức bĩu môi, hắn càng ưa thích Phương Cầm mặc da thú bộ dáng. Không biết những này kẻ ngoại lai mặc những cái kia kỳ kỳ quái quái y phục có ích lợi gì. Phương Cầm đi vào phòng ốc bên ngoài. Ở trên không bên trên đã tập kết mười mấy cái người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đứng thành một hàng, từng cái biểu tình đều rất tâm thần bất định. Không biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn là cái gì. Xung quanh càng là có không ít dã nhân đều đang quan sát bọn hắn. Có một ít dã nhân trong mồm đều chảy ra nước bọt. Nhìn thấy một màn này, những người may mắn còn sống sót này sắc mặt trắng bệch. Không biết mình tiếp đó có phải hay không sẽ trở thành những này dã nhân cầu lương. Yên tâm, những cái kia dã nhân là không biết ăn các ngươi. Phương Cầm đi tới nơi này chút người sống sót trước mặt. Nàng cái đầu mặc dù không cao, nhưng là có một loại cao cao tại thượng khí thế. Phương Cầm, rốt cuộc muốn chúng ta làm gì a? Tiêu Đống sắc mặt khó coi. Đứng ở chỗ này tư vị không dễ chịu. Để Tiêu Đống không nghĩ tới là, hắn tiếng nói vừa ra, trên mặt liền chịu một bàn tay. Đánh người không phải Phương Cầm, mà là Lưu Vĩ. Ý miệng. Nơi này có người nói chuyện phần. Lưu Vĩ dương dương đắc ý quá lớn. Tiêu Đống bụng mặt, dùng phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm Lưu Vĩ. Nhưng là Tiêu Đống cũng chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi. Hắn giận mà không dám nói gì, căn bản là không dám phản kháng. Ngược lại Lưu Vĩ nhìn thấy Tiêu Đống cơ bụng, giơ tay làm bộ còn muốn đánh. Chương 421, đồng lõa chương 421, đồng lõa Tiêu Đống lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa Lưu Vĩ. Đợi chút nữa chúng ta muốn đi do vớt bọn hắn doanh địa, ta hy vọng các ngươi dựa theo ta mệnh lệnh hành động. Phương Cầm nói với mọi người nói. Phương Cầm đang nói chuyện thời điểm, đều không có nhìn nhiều Tiêu Đống liếc nhìn. Nàng không thèm để ý Tiêu Đống tao ngộ, dù sao chỉ cần không người chết là được. Kỳ thực cho dù chết người, Phương Cầm cũng không quan tâm, bởi vì Quỷ Đỏ sẽ không bởi vì chết mấy người liền đi xử phạt nàng. Do bất doanh địa, chúng ta qua bên kia làm gì? Không phải là muốn cùng bọn hắn chiến đấu a? Chỉ chúng ta những này người. Những người khác sắc mặt khó coi, cũng nhịn không được nói ra. Tất cả câm miệng, đều thành thành thật thật nghe là được rồi. Lưu Vĩ quát lớn, người cũng im miệng. Phương Cầm liếc qua Lưu Vĩ, Lưu Vĩ liền vội vàng gật đầu cúi người, lùi sang một bên. Phương Cầm nhìn đám người, đưa nàng kế hoạch nói ra. Đợi chút nữa Phương Cầm sẽ mang theo bọn hắn tiến đến do bất doanh địa, đem những cái kia người sống sót lừa gạt đến dã nhân bộ lạc. Cái gì? Đám người cũng không nghĩ tới, Phương Cầm sẽ mang theo bọn hắn đi làm loại chuyện này. Lúc này bọn hắn trở thành dã nhân nô lệ, đã coi như là nhảy vào hố lửa. Hiện tại Phương Cầm thế mà muốn bọn hắn lại đi lừa cái khác người sống sót. Đây không phải trợ trụ Vi Ngược A? Nhìn thấy đám người biểu tình, Phương Cầm hừ lạnh một tiếng. Các ngươi sớm một chút nhận rõ ràng tình huống, các ngươi hiện tại đã đầy đủ may mắn. Phương Cầm nói với mọi người nói. Đám người nghe được câu này đều là sững sờ. Đầy đủ may mắn? Bọn hắn hiện tại đều thành nô lệ, Phương Cầm thế mà còn nói bọn hắn đầy đủ may mắn. Các ngươi sẽ không coi là Châu Phong mang theo những cái kia người sống sót ở trung tâm doanh địa, liền có thể ở trên đảo sống sót à? Bọn hắn số lượng thêm lên mới có chừng 1000 người, nhưng là đảo bên trên dã nhân biết có bao nhiêu sao? Châu Phong những cái kia người sớm muộn sẽ trở thành dã nhân đồ ăn. Các ngươi hiện tại có Quỷ Đỏ đại nhân che chở, không sẽ cùng Châu Phong bọn hắn một cái hạ tràng, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ may mắn sao? Phương Cầm ánh mắt đảo qua mỗi người. Tiêu Đống những này người toàn bộ đều cúi đầu xuống, trong lòng bọn hắn cũng không đồng ý Phương Cầm nói. Cảm thấy Châu Phong khẳng định có biện pháp dẫn đầu những người khác sống sót. Với lại trung tâm doanh địa cũng ngăn cản qua nhiều lần dã nhân tập kích, chỉ là không có người dám cùng Phương Cầm mắt đối mắt, càng không có người dám đem trong lòng muốn nói ra. Hiện tại chỉ cần các ngươi nghe ta, ta liền có thể để cho các ngươi sống được thật tốt. Vương Ba, ngươi nói có đúng hay không? Phương Cầm sau đó càng là điểm một người danh tự. Vương Ba là ban đầu cùng Phương Cầm cùng một chỗ, bị bắt lại một trong số những người còn sống sót. Lúc này nghe được Phương Cầm gọi mình danh tự, Vương Ba vội vàng từ đứng bên cạnh trong đám người chạy ra. Không sai, nếu không phải Phương Cầm đại nhân nói, chúng ta đã sớm trở thành dã nhân đồ ăn. Các ngươi muốn sống sót nói, liền phải thật tốt nghe thả Phương Cầm đại nhân nói. Vương Ba mở miệng một tiếng Phương Cầm đại nhân, ngữ khí tràn ngập định ngọn. Đều là Phương Cầm đại nhân đã cứu chúng ta. Không sai, Phương Cầm là chúa cứu thế. Đám người bên cạnh bên trong có người đi theo hô lên. Toàn bộ đều là cùng Phương Cầm cùng một chỗ, bị tóm lên đến nô lệ. Có ít người biểu tình cùng nhiệt, ngữ khí kích động. Bởi vì bọn hắn thật đem Phương Cầm coi là ân nhân cứu mạng. Đang bị dã nhân bắt lấy thời điểm, bọn hắn đều cho là mình muốn trở thành dã nhân cầu lương. Nhưng không có nghĩ đến, Phương Cầm thế mà rất nhanh học xong dã nhân ngôn ngữ. Đồng thời vì bọn họ cầu tình, này mới khiến bọn hắn sống đến nay. Đương nhiên đây chỉ là Phương Cầm lời nói một phía mà thôi. Trên thực tế Quỷ Đỏ căn bản là không có tính toán giết chết bọn hắn. Quỷ Đỏ chính là muốn bồi dưỡng người sống sót làm nô lệ. Chỉ là tại Phương Cầm trong miệng, đây biến thành nàng công lao. Tốt. Hiện tại lên đường đi, cụ thể chi tiết ta sẽ ở trên đường nói cho các ngươi biết. Nhưng là nếu như giữa đường có người muốn đào tẩu, hoặc là nói cái gì không nên nói, các ngươi cùng một tiểu tổ thành viên đều muốn bởi vì các ngươi mà đi chết. Phương Cầm biểu tình trở nên băng lãnh lên, trực tiếp uy hiếp Tiêu Đống đám người. Lần này Phương Cầm ngoại trừ Vương Ba kia mười mấy người bên ngoài, chuyên môn chọn lựa Tiêu Đống những này người, gom góp 30 người. Phương Cầm lựa chọn người đều là những cái kia so sánh trung thực, liền xem như nhận khi dễ cũng sẽ không phản kháng. Nàng tin tưởng những này người tuyệt đối không dám nhân cơ hội đào tẩu. Hơn 30 người trùng trùng điệp điệp từ bộ lạc xuất phát, chỉ để lại 20 cái người sống sót tại dã nhân trong bộ lạc. Quỷ Đỏ xa xa nhìn Phương Cầm đám người từ bộ lạc bên trong rời đi. Quỷ Đỏ, ngươi các nô lệ đi nhiều như vậy, ngươi không lo lắng sao? Lão dã nhân đi tới Quỷ Đỏ bên người hỏi thăm. Thúc thúc, những này nô lệ đã bị tuần phục, bọn hắn không dám phản kháng. Quỷ Đỏ nết miệng cười một cái. Quá tự tin cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lão dã nhân chậm rãi lắc đầu. Ta đây cũng là không có cách, ai bảo thúc thúc ngươi không nguyện ý phái người lần nữa cùng ta hành động. Quỷ Đỏ đôi tay một đám. Quỷ Đỏ lần này chỉ dẫn theo hơn 30 dã nhân, cộng thêm bên trên hơn 50 cái người sống sót nô lệ. Điểm này người căn bản là bắt không được người sống sót doanh địa. Hừ, lần trước hành động chết ta không ít người, ta sẽ không lại cùng ngươi chơi cái trò chơi này. Lão dã nhân lắc đầu. Một hồi trước chết mười mấy cái dã nhân, lão dã nhân chỉ lấy được một chút, thằng Nam Phương doanh địa thu được vật tư. Ngoài ra còn có một chút người sống sót nô lệ thôi. Lão dã nhân không có hứng thú, đi thuần hóa những cái kia người sống sót. Cuối cùng toàn bộ đều làm đồ ăn hết. Bởi vậy tại lão dã nhân xem ra, đây là một cái thiệt thòi vốn mua bán, không bằng đi săn cái khác động vật. Đây cũng là lão dã nhân một mực đều không có, đối với do bất cái kia doanh địa động thủ nguyên nhân thực sự. Yên tâm đi, Phương Cầm là cái thông minh nữ nhân, nàng sẽ đem những cái kia người sống sót mang về. Quỷ Đỏ rất là tự tin. Lão dã nhân nhìn thoáng qua Quỷ Đỏ, không khỏi lắc đầu. Từ khi lần này Quỷ Đỏ lần nữa đi vào hắn bộ lạc, lão dã nhân cũng cảm giác được Quỷ Đỏ biến hóa rất lớn. Tất cả đều là bởi vì cái kia gọi là Phương Cầm người sống sót. Lão dã nhân cảm thấy Quỷ Đỏ giống như quá mức ỷ lại Phương Cầm. Hy vọng ngươi sẽ không bị nữ nhân mê hoặc. Lão dã nhân chậm rãi nói ra. Quỷ Đỏ nghe được câu này nhịn không được cười lên. Bị nữ nhân mê hoặc? Cái này sao có thể? Thúc thúc, tương lai của ta có thể là muốn trở thành tù trưởng người. Quỷ Đỏ ngữ khí kiên định. Lão dã nhân không nói gì nữa, chỉ là nhìn về phía còn lưu tại bộ lạc người sống sót. Những cái kia người sống sót lại tụ tập tại dựa vào sườn núi nơi hẻo lánh vị trí, toàn bộ đều nhét chung một chỗ, không dám tùy tiện hành động. Xung quanh có dã nhân hiếu kỳ dò xét những người may mắn còn sống sót này. Những người may mắn còn sống sót cũng chỉ là cúi đầu xuống, không dám cùng những cái kia dã nhân mắt đối mắt. Lão dã nhân cảm giác được có chút đói bụng, chỉ tiếp những cái kia không phải mình nô lệ, hắn không thể tùy ý xử trí. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, lão dã nhân hướng Quỷ Đỏ đưa ra yêu cầu. Người những nô lệ kia đưa cho ta mấy cái a? Lão dã nhân nói ra. Thúc thúc ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn nô lệ không có tác dụng gì a? Quỷ Đỏ hiếu kỳ hỏi. Chương 422, cảnh cáo. Chương 422, cảnh cáo. Lần trước lão dã nhân mang đi những nô lệ kia, hiện tại đều bị lão dã nhân ăn. Để Quỷ Đỏ mười phần đau lòng. Sớm biết mình liền toàn bộ mang đi, vậy bây giờ mình liền có thêm mười mấy cái kẻ ngoại lai nô lệ. Ha ha, buổi tối ta muốn ăn điểm đồ tốt, những này kẻ ngoại lai thế nhưng là rất mỹ vị. Lão dã nhân bụng bắt đầu kêu rột rột lên. Quỷ đỏ lập tức nhíu mày, hắn cũng không phải không nỡ đưa một cái người sống sót cho thúc thúc thêm đồ ăn, chỉ là Phương Cầm đã từng cho hắn đề nghị không nên tùy tiện giết chết những người may mắn còn sống sót này, dạng này thuận tiện tiến hành quản lý. Với lại những người may mắn còn sống sót này giữ lại đều có rất lớn tác dụng, người sống sót đều là hoàn toàn trung tâm với quỷ đỏ, tương lai đó là quỷ đỏ bên người trọng yếu lực lượng. Nhìn thấy quỷ đỏ đang do dự, lão dã nhân lập tức nhướng mày. Thúc thúc cùng ngươi muốn hai cái kẻ ngoại lai, ngươi thế mà không nỡ. Lão dã nhân gõ gõ trong tay gậy, mười phần chưa đầy. Thúc thúc, quỷ đỏ muốn tìm lý do lừa gạt qua. Người trước kia cũng không phải dạng này, không phải là nhận nữ nhân kia khống chế đi. Lão dã nhân đầy vẻ khinh bỉ. Nhìn thấy thúc thúc nói như vậy, quỷ đỏ đương nhiên không thể bị xem thường hắn. Vậy liền đưa ngươi hai cái tốt. Thúc thúc ngươi tùy ý chọn a. Quỷ đỏ rất hào sảng nói ra. Quỷ đỏ sảng khoái như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì thúc thúc một mực đều rất giúp đỡ chính mình, không cần thiết bởi vì hai cái kẻ ngoại lai mà để thúc thúc tức giận. Hào hào, đây còn tạm được, bữa tối thời điểm ta chọn hai cái. Lão dã nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lúc này Phương Cầm một đoàn người đang hướng phía do bất phía doanh địa mà đi. Bọn hắn rời đi dã nhân bộ lạc về sau, đi đại khái hơn 3 giờ. Mặt biển xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, một cô ẩm mặn gió biển thổi vào. Tại đây oi bức thời tiết bên trong, cho bọn hắn mang đến một chút hơi lạnh. Chỉ là Tiêu Đống đám người đều tâm tình nặng nề. Để bọn hắn đi hại cái khác người sống sót, trong lòng vẫn là có không ít áp lực. Nhìn thấy Tiêu Đống đám người sắc mặt, Vương Ba liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Có khác nhiều như vậy gánh nặng trong lòng, ta nói cho các ngươi biết đây là chuyện tốt. Vương Ba mang trên mặt nụ cười. Sự tình tốt. Tiêu Đống đám người nghi hoặc nhìn Vương Ba. Có thành viên mới gia nhập, các ngươi địa vị liền tăng lên, đến lúc đó bẩn nhất mệnh nhất sống liền cho bọn hắn đi làm. Vương Ba cười hắc hắc. Tiêu Đống lập tức nhíu mày. Mọi người bây giờ đều trở thành dã nhân nô lệ, kết quả còn muốn đi nghiền ép những người khác. Có thể để Tiêu Đống không nghĩ tới là, hắn nhìn thấy người xung quanh đều gật gật đầu. Thế mà đồng ý Vương Ba ý nghĩ. Các ngươi đồng ý hắn ý nghĩ? Tiêu Đống trợn mắt hốt mồm. Vương Ba nói không sai à, có mới nô lệ gia nhập, đối với chúng ta đến nói là sự tình tốt. Không sai, chúng ta bao nhiêu đều sẽ một chút dã nhân ngôn ngữ, so với bọn hắn có ưu thế. Dã nhân nếu như muốn ăn người nói, đều không tới phiên chúng ta. Những này người nhao nhao gật đầu. Tiêu Đống triệt để trợn tròn mắt. Không nghĩ tới đám người này sẽ như thế vô sỉ. Dù là trở thành nô lệ, muốn vẫn là như thế nào nghiền ép những người khác. Tiêu Đống, ngươi không cho là như vậy. Vương Ba mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ta. Tiêu Đống lắp bắp. Đúng vào lúc này, bên cạnh có người đâm một cái Tiêu Đống. Tiêu Đống ngươi cũng không nên hại ta cùng Tạ Minh bọn hắn. Có người thấp giọng nói ra. Người này cũng là cùng Tiêu Đống một cái tiểu tổ. Một khi Tiêu Đống muốn chạy trốn, hoặc là đợi chút nữa vạch Trần Phương Cầm hoang luôn. Đó cùng Tiêu Đống một cái tổ người, đều muốn đi theo nhận liên lụy. Vương Ba, ta không có ý kiến. Ngươi nói đúng. Tiêu Đống miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Vương Ba lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiến lên vỗ vỗ Tiêu Đống bả vai. Đợi chút nữa đến do bất doanh địa, đem miệng ngậm lại. Nhìn Phương Cầm đại nhân hành động là được rồi. Vương Ba nhếch miệng cười một tiếng. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, bọn hắn đã đi tới bãi cát biên giới. Đám người lần đầu tiên liền thấy, trên mặt đất bày biện rất nhiều thạch đầu. Chí ít có mấy trăm quả, phi thường có quy luật bày ra tại trên bờ cát. Những này là, có người trừng to mắt, là SOS tín hiệu cầu cứu. Mặt khác có người nhận ra được, những này chỉnh tề xếp đặt tại trên bờ cát thạch đầu, ghép thành một cái phi thường lớn SOS. Nhìn thấy một màn này, có người thở dài. Bởi vì bọn hắn trước kia tại phương Nam doanh địa thời điểm, cũng từng bày ra rất lớn tín hiệu cầu cứu. Chỉ là căn bản là không cứu được viện binh đến đây. Các ngươi là ai? Nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Đám người nhao nhao nhìn sang, phát hiện tại bãi cát mặt khác một bên, xuất hiện 7-8 cái người sống sót. Mấy cái kia người sống sót không có mang theo vũ khí. Bất quá mỗi người trong tay đều xách lấy một cái dây leo cái sọt. Những này người hẳn là đi ra thu thập đồ ăn. Nhìn thấy Phương Cầm đám người không có trả lời, thế là những cái kia người lại dùng trung văn lặp lại một lần. Bởi vì vạn dặm hào bên trên hoa hạ người tương đối nhiều, cho nên hiện tại mọi người bao nhiêu đều học tập một chút trung văn. Các ngươi trước lưu tại nơi này. Phương Cầm đối với đám người thấp giọng nói ra. Sau đó dãy rủa thân thể hướng phía mấy người kia đi qua. Chúng ta là phương Nam doanh địa người sống sót. Phương Cầm mang trên mặt nụ cười, đi vào những này người trước mặt. Phương Nam doanh địa. Phương Nam doanh địa không phải là bị phá hủy sao? Còn có người sống sót chạy đến chúng ta nơi này đến đây. Có người lộ ra kỳ quái ánh mắt. Từ khi lần trước Phương Nam doanh địa tại quỷ đỏ công kích đến bị phá hủy, còn có hơn 100 cái người sống sót không thấy. Trong đó có một bộ phận chạy tới do bất trong doanh địa. Do bất lưu lại bọn hắn. Đồng thời cũng biết Phương Nam doanh địa phát sinh sự tình. Tình huống so sánh phức tạp, có thể hay không để cho chúng ta gặp một chút do bớt, chúng ta mang đến một tin tức tốt. Phương Cầm trêu một cái tóc, lộ ra nụ cười. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ rất đáng thương bộ dáng. Phương Cầm tướng mạo đồng dạng. Bất quá nàng rất hiểu như thế nào trêu chọc nam nhân. Chỉ là một cái động tác như vậy, liền để mấy người kia mềm lòng. Đây, các ngươi quá nhiều người, chúng ta không thể lập tức để cho các ngươi đều tới. Trong đó một người nói ra. Vậy ta một người đi gặp do bớt cũng được. Phương Cầm mỉm cười. Đó không thành vấn đề. Một người khác gật gật đầu. Đa tạ mấy vị. Phương Cầm biểu hiện cảm kích nước mắt không. Ha ha, đây có cái gì, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt, tên cứ gọi là gì? Có cái nam nhân cười tủm tỉm, đem cánh tay khoác lên Phương Cầm trên bờ bay. Phương Cầm. Phương Cầm trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn lên tuyệt không để ý, thậm chí còn chủ động tới gần. Ngươi hẳn không có bạn trai a? Nam nhân kia tay cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Không có đây. Phương Cầm nhẹ giọng nói ra. Như vậy tốt quá. Về sau ta chiếu cố ngươi, ha ha. Nam nhân ôm chặt hơn, hướng phía doanh địa đi đến. Vài người khác sau khi thấy, ánh mắt bên trong đều là đố kỵ. Mình làm sao lại không có sớm một chút ra tay đâu, kết quả bị gia hỏa kia câu liên lụy. Chương 423, Sơn Mạch Bộ Lạc chương 423, Sơn Mạch Bộ Lạc lúc này, Châu Phong bọn người ở tại rừng cây bên trong tiến lên. Châu Phong, phía trước lại phát hiện một loạt dấu chân. Phía trước dò đường phí lao đại đám người, lại có mới phát hiện. Châu Phong tiến lên xem xét. Phát hiện những này dấu chân cùng bọn hắn đi theo dấu chân, rõ ràng khác biệt. Giống như toàn bộ đều là người sống sót, là hướng phía bãi cát phương hướng mà đi. Đây để Châu Phong đám người trong lúc nhất thời, xa vào đến nghi hoặc bên trong. Không biết đây là cái gì tình huống. Vì cái gì hàng này dấu chân bên trong, không có dã nhân dấu chân. Chẳng lẽ là may mắn người còn sống, từ dã nhân trong bộ lạc chạy ra ngoài. Không có khả năng. Nhiều như vậy dấu chân liền chứng minh, người sống sót số lượng rất nhiều. Với lại dấu chân giữa khoảng thời gian không tính lớn, chứng minh người sống sót tại đi thời điểm cũng không sốt ruột. Không giống như là chạy trốn bộ dáng. Châu Phong, chúng ta truy cái nào dấu chân? Phí lao đại cũng không quyết định chắc chắn được. Không biết bọn hắn hẳn là đuổi theo cái nào dấu chân. Vẫn là ban đầu cái kia. Châu Phong suy nghĩ một chút trầm giọng nói ra. Phát hiện mới dấu chân, là hướng phía bãi cát phương hướng đi. Hắn suy đoán hẳn là đi do bất doanh địa. Nhưng là Châu Phong bọn hắn biết do bất doanh địa vị trí. Hiện tại muốn tìm là Thái Dương tộc dã nhân bộ lạc. Thái Dương tộc dã nhân mới là lớn nhất uy hiếp. Một đoàn người lại đi mười mấy phút. Dã nhân. Phía trước phát hiện dã nhân. Có 7-8 cái. Phía trước thám tử chạy tới báo tin. Ở nơi nào? Châu Phong biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thám tử chỉ vào một cái phương hướng. Mang ta tới nhìn xem. Châu Phong nói ra. Hai người một trước một sau, đi vào phía trước trong một rừng cây. Châu Phong rất nhanh liền thấy được, có mấy cái dã nhân đang tại nhặt bên trên cành cây khô. Mỗi cái dã nhân phía sau đều có một bò lớn. Xem ra bọn hắn đã góp nhặt không ít. Khi Châu Phong đến thời điểm, đám này dã nhân đã thu thập không sai biệt lắm. Đang tại quay đầu hướng phía rừng cây mặt phía nam đi đến. Châu Phong lập tức ý thức được, những này dã nhân khẳng định là muốn về đến bọn hắn bộ lạc đi. Ngươi để phí lao đại bọn hắn cùng lên đến, ta trước theo sau nhìn xem. Châu Phong đối với bên người thám tử nói ra. Ân. Thám tử gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Để bọn hắn chậm một chút, phụ cận khả năng còn có cái khác dã nhân. Châu Phong nhắc nhở. Mấy cái này dã nhân nếu là đi ra nhặt củi, kia nói không chừng liền có đi săn hoặc là thu thập dã nhân. Một khi hiện tại chạm mặt, dã nhân liền sẽ sớm phát hiện bọn hắn. Minh bạch. Thám tử đội vàng đáp lại. Châu Phong bên này lặng lẽ đi theo mấy cái kia dã nhân. Tại đi mấy trăm mét về sau, phía trước xuất hiện một vùng núi. Châu Phong nhìn thấy dã nhân thuận theo một con đường, tiến vào bên trong dãy núi. Hắn lập tức liền hiểu, dã nhân bộ lạc ngay tại vùng núi này bên trong. Châu Phong quan sát một cái xung quanh, cũng không có nhìn thấy trạm gác loại hình. Hiển nhiên nơi này dã nhân tính cảnh giác tương đối thấp. Có lẽ là bởi vì phụ cận không có trang sáng tộc bộ lạc, bọn hắn chưa từng có tao ngộ qua tập kích, cho nên không có an bài trạm gác loại hình. Châu Phong thuận theo bên cạnh triển núi bò lên. So với trung tâm sơn mạch, nơi này tiểu nhiều lắm. Chỗ cao nhất cũng ngay tại 5-60 mét, bất quá nơi này địa hình rất phức tạp. Châu Phong tại chỗ đỉnh núi tìm nửa ngày mới thấy được dã nhân bộ lạc. Dã nhân bộ lạc liền xây dựng ở sơn mạch trung gian một khối trên đất trống. Từng cái nhà gỗ dựng ở giữa, chỉ ít có trên 100 cái. Ba mặt đều là cao mấy chục mét vách đá, có thể chắn gió. Chỉ có một cái phương hướng có mấy đầu tiểu lộ có thể rời đi sơn mạch. Châu Phong thấy được có rất nhiều dã nhân ở trên không bên trên hoạt động. Vừa rồi những cái kia nhặt củi lửa dã nhân cũng bay về rồi, đem củi lửa toàn bộ đều đặt ở một bên trên đất trống. Ở nơi đó đã chất đống rất cao một chồng củi lửa. Châu Phong nhìn kia một đống củi lửa như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ muốn hay không lặp lại chiêu cũ, đợi chút nữa đem những cái kia củi lửa cũng nhóm lửa. Bất quá rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ném sau, bởi vì tại củi lửa bên cạnh không có cái gì nhà gỗ loại hình kiến trúc, càng đừng đề cập là nhà kho. Liền xem như nhóm lửa củi lửa chống chất, cũng chỉ có thể để dã nhân tổn thất một đống củi lửa mà thôi, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Lúc này trời dần dần đen lại, đã nhanh đến hoàng hôn. Châu Phong chuẩn bị lui lại đi tìm phí lao đại bọn hắn, nhưng là ngay lúc này có âm thanh đưa tới Châu Phong chú ý không muốn. Chớ an ta, có người hô. Châu Phong lập tức ý thức được đây là người sống sót âm thanh. Hắn thuận theo âm thanh phương hướng tìm kiếm, rất nhanh liền tại bộ lạc góc tây nam rơi xuống, phát hiện một đám người sống sót. Bởi vì cái này bộ lạc rất lớn, cho nên Châu Phong ngay từ đầu không có chú ý đến bên kia. Với lại những cái kia người đều co quắp tại nơi hẻo lánh. Lúc này phát ra âm thanh, hắn mới nhìn thấy những cái kia người. Chỉ thấy có hai cái người sống sót bị dã nhân từ trong đám người kéo ra ngoài. Hai cái người sống sót phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, hiển nhiên biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng là xung quanh dã nhân nghe được bọn hắn động tĩnh, chẳng những không có dừng tay, ngược lại từng cái đều cười lên, đem hai cái này người sống sót cho buộc chặt lên. Cái khác người sống sót nhưng là co quắp tại cùng một chỗ, căn bản là không dám động đậy, lại không dám đi lên cứu người. Rất nhanh dã nhân liền giơ lên hai cái này người sống sót, bỏ vào trung gian trên đất trống. Trên đất trống đã nhấc lên đống lửa. Châu Phong thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, lần trước gặp qua lão dã nhân. Lúc này lão dã nhân ngồi ở trên không bên trên, trong tay cầm dao đá đang tại trên một tảng đá ma sát. Lão dã nhân tại mài đao. Kia hai cái người sống sót dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Quỷ đỏ cũng từ một cái phòng ốc đi ra. Quỷ đỏ, đợi chút nữa để ngươi nếm thử ta tay nghề, muốn từng mảnh nướng mới tốt ăn, lại chám một chút muối ăn hương vị càng tốt hơn. Lão dã nhân nhếch miệng cười một tiếng. Thúc thúc. Quỷ đỏ lúc đầu muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có đem trong nội tâm muốn nói ra, bởi vì quỷ đỏ vốn là muốn nói cho lão dã nhân, ăn người sẽ kho lỗ bệnh, nhất là ăn nào đó một số bộ vị. Đây đều là Phương Cầm nói cho quỷ đỏ. Cái này tri thức để quỷ đỏ cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai trong bộ lạc những cái kia nổi điên dã nhân, không phải cái gì bị nguyền rủa, mà là bởi vì kho lỗ bệnh. Nhưng là quỷ đỏ càng tin tưởng, hắn nói ra cũng là hợp lý, chỉ có thể gây nên lão dã nhân phản cảm mà thôi, thế là dứt khoát ngậm miệng lại. Quỷ đỏ đại nhân. Kia hai cái người sống sót nhìn thấy quỷ đỏ, lập tức la to lên, ý đồ để quỷ đỏ tới cứu mình. Thế nhưng là quỷ đỏ căn bản là không để ý đến bọn hắn. Tốt, có thể bắt đầu ăn. Lão dã nhân cầm lấy dao đá, hướng phía kia hai cái người sống sót đi qua. Lão dã nhân nhìn hai cái người sống sót, lập tức tình thế khó xử. Bởi vì hai cái này người sống sót nhìn lên hương vị cũng không tệ. Lão dã nhân không biết hẳn là ăn trước cái nào. Thế là hắn để mắt tới cái kia nhìn lên, càng thêm trẻ tuổi một chút. Ngay tại lão dã nhân chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên sắc trời tối xuống. Ngay sau đó là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Qua vài giây đồng hồ, nặng nề tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó là mưa to từ trên trời giáng xuống. Chương 424, mưa to chương 424, mưa to trận này mưa to đến rất đột nhiên. Bọn dã nhân lập tức bắt đầu bận rộn lên, đem một chút vật tư hướng phía trong phòng mang vào. Ví dụ như phơi khô củ sắn cùng thịt khô cho chút. Lão dã nhân trong nháy mắt, trên thân cũng bị xối. Nhìn đã bị mưa to dội tắt đống lửa, lão dã nhân lập tức nhướng mày. Hiện tại là ăn không được thịt nướng, chỉ có thể nhìn một chút lúc nào mưa sẽ ngừng. Thúc thúc, trước quay về trong phòng a. Quỷ đỏ đi ra nói ra. Ân. Lão dã nhân gật gật đầu, quay người đi theo quỷ đỏ cùng một chỗ vào nhà, chỉ để lại hai cái bị trói ở người sống sót tại gặp mưa. Không có người để ý bọn hắn. Dù sao đối với dã nhân đến nói, bọn hắn đó là đồ ăn, đó là gia súc. Ai đang đổ mưa thời điểm sẽ để ý gia súc tình huống đây? Còn lại những cái kia người sống sót cũng là co quắp tại nơi hẻo lánh. Cái này trong bộ lạc không có bọn hắn chỗ ở, bọn hắn cũng không có tư cách có được gian phòng, cũng chỉ có thể tùy ý nước mưa đem mình ướt nhẹp. Tại trên vách núi Châu Phong nhìn thấy một màn này, lặng lẽ rời đi. Vừa rồi lão dã nhân động thủ thời điểm, Châu Phong không có nghĩ qua nghĩ cách cứu viện, bởi vì đây là gần như không có khả năng sự tình. Đây doanh địa mấy trăm dã nhân, mình cũng chỉ có một người, đây không phải là đi nghĩ cách cứu viện, mà là đi chịu chết. Hơn nữa còn sẽ bại lộ mình hành tung, gây nên càng lớn phiền phức. Châu Phong vừa rồi lui trở về dưới vách núi Phương, chuẩn bị đi tìm Phí lão đại bọn hắn, liền thấy phía trước có mấy cái hắc ảnh tại dưới vách núi Phương xuyên qua. Tại trong đêm mưa ánh mắt bị ngăn trở, nhìn cũng không rõ ràng. Bất quá Châu Phong vẫn là chú ý tới, những cái kia người động tác không hề giống là dã nhân, toàn bộ hóc lưng lại như mèo hành tẩu. Dã nhân khẳng định không có cẩn thận như vậy cẩn thận. Phí Tuấn Hảo. Châu Phong hô một cú họng, hắn cảm thấy trong đó một người hình dáng thoạt nhìn như là Phí lão đại. Mấy người kia ảnh dừng lại một chút, hướng phía trên vách núi nhìn qua. Châu Phong. Phí lão đại âm thanh truyền đến. Là ta. Châu Phong đi xuống, cùng Phí lão đại đám người hội hợp. Hắn quét mắt một vòng. Ngoại trừ Phí lão đại bên ngoài, còn có Tạ Khang cùng Giả Dược Bân tăng thêm mặt khác hai người. Những người khác đâu? Châu Phong hỏi thăm. Đều bên kia tại tránh mưa đây. Phí lão đại chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Ở bên kia có một cái so sánh dốc đứng trên núi. Tại dưới sườn núi mặt có thể tránh né nước mưa, không đến mức biến thành nước sũng. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Từ phía trên leo xuống. Phí lão đại lại hỏi thăm Châu Phong. Bọn hắn là thuận theo Châu Phong hành tẩu phương hướng theo tới. Không nghĩ tới đi đến một nửa liền hạ xuống mưa to, chỉ có thể trước hết để cho những người khác đi tránh mưa. Phí lão đại đi vào dưới vách núi Phương thời điểm, cảm thấy Châu Phong rất có thể là leo đi lên, bất quá hắn không có mạo muội đi lên. Chuẩn bị trước tiên ở xung quanh nhìn một chút. Không nghĩ tới Châu Phong liền từ trên vách núi xuống, song phương vừa vặn đủ phải. Ân, ta phát hiện dã nhân bộ lạc. Châu Phong đem hắn nhìn thấy tình huống miêu tả một cái. Không nhìn thấy Phương Cầm. Dã nhân trong bộ lạc chỉ có 20 cái người sống sót. Phí lão đại nhướng mày. Nghe được câu này, Tạ Khang biến sắc. Những người khác sẽ không đều bị dã nhân ăn hết đi. Tạ Khang cơ hồ bất lực đứng thẳng, trực tiếp ngồi xuống trong đất bùn. Tạ Khang chạy xa như vậy đường, chính là vì nghĩ biện pháp đi cứu chất tử Tạ Minh. Nếu như Tạ Minh xảy ra chuyện, Tạ Khang cũng không biết như thế nào cùng ca ca bàn giao. Là Tạ Khang mang theo chất tử đi ra đến đi làm. Bên cạnh Giả Dược Bân cũng là sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là nghe Châu Phong miêu tả, tựa như là những cái kia người sống sót đều đã bị ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 20 người. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như sự tình đã phát sinh, kia người chết cũng không có khả năng phục sinh. Phí lão đại trầm giọng nói ra. Mặc dù Phí lão đại nói là sự thật, nhưng là Tạ Khang cùng Giả Dược Bân, hai người vẫn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bọn hắn đều hy vọng có thể đi xem một cái, mình người thân có phải hay không còn sống. Còn nhớ rõ ban ngày giấu chân sao? Có lẽ những người khác chỉ là ra ngoài làm chuyện gì. Châu Phong an ủi. Thế nhưng là, dã nhân đang chuẩn bị muốn ăn thịt người a, không biết có phải hay không là ta chất tử. Tạ Khang sắc mặt khó coi. Giả Dược Bân cũng liền đội vàng gật đầu. Vậy liền đi xem một cái. Châu Phong híp mắt nói ra. Đi xem một cái. Hai người trừng to mắt. Không sai, dù sao cũng cách không xa. Châu Phong gật gật đầu. Mười mấy phút bọn hắn liền có thể leo đi lên. Với lại hiện tại còn tại trời mưa, bọn hắn bóng dáng cũng càng khó bị phát hiện. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem cái này dã nhân bộ lạc là cái dạng gì. Phí Lao Đại cũng gật gật đầu. Sau đó Phí Lao Đại quay đầu nói cho mặt khác hai người. Để bọn hắn trước quay về những người khác tránh mưa địa phương, đem tìm tới Châu Phong tin tức nói cho bọn hắn. Để những cái kia người trước an tâm chờ lấy, không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Hai người kia gật gật đầu, hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Châu Phong đám người nhưng là dọc theo sơn mạch tiến lên. Cùng lúc đó, tại phương nam đường ven biển, bởi vì trời mưa duyên cớ, Tiêu Đống đám người đều bị mời đến do bất trong doanh địa. 30 người phân biệt đợi tại hai cái gian phòng, xung quanh có người phụ trách canh gác. Bất quá những này do bất thủ hạ cũng không có biểu hiện bao nhiêu khẩn trương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là Tiêu Đống đám người trên tay đều không có mang theo vũ khí. Với lại từng cái nhìn lên xanh sao vàng bọn, không có cái gì uy hiếp. Nghe trời mưa âm thanh, Tiêu Đống lại nôn nóng bất an. Hắn hướng phía bên ngoài nhìn qua. Ngay tại cách đó không xa, một cái phòng lóe lên ánh đèn. Tiêu Đống biết Phương Cầm ngay tại cái kia trong phòng, hiện đang cùng do bất tiến hành trao đổi. Hiện tại Tiêu Đống đám người có thể được mời đến gian phòng bên trong, chứng minh Phương Cầm rất có thể đã lấy được do bất tín nhiệm. Thế nhưng là vạn nhất do bất bọn hắn bị lừa nói, đi theo Phương Cầm đám người cùng rời đi, đây chẳng phải là liền nhảy vào hố lửa. Tiêu Đống lúc này nhận lấy lương tâm tra tấn, nếu như hắn đứng ra đâm thủng Phương Cầm âm mưu, vậy sẽ phải hại chết cùng mình cùng một cái tiểu tổ người. Thế nhưng là bỏ mặc không quan tâm, vậy chẳng phải là muốn hại những người khác. Phương Cầm, ngươi thật độc ác. Tiêu Đống nhịn không được trong lòng nói ra, một chiêu này thật sự là quá độc ác. Ngay lúc này, Tiêu Đống càng là chú ý tới, tại bên cạnh mình có hai đạo âm lanh ánh mắt nhìn mình, theo thứ tự là Lưu Vĩ cùng Vương Ba. Tiêu Đống lập tức ý thức được, nếu như mình có cái gì dị động, chỉ sợ hai người kia sẽ trước tiên động thủ, để mình triệt để ý miệng. Lại liên tưởng đến ở trung tâm doanh địa Hà Tuệ, Tiêu Đống cuối cùng cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất bùn đất. Hắn rốt cục vẫn là giống như những người khác, lựa chọn trầm mặc. Mà tại cách đó không xa gian phòng, một cái thiêu đốt lên chậu than bày ở trung gian, ánh lửa chiếu sáng trong phòng mỗi người. Bọn hắn sắc mặt lúc sáng lúc tối. Phương Cầm có chút lười nhác tựa ở một cái chiếc ghế bên trên, nhếch lên chân đến, ánh mắt đánh giá trước mặt người da trắng, khóe miệng hơi dương lên. Thế nào, ngươi làm ra quyết định sao? Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Chương 425, đêm mưa. Chương 425, đêm mưa. Ngươi nói sự tình, để cho chúng ta rất khiếp sợ. Chúng ta phải thương lượng một cái. Trong đó một cái người da trắng mở miệng nói ra. Đây người da trắng là điển hình Đông Âu người tướng mạo, có mái tóc màu đen, cùng rộng lớn bả vai. Người da trắng trên thân bắt mắt hơn, là hắn trên bờ vai có một đạo xăm hình. Đó là một cái ác ma cái đầu. Người này đó là Robert. Robert vừa nói chuyện, một bên đem một thanh dao găm cao cao căng lên. Hắn ánh mắt một mực đều đang nhìn Phương Cầm, không có nhìn trong tay dao găm. Bất quá liền xem như dạng này, mỗi một lần dao găm tung tích, Robert đều có thể vững vàng dùng ngón tay kẹp lấy chôi đao. Hiển nhiên Robert là cái dùng dao găm cao thủ. Các ngươi chậm rãi thương lượng à, chỉ là ta không rõ đây có cái gì tốt thương lượng, chẳng lẽ các ngươi không muốn rời đi tòa đảo này sao? Phương Cầm nhún vai. Robert cùng những người khác liếc nhau. Chúng ta đi ra ngoài trước nói đi. Robert dừng lại trong tay động tác đứng dậy. Vài người khác nhau nhau đứng dậy, chỉ để lại một người trong phòng canh gác. Mấy người đội mưa chạy đến bên cạnh trong phòng. Các ngươi tin tưởng Phương Cầm nói sao? Robert nhìn về phía vài người khác. Mấy người này hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn có một người mở miệng trước. Phương Cầm nói, thật sự là để người khó mà tin được. Một cái Đông Á người lắc đầu. Ở đây người đều cao mày. Từ khi Phương Cầm đi vào doanh địa về sau, liền nói cho bọn hắn một tin tức. Ngay tại cách nơi này mấy cây số địa phương, có một dãy núi. Đầu kia sơn mạch bên trong có một cái rất lớn dưới mặt đất động đá, kéo dài mười mấy km. Thông qua động đá có thể rời đi hòn đảo này, đi hướng một cái khác không có dã nhân hòn đảo. Bên kia càng thêm an toàn, đồ ăn cũng càng thêm phong phú. Quan trọng hơn là tại cái kia hòn đảo bên trên, phát hiện nhân loại hiện đại lưu lại kiến trúc. Nói rõ bên kia có người hiện đại tại hoạt động, chỉ cần ở bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khẳng định có thể đợi đến cứu viện. Phương Cầm biểu thị các nàng đã đi qua một chuyến, ở bên kia tuyệt đối an toàn. Hiện tại bọn hắn nhân số so sánh thiếu, cho nên hiện tại hy vọng mang nhiều một số người đi qua. Ngươi hoài nghi Phương Cầm đang gạt chúng ta à? Thế nhưng là nàng có lý do gì gạt chúng ta đây? Do bất cho mày. Do bất cũng cảm thấy Phương Cầm nói có chút quá mức thần kỳ. Trên đảo này có thể có như vậy đại động đá sao? Nhưng là Phương Cầm lời thề son sắt biểu thị, còn để bọn hắn yên tâm đi hỏi thăm những người khác. Bọn hắn không ít người đều xuyên qua cái kia động đá. Ta chính là cảm thấy không thể tùy tiện tin tưởng. Cái kia Nam Á người gãi gãi đầu. Chỉ là Đông Á người mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra Phương Cầm có cái gì lừa bọn họ lý do. Lập loại này hoang luôn không có cái gì chỗ tốt, ta nhìn chúng ta cũng không cần đem sự tình muốn quá xấu. Phương Cầm nói không chừng đó là đến giúp đỡ. Đây đối với chúng ta đến nói cũng là một cái rời đi tòa đảo này cơ hội à. Bên cạnh một người khác nói ra. Không sai. Đây là một cái cơ hội, bất kể nói thế nào đều muốn thử một lần. Đinh thuyền trưởng bọn hắn doanh địa bị dã nhân phá hủy, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng rất nguy hiểm, hẳn là tìm một đầu đường ra. Không sai, đã không thể đi trung tâm doanh địa nói, vậy chúng ta đi theo Phương Cầm đi cũng không tệ. Những người khác đều nhao nhao nói ra. Ở đây phần lớn người đều đồng ý những lời này. Bây giờ tại do bất doanh địa bên trong, có thể nói là lòng người bàng hoàng. Cũng không biết lúc nào, dã nhân liền sẽ đến đây tập kích. Đây dẫn đến bọn hắn căn bản liền không dám rời đi bãi cắt quá xa. Vậy chúng ta liền theo Phương Cầm cùng rời đi. Do bất gật gật đầu làm ra quyết định. Bất quá ta nghe nói Phương Cầm thanh danh không quá tốt. Có người ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Có Phương Nam doanh địa người sống sót đi vào bọn hắn bên này. Cho nên do bất bọn hắn biết một chút, Phương Nam doanh địa phát sinh sự tình. Cũng là bởi vì Phương Cầm duyên cớ, dẫn đến bọn hắn không tin Châu Phong. Cuối cùng Phương Nam doanh địa tao ngộ dã nhân xâm lấn. Đương nhiên đi vào do bất doanh địa người sống sót đều là tại dã nhân xâm lấn thời điểm liền chạy. Không biết đằng sau chuyện gì xảy ra, càng không biết là Phương Cầm giết chết Đinh Lập Hải. Hừ, một cái nữ nhân thôi, nương môn này nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, nhìn ta lột nàng ra. Do bất không có đem Phương Cầm để vào trong mắt. Trước kia tại Phương Nam doanh địa thời điểm, hắn chỉ biết là Phương Cầm là phụ trách quản lý nhà kho, không có gì tồn tại cảm. Nếu như trận mưa này Hừng Đông có thể ngừng nói, vậy chúng ta Hừng Đông liền xuất phát. Do bất nhìn một chút bên ngoài, gấp gáp như vậy, có người nhịn không được nói ra. Không có cách, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm. Do bất lắc đầu, bởi vì Phương Cầm còn nói cho bọn hắn một tin tức. Cái kia chính là Phương Cầm bọn hắn tại đến thời điểm, thấy được xung quanh có dã nhân hoạt động. Biểu thị do bất bọn hắn doanh địa, rất có thể đã bị dã nhân theo dõi. Do bất nếu là không nguyện ý đi theo đám bọn hắn cùng rời đi nói, ngày mai buổi sáng Phương Cầm chính bọn hắn liền đi. Do bất một mực đều lo lắng, doanh địa tao ngộ dã nhân tập kích. Bây giờ nghe Phương Cầm nói như vậy, càng là không bước lên loại này phong hiểm. Đã quyết định muốn đi, vậy liền động tác nhanh nhẹn một điểm. Nếu có người không nguyện ý đi đây, mặt khác có người nói, mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn lưu tại nơi này là được, bất quá vật tư chúng ta có thể cầm đều muốn lấy đi. Do bất nhàn nhạt nói ra. Châu Phong mang theo Phí Lao đại đám người, lần nữa lên núi đỉnh. Lúc này nước mưa nhỏ rất nhiều, thứ mưa to biến thành tiểu vũ. Bất quá vẫn như cũng là mây đen dày đặc, ngày ám đáng sợ. Buổi tối tầm nhìn cơ hồ cũng chỉ có mười mấy mét mà thôi. Căn cứ Châu Phong phán đoán, trận mưa này chỉ ít còn muốn tiếp theo đoạn thời gian. Thứ nơi này cái gì đều không nhìn thấy a. Phí Lao đại nhìn phía dưới cho mày. Bên cạnh Tạ Khang cùng Giả Dự Bân cũng gấp bối rối lo lắng. Nguyên bản bọn hắn bỏ lên là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy mình người thân. Kết quả không nghĩ tới tối như mực một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Nếu không xuống dưới nhìn một chút, Châu Phong híp mắt nói ra. Cho dù là Châu Phong tại khoảng cách này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía dưới mặt đất. Xuống dưới nhìn một chút, đến dã nhân trong bộ lạc. Tạ Khang kinh hô một tiếng. Đây không phải muốn chết ta, ta nguyện ý đi. Nói không chừng có thể đem đệ đệ ta cứu ra. Giả Dược Bân lại siết quả đấm, biểu hiện trên mặt vô cùng kiên định. Bởi vì Giả Dược Bân đã ý thức được, Châu Phong vì sao lại nói như vậy. Từ bọn hắn cái góc độ này, đã không nhìn thấy dã nhân bộ lạc tình huống. Tầm nhìn thấp như vậy, kia dã nhân cũng rất khó phát hiện bọn hắn, nói không chừng liền thật có thể len lén lẻn vào dã nhân bộ lạc. Vậy ta cũng đi. Tạ Khang cũng kịp phản ứng. Đây có lẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Ân, các ngươi theo ở phía sau là được rồi, không muốn phát ra động tĩnh gì. Châu Phong gật gật đầu. Vừa rồi đi lên thời điểm, Châu Phong đã nghiên cứu qua bên này địa hình, biết làm sao vây quanh cửa vào đi. Tại Châu Phong dẫn đầu dưới, mấy người bắt đầu hướng phía dưới núi đi. Chương 426, cứu người chương 426, cứu người. Châu Phong rất nhanh liền tìm được, tiến vào bộ lạc con đường. Lúc đầu nơi này liền có mấy cái cửa vào, với lại toàn bộ đều không có người trấn giữ. Mấy người bọn hắn không người, tại trong đêm mưa càng là không đáng chú ý đi trước bộ lạc bên trong ở giữa trên đất trống, bên kia có hai cái bị bắt lại người sống sót. Châu Phong đối với mấy người nói ra, bởi vì vị trí kia cách bọn họ gần đây. Châu Phong ở phía trước dẫn đường, Phí Lao đại ba người theo ở phía sau. Rất nhanh phía trước liền truyền đến trầm thấp tiếng rên rỉ âm. Châu Phong biết là kia hai cái bị trói lên người sống sót. Hai người kia tay chân là bị trói cùng một chỗ, cho nên không có cách nào hoạt động. Trong khoảng thời gian này đối với bọn hắn đến nói, phi thường dày vò. Bởi vì một khi trời đã sáng, bọn hắn trước tiên liền bị ăn hết. Đừng lên tiếng. Ta là Châu Phong. Ta tới cứu các ngươi. Châu Phong thấp giọng hô. Quả nhiên hắn tiếng nói vừa ra, rên rỉ âm thanh đã không thấy tăm hơi. Chờ Châu Phong mấy người tới gần sau, liền có thể nhìn thấy bên trên hai cái bị trói người sống sót. Hai người toàn thân đều là vũng bùn, hiển nhiên thử qua tự cứu, nhưng là căn bản không có biện pháp tránh thoát. Khi nhìn thấy đến người thật là Châu Phong về sau, hai người kia cảm xúc phi thường kích động, thân thể không ngừng bật mèo. Tạ Minh, Tạ Minh. Tạ Khang thấy rõ ràng bên trên người về sau, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì trong đó một người, vừa vặn đó là hắn chất tử. Giả Dược Bân không nhìn thấy mình đệ đệ, cũng là có chút điểm sốt ruột. Đừng lên tiếng âm. Phí Lao đại bắt lại Tạ Khang cánh tay. Tạ Khang cảm giác được trên cánh tay một trận đau đớn, mới vội vàng ngậm miệng lại. Châu Phong tiến lên đem hai người trên thân dây leo cắt đứt. Hai người bị trói rất dài thời gian, tay chân run lên, còn nằm trên mặt đất đứng không lên. Châu Phong ra hiệu trước đem bọn hắn hai người nâng ra ngoài. Nơi này là bộ lạc trung gian khu vực, khoảng cách xung quanh phòng ốc quá gần, rất dễ dàng bị dã nhân phát hiện. Mấy người lui trở về bộ lạc chỗ lối vào, tìm hẻo lánh nhận dấu lên. Dã nhân chỉ cần không phải góp cực kỳ gần, liền sẽ không phát hiện bọn hắn. Thúc thúc, Châu Phong, ta. Tạ Minh cảm xúc kích động, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đã muốn cùng Tạ Khang nói mấy câu, lại muốn đối với Châu Phong biểu đạt cảm tạ. Một người khác liền dứt khoát nhiều, trực tiếp quỳ trên mặt đất vừa khóc lại cười, trong miệng nói lẩm bẩm. Vừa rồi hắn một mực đều coi là mình chắc là phải bị dã nhân ăn, quá trình này thật sự là quá đau khổ, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ là Châu Phong xuất hiện. Người này thậm chí hoài nghi mình hiện tại là đang nằm mơ, tất cả đều là giả. đột nhiên bắt đầu dùng tay quất chính mình mặt. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao đại cùng Giả Dược Vân vội vàng ngăn lại. Người này cảm xúc mới ổn định lại. Tạ Minh, đệ đệ ta đây. Giả Văn Phi đây. Giả Dược Vân một phát bắt được Tạ Minh bà bay. Hắn tại trong doanh địa đây. Tạ Minh nuốt một cái nước bọt. Không chết. Không chết sao? Giả Dược Vân ngữ khí đều mang giọng nghẹn ngào, liên tiếp hỏi hai lần. Không chết. Còn sống sao? Tạ Minh mười phần khẳng định gật đầu. Giả Dược Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông ra nắm lấy Tạ Minh tay. Hắn sợ nhất biết được đệ đệ chết tin tức. Bây giờ nghe Tạ Minh nói như vậy, hắn an tâm. Giả Dược Vân cũng tin tưởng, Châu Phong khẳng định có biện pháp cứu ra những người khác. Hiện tại là tình huống như thế nào? Làm sao trong bộ lạc cũng chỉ có như vậy cho người? Cái khác người sống sót đây? Châu Phong mở miệng hỏi. Buổi chiều thời điểm bọn hắn bị Phương Cầm mang đi, nói là cái gì muốn đi do bất doanh địa, cụ thể làm gì chúng ta cũng không biết. Tạ Minh lắc đầu nói ra. Phương Cầm dẫn người rời đi thời điểm, cũng không có nói muốn làm gì. Cụ thể chi tiết hay là tại trên đường, Phương Cầm mới nói cho Tiêu Đồng đám người. Phương Cầm không có nói cho những này người, cũng là vì giảm ít phiền phức. Châu Phong nhướng mày. Phương Cầm mang người đi do bất doanh địa. Nữ nhân kia muốn làm gì? Châu Phong trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. Thủ lĩnh, đệ đệ ta bọn hắn còn tại dã nhân trong bộ lạc, tiếp xuống làm cái gì? Giả Dược Bân lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Hiển nhiên là muốn để Châu Phong đi nghĩ cách cứu viện hắn đệ đệ. Châu Phong ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Mưa đã nhỏ rất nhiều, không biết lúc nào liền sẽ ngừng. Nếu như muốn cứu người nói, hiện tại đích xác là thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ thời cơ này, tiếp xuống thì khó rồi. Hiện tại thừa dịp dã nhân còn chưa phát hiện, hiện tại liền đi vào cứu người. Châu Phong trầm giọng nói ra. Bọn hắn hiện tại đã cứu ra hai người. Vẫn là lao dã nhân chờ mong đã lâu mỹ thực. Đoán chừng chờ lao dã nhân phát hiện về sau, khẳng định sẽ báo nổi. Các ngươi có thể tìm tới những cái kia người sống sót vị trí sao? Châu Phong hỏi thăm Tạ Minh cùng một cái khác người sống sót. Có thể. Hai người đều rất khẳng định gật gật đầu. Bọn hắn đi tới nơi này dã nhân bộ lạc, đã có một ngày một đêm thời gian. Bình thường nhàn không có chuyện làm, cho nên liền làm rõ ràng dã nhân trong bộ lạc bộ phân bố. Bởi vì tại bọn hắn trong nội tâm, đều cất giấu một cái ý nghĩ. Cái kia chính là một khi có cơ hội nói, mình liền muốn chạy ra đi. Thoát đi cái này dã nhân bộ lạc. Đương nhiên cái này cũng mới chỉ là ý nghĩ mà thôi. Một mực đều không có người làm, độ khó thật sự là quá lớn. Vậy các ngươi còn dám đi theo chúng ta đi vào sao? Châu Phong hỏi lần nữa. Mới vừa từ dã nhân trong bộ lạc trốn tới. Không phải mỗi người, đều có trở về dũng khí. Quả nhiên nghe được câu này, Tạ Minh kiên định biểu thị không có vấn đề. Hắn có thể đi trở về cứu người. Nhưng là một người khác thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ta đi. Hắn lắp bắp, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Tạ Minh ngươi đi theo ta đi vào đi, Phí Lao đại các ngươi đều lưu tại nơi này. Châu Phong khoát khoát tay, không để cho người này nói tiếp. Bọn hắn đi cứu người nói, không cần có bao nhiêu người. Nhiều người ngược lại dễ dàng náo ra động tĩnh. Với lại nghe Tạ Minh biểu thị, những cái kia người sống sót đều không có bị trói lên. Chỉ là tại bộ lạc chỗ sâu nhất mà thôi. Đi. Chúng ta tại nơi này tiếp ứng ngươi. Phí Lao đại gật gật đầu. Đem sau lưng cung nỏ đem ra. Mấy người bọn hắn đi ra đều là mang theo vũ khí. Đi. Châu Phong vô Tạ Minh bà bay, ra hiệu Tạ Minh đi theo mình cùng một chỗ đi. Hai người lần nữa tiến vào dã nhân bộ lạc. Cùng trước đó một dạng, không có dã nhân đi ra. Có lẽ là bởi vì hiện tại đã rất đã chậm, cho nên dã nhân đều ngủ. Châu Phong liền một cái mang theo ánh lửa gian phòng đều không có phát hiện. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí đi hơn 10 phút. Cuối cùng đi vào người sống sót vị trí địa phương. Lúc này những người may mắn còn sống sót này co quắp tại dưới vách núi Phương Hưu nơi thở. 20 người nhét chung một chỗ, lẫn nhau sưởi ấm. Trời mưa xuống vẫn là thật lạnh, nhiệt độ không có cao như vậy. Tạ Minh đi tiến lên, đập tít ngoài rìa một người bà bay. Giả Văn Phi, tỉnh một chút. Tạ Minh thấp giọng hô. Giả Văn Phi tuổi tác nhìn lên cùng Tạ Minh không sai biệt lắm, đều là 20 tuổi. Tạ Minh, ngươi làm sao? Giả Văn Phi mở to mắt, lập tức lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chương 427, ngoài ý muốn tình huống chương 427, ngoài ý muốn tình huống ngươi chạy thế nào đi ra? Ngươi làm sao không chạy ra đi? Giả Văn Phi nhớ ký Tạ Minh là bị trói lên. Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện tại hắn trước mặt? Với lại hiện tại dã nhân muốn ăn Tạ Minh đã tránh thoát dây thừng. Nên đi ra ngoài mới đúng. Phương Cầm định ra liền ngồi pháp, lúc này cũng không dùng được. Dù sao đều muốn bị ăn, ai còn có thể lo lắng cùng một cái tiểu tổ người. Càng huống hồ Phương Cầm đã từng đối bọn hắn nói qua. Chỉ cần thành thật thật nghe lời, vậy liền không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ dã nhân lại muốn ăn bọn hắn. Giả Văn Phi bọn hắn cũng đều là một cái cá nhân tâm kinh hoàng. Mặc dù nói mọi người đều không có nói chuyện. Nhưng là từ đối phương trong ánh mắt có thể nhìn ra, đều có một ít chạy trốn suy nghĩ. Chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Tạ Minh hạ giọng. Cùng một chỗ trốn. Giả Văn Phi sắc mặt khó coi. Giả Văn Phi cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, nhưng là đây chính là tại dã nhân bộ lạc. Liền xem như hiện tại trời tối trời mưa, tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Một khi bị dã nhân phát hiện, liền đem đứng trước truy kích. Bọn hắn căn bản liền chạy không được bao xa. Chẳng mấy chốc sẽ bị lần nữa đuổi kịp. Đến lúc đó khẳng định đều muốn trở thành dã nhân khẩu lương. Châu Phong đến. Hắn tới cứu chúng ta, Châu Phong sẽ mang theo chúng ta chạy đi. Tạ Minh ngữ khí kích động. Châu Phong. Châu Phong đến. Giả Văn Phi nghe được cái tên này, âm thanh đều có chút run rẩy. Bọn hắn những này người không có một cái nào không hối hận, ban đầu ở trung tâm doanh địa hành động. Nội tâm tràn đầy hối hận cùng ấy nấy. Ta đến, lần này mọi người cùng nhau đi. Châu Phong mở miệng nói ra. Giả Văn Phi nhìn về phía Tạ Minh bên người nói chuyện người. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, người này là đi theo Tạ Minh cùng một chỗ bị bắt cái kia người sống sót. Cho tới bây giờ mới nhìn rõ ràng, người này cư nhiên là Châu Phong. Thủ lĩnh. Giả Văn Phi hô hấp đều trở nên gấp rút lên. Không có thời gian nói cái gì, đem những người khác cũng hô lên. Châu Phong nói ra. Ân. Giả Văn Phi liền vội vàng gật đầu. Cùng Tạ Minh hai người cùng một chỗ, lần lượt đem những người khác đều gọi lên. Những này người sau khi tỉnh lại, cùng Giả Văn Phi phản ứng không sai biệt lắm. Khi bọn hắn phát hiện là Châu Phong tới cứu bọn hắn thời điểm, một cái đều rất kích động. Không nghĩ tới Châu Phong sẽ chạy đến nơi đây tới cứu bọn hắn. Đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Thủ lĩnh, ngươi mang theo bao nhiêu người? Có người nhịn không được hỏi. Bên ngoài người không nhiều, chúng ta không thể cùng dã nhân chính diện liều mạng, chỉ cần có thể chạy đi bọn hắn liền đuổi không kịp chúng ta. Châu Phong đối với những người này nói ra. Nghe được câu này, những này người nhao nhao gật đầu. Nhưng là hiện tại có Châu Phong cam đoan, bọn hắn đều cảm thấy mình khẳng định có thể sống sót. Đi. Động tác đều nhẹ một chút. Châu Phong nói với mọi người nói. Dưới mắt nước mưa càng nhỏ hơn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Một đoàn người đi theo Châu Phong, hướng phía bộ lạc bên ngoài đi đến. Ngay tại lúc bọn hắn đi vào trung gian trên đất trống thời điểm, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Đột nhiên tại đội ngũ phía sau cùng, có cái người sống sót dừng bước lại. Có người chạy trốn. Người sống sót rắc cuống họng quát, trong miệng hắn nói là dã nhân ngôn ngữ. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía cái này người sống sót. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu người này đang nói cái gì, nhưng là hiện tại lúc này mở miệng, đó không phải là đang hại bọn hắn a, bọn hắn càng là khó có thể lý giải được, người này lại đột nhiên mở miệng. Rõ ràng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi dã nhân bộ lạc. Đừng muốn từ nơi này đào tẩu. Các ngươi đều là nô lệ, là Phương Cầm đại nhân nô lệ. Người này tiếp tục quát. Cái này người sống sót cùng Tạ Minh bọn hắn không phải cùng một nhóm người, mà là trước hết nhất đi theo Phương Cầm cùng một chỗ, bị Quỷ Đỏ tù binh nô lệ một trong. Trong khoảng thời gian này cũng học tập một chút dã nhân ngôn ngữ. Là Phương Cầm phụ tá đắc lực, lưu tại trong bộ lạc chính là vì giám thị Tạ Minh những ngày người. Tên nô lệ này lúc này đứng ra la lên, chính là vì không cho Tạ Minh bọn hắn thoát đi. Ngoại trừ tên nô lệ này bên ngoài, ngoài ra còn có ba người cũng là cùng một đám. Còn lại toàn bộ đều đi theo Phương Cầm cùng một chỗ, đi do bất doanh địa. Trong đoạn thời gian này mặt, những người này bị Phương Cầm tẩy não, cảm thấy lưu tại dã nhân bộ lạc làm nô lệ mới là duy nhất đường sống, có thể lưu lại một cái tính mạng. Với lại tương lai chỉ cần có càng nhiều người sống sót, trở thành dã nhân nô lệ. Như vậy bọn hắn những này người liền chính là cao đẳng nô lệ, thậm chí có khả năng cùng Phương Cầm một dạng, thoát ly nô lệ thân phận. Có người muốn chạy. Quỷ Đỏ đại nhân, Quỷ Đỏ đại nhân. Còn lại ba cái nô lệ cũng đi theo hô lên, thậm chí đều gắt gao bắt lấy bên người sống sót, không cho bọn hắn rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tạ Minh cùng Giả Văn Phi đám người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho là tất cả mọi người là bị dã nhân cướp bóc tới làm nô lệ, hẳn là đều nghĩ đến muốn tự do mới đúng, nhưng không có nghĩ đến, thế mà thật có người cam nguyện trở thành dã nhân nô lệ. Tại thời khắc mấu chốt này toàn bộ phản bội. Châu Phong cũng chưa từng có ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Rõ ràng bọn hắn đều nhanh rời đi cái này bộ lạc, những này người cũng sắp khôi phục sự tự do, không còn là dã nhân nô lệ, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt ngăn cản bọn hắn đào tẩu. Mu, giết chết bọn hắn, mấy cái này vương bắt đạn, cho ta buông tay. Những cái kia bắt lấy người đều gấp, nhao nhao bắt đầu động thủ, dùng nắm đấm ẩu đả mấy cái kia nô lệ cái đầu. Người bên cạnh lập tức đi lên hỗ trợ. Vô luận bọn hắn làm sao ẩu đả xiết cổ, những này nô lệ đều chết sống cũng không buông tay. Có người dứt khoát trực tiếp dùng tay đi đâm nô lệ trong mắt. Một cái nô lệ con mắt bị đâm trọn, kêu thảm một tiếng buông lỏng ra người sống sót. Dùng tay che mình con mắt, máu tươi thuận theo khe hở chảy ra đến. Nhìn thấy một chiêu này có tác dụng, những người khác nhao nhao bắt trước. Đi đâm đối phương hiểu rõ con mắt, mấy cái kia nô lệ lúc này mới vội vàng buông tay. Nhưng là đám người gây nên động tĩnh đã đầy đủ lớn. Có một ít dã nhân nghe được âm thanh, đã từ bên trong phòng chạy ra. Đi mau. Châu Phong nói với mọi người nói. Bên này. Từ bên này đi. Tạ Minh càng là bị đám người dẫn đường, hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy tới. Đừng muốn đi. Đều lưu lại cho ta. Một cái nô lệ hung dữ quát, hướng phía đội ngũ phía sau cùng một cái người sống sót vươn tay. Muốn tại tối hậu quan đầu lưu lại một người. Nếu không một khi người toàn bộ đều chạy, Phương Cầm khẳng định sẽ trách tội bọn hắn. Bất quá hắn tay còn không có bắt lấy người kia. Châu Phong đối diện một cước liền đá tới, đá vào người này ngực. Răng rác một tiếng. Nô lệ bay ra ngoài đến mấy mét xa, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Mặc dù vẫn còn mưa, nhưng là bọn dã nhân đã làm rõ ràng tình huống. Ý thức được đây là các nô lệ trốn. Không lông hầu tử nhóm chạy. Truy a. Toàn bộ đều giết chết, đừng cho bọn hắn dễ dàng rời đi. Bọn dã nhân nhao nhao về đến phòng bên trong lấy ra vũ khí. Lúc này lao dã nhân cùng Quỷ Đỏ cũng từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy trong đêm mưa từng cái thân ảnh hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy tới, lao dã nhân lập tức quay đầu nhìn hằm hằm Quỷ Đỏ. Chương 428, ân tình chương 428, ân tình Quỷ Đỏ. Đây chính là ngươi quản lý nô lệ. Chạy, toàn bộ đều chạy. Lao dã nhân một mặt phẫn nộ. Nô lệ đào tẩu đối với bọn hắn đến nói, đây là vô năng biểu hiện. Liên nô lệ đều quản không tốt người, không có tư cách có được chính mình bộ lạc, càng không khả năng trở thành tổ trưởng. Quỷ Đỏ trên mặt cũng không nhịn được, hắn không nghĩ tới những này nô lệ sẽ đào tẩu. Phương Cầm trước kia đem những này nô lệ quản lý không tệ, trong khoảng thời gian này đều thành thật thật. Nghĩ không ra Phương Cầm vừa rồi rời đi, những này nô lệ liền sẽ thừa dịp đêm mưa đào tẩu. Truy, đều đuổi theo cho ta, đừng cho bọn hắn chạy. Quỷ đỏ hướng về phía bọn dã nhân gào thét. Kỳ thực không cần quỷ đỏ hạ mệnh lệnh, một đám dã nhân đã đuổi theo. Nhưng là bọn hắn mới vừa tới đến lối vào, chạm mặt tới đó là mấy cây mũi tên bay tới, mấy cái dã nhân phát ra tiếng kêu thảm. Cái khác dã nhân nhao nhao dừng lại bước chân, không dám tiếp tục tiến lên. Phía trước tối như mực, nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Đừng đuổi theo. Quỷ đỏ cũng nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy đối phương có chuẩn bị mà đến, bọn hắn dạng này mạo muội lao ra, khẳng định sẽ trúng đối phương cả bẫy. Tại cái này trong đêm mưa, vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Chỉ là ai dám nghĩ cách cứu viện những này người đâu? Tại quỷ đỏ trong đầu xuất hiện một cái thân ảnh. Châu Phong. Nhất định là Châu Phong. Ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, không người nào dám làm to gan như vậy sự tình. Quỷ đỏ đại nhân, là Châu Phong. Ngay lúc này, một cái nô lệ chạy tới, muốn hướng quỷ đỏ miêu tả vừa rồi phát sinh sự tình. Mặc dù tên nô lệ này dã nhân ngôn ngữ cũng không thuần thục, với lại sẽ từ ngữ không nhiều, nhưng là đơn giản giao lưu vài câu vẫn là không có vấn đề. Châu Phong. Quỷ đỏ xoay đầu lại trừng to mắt. Quả nhiên là Châu Phong. Có thể tên nô lệ này lời còn chưa nói hết, bên cạnh dã nhân cầm trong tay dao đá, một đao bổ vào nô lệ này trên đầu. Kia dã nhân còn tưởng rằng đây cũng là muốn chạy trốn nô lệ, thế là thuận tay đem hắn giải quyết hết. Nô lệ mắt tối sầm lại, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, rõ ràng mình là hướng quỷ đỏ giải thích, vì cái gì dã nhân sẽ đối với tự mình động thủ. Máu tươi thuận theo nô lệ cái hốt chảy ra, cùng nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Cái khác mấy cái nô lệ thấy thế, dọa đến run lẩy bẩy. Bình một cái toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Quỷ đỏ đại nhân, chúng ta không có tính toán đi a. Chúng ta đều là chung với ngài. Đừng giết ta, đừng giết ta. Đây ba cái nô lệ nhao nhao hô lên. Dừng tay. Mấy cái này nô lệ sẽ không chạy. Quỷ đỏ hô một cú họng. Cái khác dã nhân thấy thế, mới đưa vũ khí trong tay thả xuống. Quỷ đỏ tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mấy cái này nô lệ lắp bắp, đem sự tình nói ra. Quả nhiên là Châu Phong. Quỷ đỏ tự lẩm bẩm. Quỷ đỏ, nô lệ đào tẩu cùng cái kia Châu Phong có quan hệ sao? Hắn tại sao lại đi tới nơi này bên cạnh? Lão dã nhân đi tới, cho mày. Lần trước lão dã nhân tổn thất rất nhiều bộ hạ, cho nên nhắc lên Châu Phong lòng còn sợ hãi. Ta cũng không biết. Quỷ đỏ cho mày. Hắn cũng làm không rõ ràng, vì cái gì Châu Phong sẽ đến nơi này. Căn cứ quỷ đỏ trước đó biết được tình báo, Châu Phong hẳn là còn tại cùng ạ về nạ xạ của nhau. Còn có mạ hạ cả cùng lệ ạ, cũng đang đối với giao Châu Phong. Không phải là ngươi dẫn tới a? Lão dã nhân hừ một tiếng. Đây. Quỷ đỏ sững sờ. Quỷ đỏ thật đúng là cảm thấy, khả năng cùng mình có quan hệ. Châu Phong hẳn là chuyên môn tới cứu những này người. Ta đã nói rồi, về sau không nhúng tay vào chuyện này, ngươi không nên đem chiến hỏa dẫn tới nơi này đến. Lão dã nhân nhìn chằm chằm quỷ đỏ. Thúc thúc ngươi yên tâm. Châu Phong mang người khẳng định không nhiều, hắn chỉ dám vụng trộm cứu người mà thôi, nếu không đã sớm đánh nhau. Quỷ đỏ đội vàng nói. Nghe được câu này, lão dã nhân lúc này mới gật gật đầu. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lão dã nhân hỏi. Hiện tại Châu Phong xuất hiện, có khả năng sẽ đi chặn đường Phương Cầm những cái kia người, ta không thể lại để cho Châu Phong đem những nô lệ kia mang đi. Quỷ đỏ trầm giọng nói ra. Quỷ đỏ rất rõ ràng những nô lệ kia giá trị, tuyệt đối có thể mang đến cho mình trọng đại cải biến. Ta cho ngươi tối đa là 30 cái chiến sĩ. Lão dã nhân thở dài. Dù sao hắn cũng không thể thật không quản vấn đề này, nhưng là không có khả năng cùng lần trước một dạng cho quỷ đỏ cung cấp nhiều như vậy người. Dù sao xung quanh xuất hiện uy hiếp, lão dã nhân muốn lấy doanh địa làm chủ. Đa tạ thúc thúc. 30 cái chiến sĩ đầy đủ, ta hiện tại liền muốn xuất phát. Quỷ đỏ nhếch miệng cười một tiếng. Một bên khác, Châu Phong mang người tại trong rừng cây xuyên qua. Tạ Minh đám người thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, một điểm động tĩnh cũng không có. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được, dã nhân liền như vậy buông tha bọn hắn, không có tiếp tục đuổi đi lên. Một mực chạy chừng 10 phút đồng hồ, Châu Phong ra hiệu đám người dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Tạ Minh mấy người này mới thật đích xác định, dã nhân không có đuổi theo. Bọn hắn chạy ra ngoài, không còn là dã nhân nô lệ. Từng cái quỳ trên mặt đất vui đến phát khóc, càng là liên tiếp đối với Châu Phong biểu đạt cảm ơn. Thủ lĩnh, cái mạng này của chúng ta là ngươi, về sau ngươi để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Về sau chúng ta cũng không dám lại trái với doanh địa quy củ. Tương lai có cái gì nguy hiểm sự tình, ta cái thứ nhất lên. Những này người rắc cuống họng hô. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay nói. Châu Phong nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên tin tưởng những này người, bây giờ nói đều là xuất phát từ nội tâm. Chỉ là chờ thêm sau một thời gian ngắn, những này người là không còn sẽ nhớ kỹ bây giờ nói. Vậy liền không nhất định. Có một số việc sẽ theo thời gian chậm rãi làm nhạt. Những này người nhao nhao biểu thị, bọn hắn đương nhiên biết nhớ kỹ. Với lại sẽ nhớ một đời. Những người khác ở nơi nào? Chúng ta đi cùng bọn hắn hội hợp. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Phí Lão Đại. Ta đến mang đường. Phí Lão Đại nói ra. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một chỗ dưới sườn núi mặt. Lúc này mưa đã tạnh xuống tới. Tại dưới sườn núi mặt, Châu Phong thấy được Hà Tuệ đám người. Hà Tuệ những này người cũng đều rất kích động. Không nghĩ tới cũng chỉ là Châu Phong mấy người bọn hắn mà thôi, liền có thể cứu ra nhiều người như vậy. Nhưng là Hà Tuệ rất nhanh liền phát hiện, trong đám người cũng không có mình trượng phu Tiêu Đống. Với lại những cái kia bị trục xuất người, cũng không phải toàn bộ đều ở nơi này. Hà Tuệ cảm giác hai chân mềm nhũn, vị bên cạnh thụ tài miễn cưỡng đứng thẳng. Tiêu Đống hắn. có phải hay không đã chết? Hà Tuệ cắn môi. Tiêu Đống, hắn không chết, hắn bị Phương Cầm mang đi. Dương Minh chú ý tới Hà Tuệ, thế là cho Hà Tuệ giải thích lên, đem sự tình trải qua đều nói cho Hà Tuệ. Hà Tuệ lúc đầu đã đến đáy cốc tâm, lại xét lên. Nghe được Tiêu Đống không có chết về sau, nàng an tâm. Chỉ là Hà Tuệ không biết tiếp đó, Châu Phong vẫn sẽ hay không đi tìm Phương Cầm những cái kia người, sẽ đi hay không cứu mình trợ phu. Một giây sau, Châu Phong một câu để nàng yên lòng. Bây giờ không phải là buông lòng thời điểm, chúng ta còn muốn đi do bất bọn hắn doanh địa. Chương 429, tin tưởng chương 429, tin tưởng nghe được Châu Phong nói, ở đây người đều gật gật đầu. Kỳ thực Tạ Minh cùng Giả Văn Phi những ngày người đều không có làm rõ ràng tình huống. Không biết Châu Phong muốn đi do bất doanh địa làm gì. Nhưng bây giờ đã Châu Phong nói như vậy, bọn hắn đương nhiên là đi theo Châu Phong cùng một chỗ hành động. Dù là Châu Phong bây giờ nói muốn đi tiến đánh dã nhân bộ lạc, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì do dự. Dù sao vừa rồi bọn hắn đều phát thể, tiếp xuống không quản Châu Phong để bọn hắn làm gì, bọn hắn đều nghe theo mệnh lệnh. Cũng không thể vừa rồi nói xong, đảo mắt liền không nhận nợ. Đám người hướng phía bờ biển phương hướng mà đi. Chỉ là rất nhanh Châu Phong liền phát hiện, đoạn này đường không có tốt như vậy đi. Bởi vì trời mưa duyên cớ, con đường rất vũ bùn. Thỉnh thoảng liền có người trượt đến. Hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Đến cuối cùng Châu Phong cũng chỉ có thể trước tìm cái địa phương để đám người nghỉ ngơi. Tất cả chỉ có thể chờ đợi hừng đông lại nói. Thanh thần luồng thứ nhất hào quang chiếu xạ tại trên bờ cát. Do bất từ bên trong phòng đi ra, ngáp một cái. Đêm qua hắn ngủ cũng không an ổn. Một mực cũng đang lo lắng, đến cùng phải chăng hẳn là tin tưởng Phương Cầm. Liên quan tới động đá sự tình, thật sự là quá ma huyễn. Nhưng là do bất nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không có tìm tới Phương Cầm lừa gạt hắn lý do. Với lại đêm qua, do bất cũng cùng mấy cái Phương Cầm mang tới người nói chuyện thiếm. Những này người ngoại trừ một hai cái so sánh đần độn, hỏi không ra đến cái gì tình huống cặn kẽ bên ngoài. Những người khác đều là ấn chứng Phương Cầm nói. Chỉ cần xuyên qua động đá, đi một cái khác hòn đảo, liền không có như vậy nguy hiểm. Bên kia vật tư cũng rất phong phú, với lại có thể đợi tới cứu viện. Cuối cùng do bất vẫn là làm ra cùng giống như hôm qua cử động, cái kia chính là tin tưởng Phương Cầm. Do bất, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ xuống ta. Ngay lúc này, một đôi tay từ phía sau vươn ra, ôm do bất bả vai. Một cái tóc vàng nữ nhân nũng nịu nói ra. Cũng ngay, lão tử phiền đây. Do bất một tay lấy nữ nhân này tay hất ra, một mặt ghét bỏ. Nữ nhân kia nguyên bản hơn phân nửa thân thể đều dựa vào tại do bất trên thân, bị do bất đột nhiên hất ra, cả người ngã nhào trên đất. Do bất nhưng không có nhìn nhiều. Tại cái này trong doanh địa, do bất không thiếu thiếu nữ nhân. Những cái kia vì mạng sống người, đều là liều mạng định bỡ hắn. Đây để do bất có chút tham luyến, tại nơi này sinh hoạt. Chứ ăn ra kém một chút bên ngoài, cùng quốc vương không hề khác gì nhau. Do bất còn có chút không nỡ rời đi nơi này. Nhưng là hắn hiểu hơn, lưu tại nơi này cuối cùng khả năng đó là một con đường chết. Hiện tại đã có cơ hội, khẳng định phải nghĩ biện pháp rời đi. Do bất. Hiện tại mưa cạnh, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Có người chạy tới hỏi. Làm cho tất cả mọi người tập hợp. Do bất gật gật đầu. Rất nhanh trong doanh địa người đều bị hô lên. Những này người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Không ít người đều là còn buồn ngủ. Tại cái này trong doanh địa, mọi người bình thường đều sẽ lên tương đối trễ, bởi vì sẽ rất ít rời đi bãi cát phụ cận hoạt động. Sau đó không ít người liền phát hiện, làm sao trong doanh địa lập tức nhiều mấy chục người. Càng là có người nhận ra Phương Cầm. Không ít người ném đi chưa đầy ánh mắt. Bọn họ đều là tại dã nhân xâm lấn thời điểm, phòng Nam Vương doanh địa chạy tới. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, đó là Phương Cầm sát hại Đinh thuyền trưởng. Nhưng là đều biết, cũng là bởi vì Phương Cầm nhảy ra nhằm vào Châu Phong. Bọn hắn mới không có đi theo Châu Phong rời đi phương Nam doanh địa, gặp được dã nhân tập kích. Mọi người nghe ta nói, do bất đối mặt đám người, đem động đá tin tức báo cho mọi người. Đồng thời biểu thị hắn cũng định đi theo Phương Cầm cùng một chỗ, tiến về động đá rời đi hòn đảo này. Nguyện ý đi theo mình cùng một chỗ đi người, hiện tại liền có thể thu dọn đồ đạc. Mà những cái kia không nguyện ý rời đi, mình cũng không ép buộc. Tiếng nói vừa ra, đám người lập tức liền vỡ tổ. Quá tốt rồi, chúng ta có thể rời đi hòn đảo này, chúng ta được cứu rồi. Ta liền nói chúng ta sẽ không chết tại nơi này, nhất định có thể ra ngoài thu dọn đồ đạc. Ta muốn đi thu dọn đồ đạc. Đám người nhao nhao kích động hô. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Tiêu Đống khó có thể tin. Những này người chẳng lẽ đều thực sự tin tưởng động đá? Không có suy nghĩ qua chuyện này, thật sự là quá bất hợp lý a, liền như vậy không cần nghĩ ngợi, quyết định đi theo do bất cùng Phương Cầm cùng một chỗ đi. Một đám ngu xuẩn. Bên cạnh Vương Ba lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên cũng bị những này người vô não khiếp sợ đến. Đây có cái gì kỳ quái, đại bộ phận người đều không thích suy nghĩ, thường xuyên để cho người khác cho mình làm ra quyết định. Lưu Bị cũng cười nhạo một tiếng. Tiêu Đống nghe được Lưu Bị nói, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Bởi vì Lưu Bị nói một điểm đều không có sai. Rất nhiều người tại đứng trước lựa chọn thời điểm, đều sẽ vô ý thức đi theo đám người. Chưa từng có cẩn thận suy nghĩ qua, chuyện này lợi và hại. Tựa như là Tiêu Đống ban đầu đi theo Lưu Bị cùng một chỗ giả bệnh một dạng. Rõ ràng đối với mình không có bao nhiêu chỗ tốt sự tình, Tiêu Đống lại một lời đáp ứng. Kết quả mới đưa đến hiện tại cục diện. Cho nên hiện tại Lưu Bị lời nói này, tại Tiêu Đống nghe lên, càng là đang giễu cả hắn. Toàn bộ doanh địa người cũng bắt đầu hành động lên. Bất quá lúc này cũng có một bộ phận người cũng không nguyện ý đi theo do bất bọn hắn cùng rời đi. Bọn hắn trong đó một số người không nguyện ý bước lên loại này phong hiểm. Ai biết trên đường có thể hay không đụng phải dã nhân. Với lại xuyên việt động đá cũng chưa chắc đó là tuyệt đối an toàn. Dưới mặt đất động đá bình thường cũng nguy cơ từ phía. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó là khiến người khác đi mạo hiểm. Nếu là những người khác đạt được cứu viện, như vậy đội cứu viện rất nhanh liền có thể xuyên qua động đá, đi tới nơi này tòa đảo bên trên cứu bọn họ. Còn có một số người nhưng là không tín nhiệm Phương Cầm. Cảm thấy Phương Cầm nói động đá, đó là tại vô nghĩa. Liền xem như dạng này, toàn bộ doanh địa vẫn là có 2 phần 3 người. Đều dự định đi theo Phương Cầm còn có do bất cùng rời đi. Các ngươi thật không có ý định đi. Phu cận đây đã phát hiện dã nhân tung tích, bọn hắn đã để mắt tới nơi này. Rất nhanh nơi này liền sẽ trở nên cùng Phương Nam doanh địa một dạng. Phương Cầm đối với mấy cái này lưu tại doanh địa người nói. Những này người không nói gì. Nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng liền biết, đặt quyết tâm. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi là được rồi. Do bất đi vào Phương Cầm bên người nói ra. Tốt à. Phương Cầm đúng bay. Kỳ thực mang đi nhiều như vậy người, đã vượt qua Phương Cầm dự tính. Mà còn lại những này người, cũng đừng hòng thoát đi. Đơn giản đó là đi một chuyến nữa mà thôi. Bất quá Phương Cầm ngươi nếu là dám gạt ta nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Do bất ngữ khí trở nên hung ác. Nghe được do bất uy hiếp, Phương Cầm lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta lừa các ngươi có ích lợi gì chứ? Do bất gật gật đầu, hắn đó là cảm thấy Phương Cầm không có lý do gì lừa gạt bọn hắn, cho nên mới lựa chọn tin tưởng Phương Cầm. Đây là ta đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì cướp đi? Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến tê tâm liệt phế kêu khóc. Chương 430, tới chậm chương 430, tới chậm đám người hướng phía kêu khóc phương hướng nhìn qua. Phát hiện là 2 nữ nhân đang tại lôi kéo. Trong đó một cái GNA nữ nhân quỳ một chân trên đất, gắt gao dắt lấy một cái ba lô. Một chút đồ dùng hàng ngày từ trong bọc rơi ra đến. Tiếng la khóc âm chính là nàng phát ra tới. Thế nào? Do bất nhíu mày tiến lên xem xét. Nàng cướp ta đồ vật. Kia ba lô là ta. GNA nữ nhân vội vàng nhìn về phía do bất. Hy vọng ở thời điểm này, do bất đứng ra vì chính mình chủ trì công đạo. Do bất nghi hoặc nhìn về phía một cái khác, cướp ba lô tóc vàng nữ nhân. Cái kia tóc vàng nữ nhân đó là đêm qua, bồi tiếp do bất cùng một chỗ nghỉ ngơi. Là do bất một trong những nữ nhân. Do bất. Nữ nhân này dù sao cũng không cùng theo một lúc đi động đá, giữ lại đây ba lô cũng vô dụng, ta lấy đi dùng thì thế nào. Tóc vàng nữ nhân một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngươi nói có đạo lý. Nghe được câu này do bất gật gật đầu. Cái gì? Có đạo lý. Giờ N.A. nữ nhân trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới do bất không có đứng ra chủ trì công đạo. Ngược lại là ủng hộ tóc vàng nữ nhân cách làm. Cho ta đi. Tóc vàng nữ nhân lộ ra đắc ý nụ cười, một tay lấy ba lô kéo qua đến. Bên trong còn có ta đồ vật. GNA nữ nhân lập tức gấp, hướng phía tóc vàng nữ nhân bổ nhào qua, muốn đem mình đồ vật cho đoạt tới. Tại ba lô bên trong đều là nàng một chút đồ dùng hàng ngày cùng công cụ. Tại trên tòa đảo này không có cái gì so đồ dùng hàng ngày cùng công cụ càng có giá trị. Nhưng là tóc vàng nữ nhân cầm lên ba lô, liền hướng phía GNA nữ nhân đập xuống. Để ngươi cướp. Tóc vàng nữ nhân một bên đập một bên quát, phản phất đây ba lô chính là nàng đồ vật một dạng. Người xung quanh nhìn thấy nữ nhân đánh nhau, nhao nhao bắt đầu gọi tốt ồn ào. Đánh, nhanh lên đánh a, để cho chúng ta nhìn xem ai lợi hại. Đi lên đem nàng y phục xé. Những này người vội vàng ồn ào. Có lẽ là nhận lấy những này người ủng hộ, tóc vàng nữ nhân liên tiếp đập vài chục cái, đánh cho cái kia GNA nữ nhân ôm đầu quỳ trên mặt đất. Tóc vàng nữ nhân đây còn chưa hết giận, lại đạp đối phương mấy cước mới từ bỏ. Chỉ là điểm này đánh nhau trình độ, hiển nhiên không thể để cho người xung quanh hài lòng. Bọn hắn muốn nhìn càng thêm kịch liệt đánh nhau, muốn xem máu tươi vẩy ra. Cái kia do bớt. Chúng ta là không phải cũng được, lấy đi những cái kia không nguyện ý rời đi người đồ vật. Có người lộ ra tham lam ánh mắt. Đương nhiên có thể, dù sao chúng ta trên đường đi nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhiều một ít vật tư liền có thêm một phần bảo hộ. Do bất mỉm cười gật đầu. Dù sao hiện tại do bất cũng muốn bứt bỏ những này người. Tiếng nói vừa ra, người xung quanh đều reo hò lên. Lập tức bắt đầu đối với những cái kia không nguyện ý rời đi doanh địa người tiến hành cướp bóc. Trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có tiếng la khóc gầm. Còn có người ý đồ phản kháng, sau đó liền tao ngộ đánh đập. Bởi vì tại nhân số bên trên, vẫn là nguyện ý rời đi người tương đối nhiều, cho nên còn lại người rất nhanh liền không dám phản kháng. Những cái kia người được một tức lại muốn tiến một thước, chẳng những đánh cướp vật tư, thậm chí còn có người ý đồ thừa dịp loạn đối với một chút nữ tính cơ bức. Tiêu Đống đám người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy khó có thể tin. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là cùng một cái doanh địa người, ở chung dài như vậy thời gian, hẳn là bao nhiêu đều có một ít tình cảm mới đúng. Bây giờ thấy có thể có lợi, liền trực tiếp động thủ cướp bóc, thế mà còn có nhân cơ hội đối với nữ tính ra tay. Các ngươi đây là đang làm gì? Tiêu Đống nhịn không được hô. Người xung quanh nhao nhao nhìn qua. Phương Cầm càng là ánh mắt lạnh lùng, không biết vì cái gì Tiêu Đống sẽ ở lúc này mở miệng. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn chuyện xấu? A Vương Ba càng là bất động thanh sắc xuất hiện tại Tiêu Đống sau lưng, trong tay cầm một thanh dao găm, chuẩn bị tùy thời để Tiêu Đống gia hỏa này im miệng. Chúng ta lập tức liền sẽ trở lại hiện thực xã hội, các ngươi hiện tại làm như vậy nói, sẽ vào ngục giam. Tiêu Đống chớp mắt nói ra. Nghe được câu này, do bất cũng kịp phản ứng. Nếu là chuyện này lộ ra ánh sáng nói không chừng đến lúc đó cái tội danh này liền ăn đến mình trên đầu. Do bất cũng không muốn lưng nỗi oan ức này, tất cả dừng tay, đem vật tư lấy đi là được rồi. Do bất giống lên một cú họng, những cái kia ý đồ cưỡng bức người lúc này mới nhao nhao dừng tay. Bọn hắn cũng không dám phản kháng do bất, không nguyện ý rời đi người sống sót đều hội tụ thành một đám. Bọn hắn vẫn là không dám đi lấy quay về thuộc về mình vật tư, chỉ cần bảo trụ một cái mạng là được rồi. Tốt, đi nhanh đi, Phương Cầm thuốc dục lên, miễn cho đêm dài lắm mộng ra lại cái gì được rẽ. Rất nhanh do bất những này người mỗi người đều đeo túi xách hoặc là dây leo cái sọt. bên trong đều là đủ loại vật tư. Đi theo Phương Cầm cùng một chỗ hướng phía rừng cây phương hướng đi đến. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao bắt đầu không hẹn mà cùng thu thập bên trên còn thừa vật tư. Nhìn thấy có một ít mang không đi đồ vật, bị do bất những cái kia người trực tiếp phá hư, đều không có dự định lưu cho bọn hắn. Những này người cũng chỉ là trùng điệp thở dài. Qua đại khái hơn một giờ, có người phát hiện từ rừng cây phương hướng đi tới một đám người. Do bất bọn hắn lại trở về, không phải là còn muốn cướp cái gì a? Các nữ nhân nhanh lên trốn đi đến, đám người kia điên rồi. Trong doanh địa người nhao nhao hô, những nữ nhân kia vội vàng hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện, đến người cũng không phải là do bất đám người kia, là Châu Phong. Có người nhận ra, đi ở trước nhất người là Châu Phong. Nghe được Châu Phong danh tự, những người may mắn còn sống sót này từng cái cục xúc bất an. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều không có gặp qua Châu Phong, nhưng là bây giờ Châu Phong danh tự đã truyền khắp toàn bộ doanh địa. Ai cũng biết Châu Phong là trung tâm doanh địa thủ lĩnh, thủ hạ có ngàn tên người sống sót. Với lại mấy lần đối kháng gia nhân, là người sống sót bên trong thực lực tối cường đại biểu. Bất quá cũng có một chút truyền ngôn, nói Châu Phong hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt chờ chút. Hiện tại biết được đến cư nhiên là Châu Phong, rất nhiều người đều dọa đến không dám động đậy. Đây, tới chậm a. Khi Châu Phong nhìn thấy phía trước doanh địa hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, liền ý thức được mình đã đến chậm. Mặc dù tại doanh địa xung quanh còn có không ít người, nhưng là cùng do bất doanh địa nhân số nghiêm trọng không hợp. Thế nhưng là một nhóm lớn dấu chân hướng phía một phương hướng khác mà đi. Ngài là Châu Phong sao? Có mấy cái do bất doanh địa người sống sót cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi thăm. Không sai, ta chính là Châu Phong, do bất đây. Châu Phong gật gật đầu. Do bất bọn hắn vừa rồi rời đi, mấy người này nói ra là cùng Phương Cầm cùng một chỗ a. Châu Phong lập tức nhướng mày. Ngài làm sao biết? Những này người giật nảy cả mình. Ta là tới giúp các ngươi, trước tiên đem kỹ càng tình huống cho ta nói một lần a. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nhìn Châu Phong hiện tại mang theo nhiều như vậy người, những này người cũng không dám chống lại Châu Phong nói, đem phát sinh sự tình nói cho Châu Phong. Chương 431, cự tuyệt. Chương 431, cự tuyệt. Những này người đem ngày hôm qua buổi tối Phương Cầm đi vào sau đó phát sinh sự tình, toàn bộ đều báo cho Châu Phong. Trên đảo này thật có động đá sao? Có thể đi một cái khác hòn đảo. Trong doanh địa người sống sót quan tâm nhất đó là vấn đề này. Nghe được câu này, Châu Phong sau lưng Tạ Minh đám người đều là khịt mũi coi thường, từng cái bắt đầu giảng thuật Phương Cầm việc ác, đem Phương Cầm làm qua những chuyện kia toàn bộ báo cho đám người. Do bất doanh địa người sống sót nghe được Phương Cầm cư nhiên là dụ dỗ bọn hắn đi dã nhân bộ lạc, không ít người dọa đến sắc mặt tái nhợt. May mắn mình không có tin tưởng Phương Cầm nói, cùng theo một lúc đi, nếu không hiện tại đơn giản đó là đi địa ngục. Bất quá cũng có người đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi, bọn hắn không tin Phương Cầm nói, đồng thời cũng không tin Châu Phong nói. Với lại Tạ Minh những này người lại còn nói bọn họ đều là bị Châu Phong một người cứu ra, điều này càng làm cho người hoài nghi. Châu Phong liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người đem những này người từ dã nhân bộ lạc bên trong đều cứu ra. Đây so sánh Cầm nói động đá còn muốn qua trường, khó mà làm cho người tin phục. Châu Phong hiện tại làm sao? Ở thời điểm này Phí Lão Đại hỏi thăm Châu Phong. Bọn hắn nguyên bản lại tới đây là ngăn cản Phương Cầm đem người mang đi, nhưng là không nghĩ tới đến chậm một bước, đại khái đi gần 100 người, không thể để cho nhiều như vậy người trở thành dã nhân giúp đỡ. Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Ngươi ý là chúng ta đuổi theo? Phí Lão Đại cũng đồng ý Châu Phong ý nghĩ. Nếu như không thể ngăn cản Phương Cầm nói, bọn hắn chuyến này thì tương đương với là đi không. Không. Hiện tại mọi người đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt ta. Châu Phong ánh mắt nhìn về phía đám người. Đêm qua bọn hắn liền không có làm sao nghỉ ngơi tốt, lại đi thời gian dài như vậy đường, mọi người đều mệt đến quá sức, đoán chừng rất khó đuổi kịp Phương Cầm bọn hắn, cũng chỉ có thể trước dạng này. Phí Lão Đại gật gật đầu. Châu Phong để đám người trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Vừa vặn do bất những cái kia người đều đi, hiện tại nơi này phòng chống phòng thật nhiều. Chờ một chút, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Đúng vào lúc này, một cái làn da ngăm đen giờ nam nhân đứng ra, dùng không thuần thục tiếng hắn hô. Không chào đón chúng ta. Châu Phong nhướng mày. Không sai. Mặc dù do bất hiện tại đi, nhưng nơi này vẫn là chúng ta doanh địa, chúng ta hiện tại không chào đón các ngươi lưu tại nơi này. Nam nhân gật gật đầu. Nam nhân nói đưa tới không ít người của mình. Nguyễn Tuấn Hổ nói không sai, nơi này không chào đón các ngươi. Ta nhìn các ngươi cùng Phương Cầm một dạng, đều không phải là người tốt lành gì. Các ngươi nhanh lên rời đi a. Trong doanh địa không ít người đều đứng ở Nguyễn Tuấn Hổ bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Tạ Minh đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn rõ ràng là đến giúp đỡ những này người, kết quả hiện tại những này người ngược lại muốn đuổi đi bọn hắn, liền nghỉ ngơi một chút đều không cho, thậm chí đem bọn hắn cùng Phương Cầm nói nhập là một. Tạ Minh đám người trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì những này người không có đi theo cùng một chỗ bị Phương Cầm mang đi? Ha ha, muốn đuổi chúng ta đi, các ngươi có thể thử một lần. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Tuấn Hổ sắc mặt hơi đổi một chút. Ta không phải cùng các ngươi đến thương lượng, hiện tại cái địa phương này là chúng ta. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi, các ngươi muốn cướp? Nguyễn Tuấn Hổ cuối cùng ý thức được Châu Phong lời nói này là có ý gì. Không sai, chúng ta chính là muốn cướp. Hiện tại đây hai hàng phòng ốc đều bị chúng ta trưng dụng, các ngươi qua bên kia nghỉ ngơi. Châu Phong chỉ vào phía doanh địa nói ra. Hắn bạch đến phòng ốc đều là trong doanh địa dựng tương đối tốt, toàn bộ đều là do bất bọn hắn trước kia ở nhìn thấy một màn này. Nguyễn Tuấn Hổ đám người gấp. Các ngươi đơn giản đó là cường đạo. Nguyễn Tuấn Hồ gấp. Những này phòng ốc nguyên bản bọn hắn dự định lưu lại mình ở, mặc dù vật tư cùng công cụ đều bị do bất bọn hắn mang đi. Tốt xấu cũng có những phòng ốc này. Kết quả không nghĩ tới, Châu Phong những người đến này, với lại vừa đến đã muốn chiếm lấy những này phòng ốc. Cường đạo, các ngươi chưa thấy qua cường đạo sao? Nếu như chúng ta là cường đạo nói, liền đem nam đều giết, nữ sao? Phí Lao Đại hừ lạnh một tiếng. Lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ mọi người đều hiểu. Nghe được Phí Lao Đại nói như vậy, vội vàng có người tiến lên kéo Nguyễn Tuấn Hổ. Ra hiệu Nguyễn Tuấn Hổ không nên nói nữa đi xuống. Nếu như chọc giận Châu Phong bọn hắn nói, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất thật đem Châu Phong bọn hắn chọc tới, đợi chút nữa thật làm ra đến cướp bóc đốt giết mánh khỏe, bọn hắn hối hận cũng không kịp. Châu Phong cũng không có để ý tới Nguyễn Tuấn Hổ những này người, mà là mang người tiến vào trong doanh địa, để bọn hắn mình tìm gian phòng. Châu Phong nhưng là tùy ý chọn tuyển một cái phòng đi vào. Lấy Châu Phong thân thể tố chất, hắn mấy ngày không ngủ được cũng không có quan hệ. Hắn đi tới nơi này trong phòng, là chào hỏi Phí Lao Đại cùng Hoàng Siêu, tiến đến cùng một chỗ thương lượng tiếp xuống hành động. Trong gian phòng đó không có cái bàn, chỉ có mấy tấm đơn sơ giường cùng mấy khối thạch đầu trên mặt đất. Gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ mùi cá tanh nói. Châu Phong đám người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Cái kia gọi cái gì Nguyễn Tuấn Hổ, muốn hay không trước tiên đem hắn bắt lấy đến, miễn cho hắn làm cái gì tiểu động tác. Hoàng Siêu sau khi ngồi xuống lập tức nói ra, không cần phải để ý đến hắn, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, vậy bọn hắn nếu là rời đi đây doanh địa đây? Hoàng Siêu gãi gãi đầu, bây giờ bọn họ chạy tới chính là vì tranh thủ những người may mắn còn sống sót này, để bọn hắn không phải trở thành dã nhân nô lệ. Nhưng là hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ những này người lại cũng không tin tưởng bọn họ. Nếu như Nguyễn Tuấn Hổ những này người rời đi nói, vậy bọn hắn chẳng khác nào là đi không? Ừ, bọn hắn sẽ không rời đi nơi này, không có bất kỳ cái gì công cụ cùng vật tư, bọn hắn có thể đi nơi nào? Châu Phong đã sớm nhìn ra, lưu tại đây trong doanh địa người đều là không nguyện ý mạo hiểm, càng không khả năng vứt bỏ có sẵn phòng ốc đi địa phương khác, như thế sinh hoạt chỉ sẽ càng thêm gian nan. Vẫn là thảo luận tiếp xuống làm thế nào chứ? Phí Lão Đại nói ra, không biết Phương Cầm mang đi bao nhiêu người, nhưng là hẳn là chí ít có gần 100 cái, tuyệt đối không thể để cho nhiều như vậy người đều trở thành quỷ đỏ nô lệ. Chúng ta nhất định phải lần nữa nghĩ cách cứu viện. Châu Phong lần nữa nhấn mạnh một lần, lần nữa nghĩ cách cứu viện. Dã nhân hẳn là có phòng bị, với lại chúng ta vũ khí trang bị cũng không nhiều. Phí Lão Đại vừa rồi đơn giản nhìn một chút cái này doanh địa, đây trong doanh địa không có cái gì vũ khí, hắn liền một cây trường mâu đều không có nhìn thấy. Đoán chừng đây doanh địa vốn là không có bao nhiêu vũ khí, liền xem như có, cũng đều bị do bất bọn hắn mang đi. Đây để Phí Lão Đại rất cả lời. Trường mâu vật này chế tác lên cũng không phức tạp, chí ít phải làm đến trong tay mỗi người có một cái. Thật đến muốn cùng dã nhân liều mạng thời điểm, không quản già yếu tàn tật đều muốn cùng tiến lên. Toàn dân giai binh, chỉ có dạng này mới có thể chiếm được một đường sinh cơ. Thế nhưng là đây trong doanh địa, thế mà không có chuẩn bị đầy đủ vũ khí. Chương 432, tụ tập. Chương 432, tụ tập. Từ vừa mới bắt đầu do bất doanh địa người, liền không có nghĩ tới cùng dã nhân liều mạng. Đoán chừng liền trông cậy vào cứu viện đến, mang theo bọn hắn thoát ly khổ hải, thuộc về phó thác trò chơi loại kia. Đợi chút nữa mọi người nghỉ ngơi tốt về sau, để bọn hắn trước chế tác một chút vũ khí, tốt nhất là cây lao loại hình đồ vật. Châu Phong gật gật đầu nói. Ngoại trừ Châu Phong từ đó tâm doanh địa mang theo người bên ngoài, những người khác đều không có cái gì sức chiến đấu. Để bọn hắn dùng trường mâu cùng dã nhân liều mạng, dạng này có chút độ khó. Nhưng là nếu như là cây lao nói, vậy liền không đồng dạng. Cự ly xa ném mạnh liền có thể. Liền xem như không có trải qua cái gì huấn luyện người, ném mạnh 2-30 mét hẳn là không vấn đề gì. Chế tác cây lao, chúng ta còn có thời gian này đốn cây sao? Hoàng Siêu nhịn không được phát ra nghi vấn. Đốn cây? Châu Phong cùng Phí Lao Đại đều nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Siêu. Không chặt làm sao chế tác cây lao? Hoàng Siêu xấu hổ gãi gãi đầu. Từ khi thấy được dã nhân cây lao sau, ở trung tâm trong doanh địa cũng có người thử một chút cây lao. Bất quá chế tác cây lao quá trình cũng không đơn giản, thậm chí so với bọn hắn chế tác cung tiễn còn muốn phức tạp. Với lại cây lao thứ này ném ra bên ngoài sẽ rất khó thu hồi. Mỗi người cũng mang theo không được bao nhiêu, kém xa tít tắp cung tiễn thuật tiện. Thế là về sau liền từ bỏ. Nhưng là chế tác cây lao tối thiểu nhất có một cái nhất định phải đồ vật, cái kia chính là vật liệu gỗ. Đây đều là có sẵn. Châu Phong chỉ đỉnh đầu nói ra. Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn qua, phía trên là nóc nhà. Đây doanh địa nóc nhà đều là dùng nhánh cây dựng, phía trên đóng một chút cây cọ diệp loại hình che mưa. Bất quá che chắn không tính kín. Phòng ốc không ít nơi hẻo lánh còn có nước đọng, hẳn là hôm qua trời mưa xót xuống đến. Những này phòng ốc đó là có sẵn đầu gỗ. Hoàng Siêu kịp phản ứng. Nguyên lai Châu Phong cùng Phí Lao Đại nói, đó là những này phòng ốc. Nếu như là dạng này nói, cái kia ngược lại là đã có sẵn đầu gỗ. Với lại rất nhiều. Chỉ là Hoàng Siêu cũng có một cái nghi vấn. Chúng ta đem phòng ốc này hủy đi nói, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn khẳng định có ý kiến a. Hoàng Siêu gãi gãi đầu. Hủy đi vừa vặn, để bọn hắn không chỗ có thể đi, chỉ có thể đi theo chúng ta cùng rời đi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hiện tại Châu Phong đã nhìn ra, những người may mắn còn sống sót này thái độ. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng mình nói. Theo bọn hắn nghĩ, mình cùng Phương Cầm là một dạng. Vậy những người này cũng khẳng định, không nguyện ý đi theo mình cùng rời đi. Đã như vậy, vậy chỉ có thể bức bọn hắn đi. Về phần nói sau này hành động, chờ đằng sau ta suy nghĩ một chút kế hoạch. Châu Phong sau đó ra hiệu để hai người cũng đi về nghỉ trước. Dù sao Hoàng Siêu cùng Phí Lao Đại cùng mình không giống nhau, không kiên trì được thời gian dài như vậy.
Đi.
Vậy liền ngủ dậy đến lại thương lượng.
Phí lão đại gật gật đầu.
Hai người rời khỏi phòng. Bọn hắn vừa rồi rời đi, liền có người đi đến.
Là Hà Tuệ.
Đối với Hà Tuệ đến nói, từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, nàng vô cùng dày vò. Lúc đầu coi là tại phương Nam doanh địa có thể tìm tới trượng phu. Nhưng không có nghĩ đến, lại tới đây vẫn như cũ vừa hụt. Cho nên tại nhìn thấy Hà Tuệ trong ngáy mắt, Châu Phong liền biết nàng muốn làm gì.
Ngươi yên tâm, chúng ta còn sẽ suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện những người khác.
Châu Phong đối với Hà Tuệ nói ra.
Hà Tuệ sững sờ, không nghĩ tới mình còn chưa mở lời.
Châu Phong liền cho nàng ăn một viên thuốc an thần.
Có cái gì ta có thể làm?
Hà Tuệ nắm nắm đấm.
Trước nghỉ ngơi.
Đến xuống buổi trưa thời điểm, muốn làm công tác cũng rất nhiều.
Châu Phong nói ra.
Ân.
Hà Tuệ gật gật đầu.
Đúng, ngươi tìm tới gian phòng sao?
Châu Phong lúc này mới nhớ lại.
Tại đội ngũ bên trong Hà Tuệ là duy nhất nữ tính.
Nàng và những người khác ở tại một cái phòng không thích hợp.
Nhưng là nếu như đơn độc ở nói, lại có nhất định phong hiểm.
Dù sao hiện tại nơi này rất loạn.
Ta còn chưa có đi tìm.
Hà Tuệ cúi đầu.
Vậy ngươi tại gian phòng này nghỉ ngơi đi.
Châu Phong đứng dậy.
Hắn lựa chọn gian phòng này, bên cạnh đều là người mình.
Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, Hà Tuệ chỉ cần hô một cú họng.
Liên lập tức liền có những người khác hỗ trợ.
Ta ở chỗ này nghỉ ngơi, kia thủ lĩnh ngài.
Hà Tuệ rất tâm thần bất định.
Ta không nghỉ ngơi, ta muốn xem xét một cái này doanh địa.
Châu Phong giải thích nói.
Hắn muốn xem thử xem đây trong doanh địa còn có cái gì có thể lợi dụng đồ vật.
Đa tạ.
Hà Tuệ đỏ lên viền mắt.
Tới này a, cái này giường tương đối tốt.
Châu Phong chỉ mình vừa rồi ngồi xuống địa phương.
Thu xếp tốt Hà Tuệ về sau, Châu Phong quay người rời phòng.
Doanh địa phi thường yên tĩnh.
Châu Phong mang đến người, toàn bộ đều nằm xuống nghỉ ngơi.
Dày vò một ngày một đêm, bọn hắn cũng phi thường mệt mỏi.
Bất quá tại một bên khác, Châu Phong nhìn thấy do bất doanh địa người sống sót đều tụ tập cùng một chỗ.
Tựa hồ tại thương lượng cái gì.
Thế là Châu Phong đi tới.
Còn không có tới gần, hắn liền nghe đến Nguyễn Tuấn Hổ đang nói chuyện.
Hiện tại do bất đi, chúng ta nhất định phải tuyển ra tới một cái mới lĩnh đội.
Nguyễn Tuấn Hổ trong đám người ở giữa.
Có gấp gáp như vậy sao?
Ta cảm thấy vẫn là không muốn lĩnh đội tương đối tốt, lĩnh đội chỉ sẽ khi dễ người.
Không sai.
Chúng ta đều không có ít bị đến do bất khi dễ, chẳng lẽ còn muốn chọn một người khác đi ra không?
Những người khác lại nhao nhao biểu đạt ý kiến phản đối.
Hừ.
Không có lĩnh đội nói, mọi người đó là năm bẻ bảy mảng, chỉ có thể mặc cho người khác khi dễ mà thôi.
Nguyễn Tuấn Hổ lại hừ lạnh một tiếng.
Không sai.
Các ngươi nhìn Châu Phong là làm sao khi dễ chúng ta, chiếm đoạt chúng ta phòng ở.
Tiếp xuống khẳng định phải đối với trong doanh địa nữ nhân độc thủ.
Chúng ta nếu là không bệnh thành một sợi dây thường nói, bọn hắn liền phòng ở đều sẽ hủy đi.
Tại Nguyễn Tuấn Hổ bên người có 7-8 người, những này người biểu đạt đối với Nguyễn Tuấn Hổ ủng hộ.
Mà 10 phần trùng hợp là,
đây 7-8 người cùng Nguyễn Tuấn Hổ một dạng, toàn bộ đều là GNA người,
thậm chí là một quốc gia người.
Lúc này cái khác người sống sót mới ý thức tới,
vì cái gì Nguyễn Tuấn Hổ những này người không đi theo do bất cùng rời đi?
Nguyên lai bọn hắn là muốn khống chế còn lại người sống sót.
Trước kia do bất tại thời điểm, trong doanh địa là người da trắng cao nhân một bậc.
Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn những này GNA người, rất chịu đến chèn ép.
Bây giờ chờ do bất bọn hắn đi về sau, Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn liền muốn khống chế doanh địa.
Dưới mắt lưu tại doanh địa người vốn là không nhiều, đó là hơn 30 người mà thôi.
Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn thêm lên liền có 9 người,
đã nhanh chiếm cứ đến 1/3.
Lại thêm những này người đã sớm là một cái tiểu đoàn thể.
Những người khác căn bản là không có cách nào cạnh tranh.
Thậm chí tại lưu lại trong những người này, còn có một số ngôn ngữ không thông.
Ta nhìn mọi người đều hiểu, có một cái lĩnh đội tầm quan trọng, vậy chúng ta liền bắt đầu bỏ phiếu tuyển người a.
Nguyễn Tuấn Hổ phối hợp nói ra.
Không ít người sắc mặt khó coi.
Thế nhưng là dưới mắt bọn hắn cũng không có cách nào khống chế cục diện.
Ta chọn Nguyễn Tuấn Hổ.
Ta cũng lựa chọn Nguyễn Tuấn Hổ.
Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Tuấn Hổ hài lòng gật gật đầu.
Chương 433, cạnh tranh chương 433, cạnh tranh còn có hay không cái khác người cạnh tranh.
Nguyễn Tuấn Hổ nhìn về phía mọi người nói,
không có cái thứ hai người đứng ra cùng Nguyễn Tuấn Hổ cạnh tranh.
Bởi vì bọn hắn đều lo lắng, nếu như mình lúc này đứng ra,
đây chẳng phải là đắc tội Nguyễn Tuấn Hổ,
tiếp xuống nhất định sẽ lọt vào trả đũa.
Với lại lưu tại trong doanh địa người đều không có mình tiểu đoàn thể,
là không thể nào so Nguyễn Tuấn Hổ số phiếu càng nhiều.
Vì để cho mọi người tâm phục khẩu phục, vẫn là bỏ phiếu a.
Nguyễn Tuấn Hổ nhếch miệng lên,
hiện tại mình sẽ thành cái này doanh địa mới lĩnh đội,
về sau hắn liền đem quản lý những người khác,
đến lúc đó còn không phải mình muốn làm gì liền có thể làm gì.
Nguyễn Tuấn Hổ đã đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái xinh đẹp nữ tính.
Trước kia hắn không có tư cách đụng những nữ nhân này,
nhưng là về sau liền không đồng dạng.
Ta chọn Nguyễn Tuấn Hổ.
Ta cũng lựa chọn Nguyễn Tuấn Hổ.
Nguyễn Tuấn Hổ người bên cạnh người lục tục ngao ngoe giơ tay lên.
Nhìn thấy một màn này, cái khác người sống sót do dự một chút,
cũng có người muốn giơ tay.
Ở thời điểm này ủng hộ Nguyễn Tuấn Hổ, chí ít về sau sẽ không lọt vào trả thù.
Chờ một chút, ta cũng muốn chọn.
Ngay lúc này, đám người phía ngoài cùng truyền tới một âm thanh.
Đám người đều là sững sờ, nhao nhao hướng phía nói chuyện người nhìn qua.
Bọn hắn không biết là ai ở thời điểm này, như thế không có ánh mắt.
Chẳng lẽ không biết, Nguyễn Tuấn Hổ thắng được bỏ phiếu đã là ván đã đóng thuyền sự tình.
Thế mà đứng ra cùng Nguyễn Tuấn Hổ khiêu chiến.
Chờ Nguyễn Tuấn Hổ trở thành doanh địa lĩnh đội về sau, cái thứ nhất liền muốn bắt hắn phẫu thuật.
Thế nhưng là khi bọn hắn thấy rõ ràng, sau lưng người thời điểm,
từng cái đều trợn tròn mắt.
Nói chuyện người cư nhiên là Châu Phong.
Lúc nào Châu Phong xuất hiện tại phía sau bọn họ,
thậm chí còn nói ra, muốn tranh cử lĩnh đội.
Châu Phong ngươi
tới làm gì? Nguyễn Tuấn Hổ nhìn thấy Châu Phong về sau, cũng là lập tức sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới tại mình sắp khống chế doanh địa thời điểm, Châu Phong lại đột nhiên xuất hiện quấy rối. Ta đương nhiên là đến tranh cử lĩnh đội, nói lên đến ta còn không có tranh cử qua đây. Châu Phong cười tủm tỉm lặp lại một lần. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có chọn qua lĩnh đội, đều là những người khác đề cử. Ngươi không phải chúng ta doanh địa người, không thể tham gia tranh cử. Nguyễn Tuấn Hổ tuyệt đối không ngờ rằng Châu Phong sẽ xuất hiện, trở thành mình đối thủ cạnh tranh. Ha ha, tất cả mọi người là bạn giảm hào bên trên người sống sót, còn phân cái gì doanh địa đây? Chẳng lẽ các ngươi từ vừa mới bắt đầu đó là tại nơi này? Châu Phong vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Đây để Nguyễn Tuấn Hổ không có cách nào phản bác, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Nguyễn Tuấn Hổ là tại phương Nam doanh địa. Về sau đi theo do bất cùng một chỗ tách ra, mới đi đến nơi này. Đoạn trải qua này ám muội, hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ cũng không có biện pháp nói ra. Theo ta thấy, mọi người tranh cử lĩnh đội nói, hẳn là lựa chọn có thể vì mọi người mưu phúc lợi người, có thể dẫn mọi người sống sót người, mà không phải cưỡi tại các ngươi trên đầu làm mưa làm gió. Châu Phong tiếp tục nói. Nghe được Châu Phong câu nói này, người xung quanh đều vô ý thức gật gật đầu. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng lĩnh đội là đến bảo vệ mình. Với lại trọng yếu nhất là, vừa rồi Nguyễn Tuấn Hổ nói lựa chọn lĩnh đội, là vì để mọi người không chịu đến Châu Phong khi dễ. Nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi nói, liền xem như Nguyễn Tuấn Hổ trở thành lĩnh đội, chẳng lẽ liền thật có thể không chịu đến khi dễ? Có thể đối phó Châu Phong nhiều như vậy người, chỉ sợ quá sức. Cái kia còn không bằng trực tiếp lựa chọn Châu Phong trở thành lĩnh đội. Ngươi có thể vì chúng ta mưu cái gì phúc lợi? Nguyễn Tuấn Hổ bên cạnh có người, nhịn không được hô. Ta có thể cho các ngươi mang đến an toàn. Châu Phong ánh mắt liếc nhìn đám người. An toàn? Các ngươi bây giờ rời đi nói, chúng ta liền an toàn. Nguyễn Tuấn Hổ lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Liền các ngươi những này người, có thể đỡ nổi dã nhân sao? Châu Phong nhíu môi. Dã nhân cũng sẽ không đến đánh chúng ta tại sao phải ngăn cản dã nhân? Nguyễn Tuấn Hổ hừ lạnh một tiếng. Không chỉ có chỉ là Nguyễn Tuấn Hổ cho rằng như vậy, tại trong doanh địa không ít người đều là cảm thấy như vậy. Bọn hắn tại nơi này chờ đợi dài như vậy thời gian, dã nhân đều chưa từng có đến. Vậy sau này cũng hẳn là sẽ không tới tiến đánh bọn hắn. Các ngươi quên đi phương Nam doanh địa phát sinh sự tình. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nhắc lên phương Nam doanh địa, trong đám người một số người sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí có người cảm giác được dạ dày một trận bốc lên, kém chút phun ra. Bọn họ đều là tại phương Nam doanh địa tao ngộ dã nhân tập kích về sau, chạy trốn tới nơi này đến. Về sau cũng từng đi qua phương Nam doanh địa, muốn nhặt một chút vật tư trở về. Kết quả ở nơi đó bọn hắn thấy được, có thể xương địa ngục phân cảnh. Phương Nam doanh địa đã biến thành một vùng phế tích, trong doanh địa đâu đâu cũng có thi thể. Nhất là treo ở lan can bên trên những cái kia cái đầu, càng là trở thành bọn hắn ác mộng. Phương Nam doanh địa gặp tập kích, không có nghĩa là nơi này liền sẽ gặp tập kích. Nguyễn Tuấn Hổ kiên trì nói ra. Ha ha, lần trước ta đi phương Nam doanh địa, đó là cảnh cáo bọn hắn sẽ tao ngộ dã nhân tập kích, kết quả bọn hắn không hề bị lay động, hiện tại các ngươi cũng muốn bắt trước bọn hắn sao? Châu Phong cười lạnh một tiếng. Nghe được Châu Phong nói, ở đây mặt người sắc khó coi. Chẳng lẽ nói dã nhân muốn công kích nơi này? Có người lắp bắp hỏi thăm. Đương nhiên, hiện tại Phương Cầm đã đem do bất những cái kia người lừa gạt đi dã nhân bộ lạc, tiếp xuống tự nhiên là đến phiên các ngươi, Phương Cầm là sẽ không bỏ qua các ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Đây là khẳng định sẽ phát sinh sự tình. Phương Cầm nếu như muốn tại dã nhân bộ lạc đặt chân, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để càng nhiều người sống sót trở thành nô lệ. Đây đều sẽ thành nàng bàn đạp. Vậy ngươi ý tứ chính là để cho chúng ta đều rời đi nơi này, đi trung tâm doanh địa? Một người khác hỏi. Đã nơi này không an toàn, như vậy duy nhất an toàn địa phương chỉ sợ sẽ là trung tâm doanh địa. Đương nhiên, bên kia mới là đảo bên trên duy nhất an toàn địa phương. Châu Phong gật gật đầu. Đám người này hai mặt nhìn nhau. Dưới mắt bọn hắn lại đứng trước lựa chọn. Lần trước bọn hắn không có đi theo Phương Cầm rời đi. Hiện tại nhanh như vậy lại yếu quyết định, có phải hay không muốn Châu Phong cùng một chỗ đi? Ta ủng hộ Châu Phong là lĩnh đội. Có người giơ tay lên. Ta cũng ủng hộ. Ta tin tưởng Châu Phong, hắn lần trước cứu Phương Nam doanh địa không ít người. Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy Hoàng Siêu, bọn hắn trong khoảng thời gian này hẳn là đều ở trung tâm doanh địa qua không tệ. Lục tục ngoe có người giơ tay lên. Chiếm được những này người một nửa. Nhìn thấy nhiều như vậy người ủng hộ Châu Phong, Nguyễn Tuấn Hổ liền biết mình đại thế đã mất. Căn bản không có khả năng cùng Châu Phong cạnh tranh. Châu Phong, chúng ta là sẽ không theo ngươi. Nguyễn Tuấn Hổ cắn răng nói ra. Nguyễn Tuấn Hổ đặt quyết tâm. Liền xem như những người khác đều tán đồng Châu Phong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không theo Châu Phong. Bởi vì Nguyễn Tuấn Hổ căn bản cũng không tin, Châu Phong từ đó tâm doanh địa chạy đến nơi đây là vì cứu bọn họ. Cái này sao có thể? Ta lúc đầu cũng không có dự định để cho các ngươi gia nhập, chỉ có giơ tay người mới có thể cùng ta cùng đi trung tâm doanh địa. Châu Phong gật gật đầu. Chương 434, đạo lý chương 434, đạo lý nghe được câu này, mới vừa rồi không có giơ tay những cái kia người trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa rồi bất lực tay, đó là không muốn chọn bên cạnh đứng đội, không muốn đắc tội Nguyễn Tuấn Hổ. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong thế mà lại nói chỉ có giơ tay người mới có thể gia nhập trung tâm doanh địa. Căn bản là không có cho bọn hắn lưu lại, bảo trì trung lập chỗ trống. Hiện tại không nắm chặt gia nhập Châu Phong bên này, vậy liền chờ lấy bị Châu Phong vứt bỏ. Ngoại trừ Nguyễn Tuấn Hổ đám người bên ngoài, những người khác nhao nhao giơ tay lên. Bọn họ cũng đều biết đây là mình cuối cùng cơ hội. Ân, các ngươi hiện tại đều là ta người. Châu Phong hài lòng gật đầu. Nguyễn Tuấn Hổ những này sắc mặt người khó coi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn liền trở thành con rơi. Về phần nói các ngươi sao, nguyện ý làm gì liền làm cái đó đi. Châu Phong liếc qua Nguyễn Tuấn Hổ những này người. Hắn không có thu nạp Nguyễn Tuấn Hổ những này người ý tứ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Châu Phong đã nhìn ra những này người, hẳn là một cái tiểu đoàn thể. Có hai cái tướng mạo cùng Nguyễn Tuấn Hổ còn có chút tương tự, thậm chí có thể là quan hệ thân thích. Như vậy những này người sẽ rất khó quản lý. Giữ ở bên người nói, sớm muộn trở thành tai họa. Không bằng để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu như bọn hắn biểu hiện ra ác ý, kia Châu Phong cũng không để ý sớm trừ hại. Các ngươi kiểm lại một chút doanh địa vật tư, còn thừa lại thứ gì đều sửa sang lại. Châu Phong đối với những khác người nói.
Vâng.
Những này người liền vội vàng gật đầu, cũng bắt đầu đi bận rộn lên. Nguyễn Tuấn Hổ cho người bên cạnh một cái ánh mắt. Đây là tại gia hiệu, để bọn hắn cũng đi siêu tập vật tư. Mặc dù do bất bọn hắn rời đi thời điểm, mang đi đại lượng vật tư, còn hủy đi một chút vật phẩm, nhưng vẫn là có một ít đồ vật không có cách nào mang đi. Hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn liền muốn cướp đoạt những vật này, miễn cho đều bị Châu Phong cầm đi. Nguyễn Tuấn Hổ bên người mấy người gật gật đầu, đã hiểu Nguyễn Tuấn Hổ ý tứ. Dừng lại, các ngươi không thể đi. Châu Phong lắc đầu. Dựa vào cái gì? Đây doanh địa đồ vật lại không phải một mình ngươi, chúng ta cũng góp nhặt không ít vật tư, ngươi có nói đạo lý hay không? Nguyễn Tuấn Hổ lập tức gấp. Vừa rồi do bất cướp các ngươi đồ vật thời điểm, các ngươi cũng không có cùng hắn giảng đạo lý à? Hiện tại cùng ta giảng đạo lý. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ tại Nguyễn Tuấn Hổ trong lòng, mình so do bất muốn dễ khi dễ? Nguyễn Tuấn Hổ những ngày người lập tức liền hiểu xỉu. Lúc này Nguyễn Tuấn Hổ mới ý thức tới, hắn liền do bất cũng không dám trọng. Lại thế nào có thể là Châu Phong đối thủ? Bọn hắn đều nghe nói qua Châu Phong sự tích, vị này là dám cùng dã nhân liều mạng. Mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là không biết so do bất hung ác gấp bao nhiêu lần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, những người khác bắt đầu thu nạp vật tư. Cùng lúc đó, tại một mảnh sơn lâm bên trong, do bất đi thở hổng hộc, hắn nhìn một chút phía trước. Như trước vẫn là rừng cây cùng trên núi. Không biết lúc nào mới là cái đầu. Dưới chân truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Do bất thật lâu không có đi xa như vậy đường, lòng bàn chân đã mài nước chảy ngâm. Đây giống như có điểm gì là lạ a. Do bất ngừng lại, xoa xoa trên trán mồ hôi. Có cái gì không đối với? Phía trước Phương Cầm quay đầu. Chúng ta tại sao phải tại núi này trong rừng đi đây? Vòng quanh bãi cát không phải dễ đi hơn sao? Do bất dừng bước lại nói ra. Mặc dù nói vòng quanh bãi cát, khả năng nhiều đi rất dài một đoạn đường. Thế nhưng là tại sơn lâm bên trong, đơn giản đó là nửa bước khó đi. Đâu đâu cũng có dây leo. Dưới chân không có một khối vương bức thổ địa, thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy rắn độc. Do bất bọn hắn từ buổi sáng đến bây giờ, cảm giác đều không có đi bao xa. Không biết lúc nào mới có thể đến Phương Cầm nói động đá. Nhìn thấy do bất dừng bước, sau lưng người đều nhao nhao ngừng lại, có người dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi. Từ khi lưu lạc đến trên đảo này về sau, bọn hắn trên cơ bản liền không có ăn cái gì có chất béo đồ vật. Đều dựa vào hải sản cùng hoa quả sống qua ngày, càng không có rèn luyện qua thân thể. Ở loại địa phương này đi mấy cái giờ, đã sớm không có gì khí lực, cũng không bằng tiêu đống những này người thể lực. Nhìn thấy những này người bộ dáng, Phương Cầm trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Rõ ràng đã nhanh đến dã nhân bộ lạc, kết quả đám gia hỏa này thế mà ỷ lại bên trên không đi. Vạn nhất ra cái gì đường rẽ, nàng chẳng phải là phí công nhọc sức. Bất quá nàng rất mau đem đây tức giận ẩn tăng lên, mà là đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, bởi vì hiện tại còn không phải nổi giận thời điểm. Con đường này phải nhanh hơn một chút, với lại không dễ dàng bị dã nhân phát hiện, tại trên bờ cắt mục tiêu quá rõ ràng. Phương Cầm cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Phương Cầm nói, không ít người lại không vui. Chúng ta tại trên bờ cắt thời điểm, căn bản là không có đụng phải dã nhân. Không sai. Bãi cắt nơi nào có nguy hiểm như vậy? Quay đầu. Chúng ta muốn đi bãi cắt, nếu không chúng ta liền không đi. Những người này hối hận. Tại sao mình muốn rời khỏi doanh địa, đi theo Phương Cầm cùng một chỗ đi? Tại bãi cắt đợi nhiều thoải mái. Do bớt, quản một chút ngươi người. Phương Cầm hướng về phía do bớt nói ra. Phương Cầm là ngươi an bài không được, để cho chúng ta đi loại này đường. Do bớt cũng một mặt khó chịu. Hắn thời bỏ giày, quả nhiên bàn chân mấy cái bong bóng. Do bớt lấy ra dao găm do dự đường này. Cuối cùng vẫn không có dũng khí, đem những này bong bóng đều đâm thủng. Kia mọi người liền nghỉ ngơi một chút ta, chờ nghỉ ngơi tốt lại đi. Phương Cầm cũng chỉ có thể trước ổn định những này người. Tất cả người đều tìm địa phương ngồi xuống. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ sau, Phương Cầm hỏi thăm do bất đám người phải chăng có thể đi. Không sai biệt lắm, đi thôi. Do bất bất đắc dĩ đứng dậy. Do bất trong nội tâm kỳ thực có chút hối hận. Sớm biết liền đợi tại trong doanh địa, làm gì chịu cái này tội. Có thể để do bất không nghĩ tới là những người khác vậy mà không nguyện ý đứng dậy, nhao nhao biểu thị muốn lại nghỉ ngơi một hồi. Ta đi không được rồi. Chờ chạm vạng tối lại đi thôi, lúc kia mát mẻ. Không đổi con đường nói, chúng ta liền không đi. Do bất thủ hạ đều bày ra đến, không nguyện ý đi tư thế. Nhìn thấy những này người bộ dáng, Phương Cầm lộ ra băng lãnh ánh mắt. Nàng đã đang suy nghĩ chờ đến dã nhân bộ lạc, huấn luyện như thế nào đám gia hỏa này. Thể lực cùng kỷ luật đều quá kém. Liền tính làm nô lệ cũng không hợp cách. Bất quá Phương Cầm cũng không lo lắng, vô pháp huấn luyện những này người. Bởi vì không hợp cách nô lệ liền sẽ trở thành đồ ăn. Dưới loại tình huống này, tất cả người đều sẽ liều mạng. Đi. Nếu không ta liền muốn động thủ. Do bất cũng báo nổi, loay hoay chủy thủ trong tay. Nhìn thấy do bất lấy ra dao găm, mấy người này mới không tình nguyện đứng dậy. Bọn họ cũng đều biết do bất tính cách, thật đem do bất chọc tới. Đợi chút nữa do bất liền phải động thật sự. Một đoàn người lần nữa tiến lên, tốc độ chậm đi rất nhiều. Những này người thật đi không được rồi. Mà không có chờ bọn hắn đi bao xa. Đột nhiên tại đội ngũ đằng sau, truyền đến thanh âm hoảng sợ. Dã nhân. Có dã nhân A. Chúng ta đằng sau có dã nhân. Chạy A. Dã nhân đến. Chương 435, xấu xí chương 435, xấu xí Phương Cầm quay đầu đi qua, liền thấy sau lưng trong rừng cây xuất hiện dã nhân tung tích. Đầy khắp núi đồi đều là dã nhân, chỉ ít có mười mấy cái. Những này dã nhân trong tay cầm đủ loại vũ khí, cười gần từ phía sau đuổi theo. Từng cái phát ra hét quái dị, tựa như là tại đi săn một dạng. Trong đó còn có một cái dã nhân, trên thân đều là màu đỏ xăm hình. Nhìn lên tựa như là một cái huyết nhân một dạng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Vô ý thức cũng làm người ta, đem hắn cùng máu tươi cùng tử vong liên hệ đến cùng một chỗ. Đi tại đội ngũ phía sau cùng người sống sót, toàn bộ đều sợ choáng váng. Không nghĩ tới sẽ ở trong rừng cây gặp phải dã nhân. Những này dã nhân càng là một bộ muốn ăn thịt người tư thế. Vừa rồi những cái kia còn đi không được người sống sót, lúc này không biết từ nơi nào đến khí lực, quỷ khóc sói gào hướng phía trước chạy tới. Do bất thấy thế cũng sắc mặt trắng bệnh, nhìn giống như thủy triều hướng phía mình chạy tới người sống sót. Do bất cũng hoảng, Phương Cầm, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói đây không có dã nhân sao? Do bất hướng phía Phương Cầm gào thét. Phương Cầm bên này đã nhận ra là quỷ đỏ mang theo dã nhân xuất hiện ở bọn hắn sau lưng. Phương Cầm là người thông minh, lập tức liền hiểu quỷ đỏ ý tứ. Bên kia đều hướng phía bên kia đi, bên kia có cái sơn mạch có thể tránh né dã nhân truy kích. Phương Cầm lập tức chỉ vào dã nhân bộ lạc vị trí hô. Nghe được Phương Cầm câu nói này, những người may mắn còn sống sót đều nhao nhao hướng phía cái hướng kia chạy tới. Có ít người trực tiếp cầm trong tay vật tư đều nhét vào bên trên, chỉ là vì để mình chạy mau một chút. Bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ, cầm trong tay vật tư đều ném về sau, tiếp xuống làm sao sinh tồn, chỉ hy vọng dưới mắt có thể nhiều một ít sống sót hy vọng. Tại phía sau cùng người sống sót, mắt thấy dã nhân sắp đuổi kịp, càng là dùng cả tay chân muốn vượt qua cái khác người sống sót, như thế mình ít nhất là tạm thời an toàn. Trong đó một cái người da trắng lao đầu té lăn trên đất, cảm giác được chân truyền đến một trận bức rất đau đớn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bắp chân bảy biện ra một cái vặn bẹo tư thế, gãy xương. Nhưng là liền xem như gãy xương, lao đầu cũng không có từ bỏ cầu sinh hy vọng. Hắn không muốn chết. Cứu ta, cứu ta. Lao đầu hướng bên cạnh người vươn tay cầu cứu, thế nhưng là căn bản là không có ai để ý hắn. Tất cả người đều vì mình chạy trốn. Có mấy người đi ngang qua thời điểm hơi do dự dừng lại một chút, nhưng nhìn đến già đầu vết thương về sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì cái này lao đầu vết thương đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Đừng nói là bây giờ bị dã nhân truy kích, liền xem như bình thường gãy xương, lấy lao đầu ở độ tuổi này, tại trong doanh địa cũng khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Nhìn thấy không có ai để ý mình, lao đầu ánh mắt bên trong hiện ra thần sắc hoạt động. Vừa vặn bên cạnh có cái tóc vàng nữ nhân trải qua, thế là lao đầu bắt lại cái kia tóc vàng nữ nhân bắt chân. Tóc vàng nữ nhân không ngờ rằng lão nhân biết bắt ở mình, lập tức té lăn trên đất. Vung ra, vung ra a. Tóc vàng nữ nhân gấp nhanh khóc lên. Dã nhân đã cách bọn hắn cũng chỉ có không đến mười mấy mét khoảng cách. Đừng hòng chạy, đuổi ta cùng chết ta. Lao đầu phát ra hoán độc âm thanh. Người, người. Tóc vàng nữ nhân vội vàng dùng chân đi đạp lao đầu cái đầu. Lao đầu trên mặt bị đạp mấy cước, nhưng là hắn tay lại gắt gao bắt lấy tóc vàng nữ nhân cổ chân. Tóc vàng nữ nhân nhìn thấy màu đỏ dã nhân đã tới gần, nàng biết mình chạy không thoát. Doa đến sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt đều là nước mắt. Không tự chủ liền chạy ra đến. Quỷ đỏ đi vào nữ nhân trước mặt, giơ lên cao cao trong tay xương liêm, lại vung vẩy lưỡi dao chém vào người da trắng lao đầu trên bờ vai. Kia người da trắng lao đầu một đầu cánh tay từ nơi bả vai bị hoàn chỉnh chém đứt. A a a a. Lao đầu phát ra tiếng kêu thảm. A a a a. Đồng thời tóc vàng nữ nhân nhìn thấy một màn này, cũng phát ra tiếng kêu thảm. Chỗ vết thương máu tươi văng đến trên mặt nàng. Nhưng là tóc vàng nữ nhân rất nhanh liền phát hiện, lao đầu bị chặt rơi cái cánh tay kia. Vừa vặn đó là bắt lấy mình cánh tay. Với lại kia màu đỏ dã nhân đứng tại chỗ, cũng không có muốn chặt mình ý tứ. Thế là nàng vội vàng bò lên đến, đi theo phía trước đào tàu đội ngũ. Bản năng cầu sinh, để nàng chạy nhanh chóng. Liền xem như giữa đường ngã sấp xuống một lần, cũng lập tức đứng dậy. Trên thân mấy cái địa phương bị chảy ra, nữ nhân cũng cảm giác không thấy đau đớn. Không biết chạy bao xa, tóc vàng nữ nhân mới ý thức tới có điểm gì là lạ. Nàng cảm thấy kỳ quái, làm sao sau lưng giống như không có tiếng bước chân. Thế là tóc vàng nữ nhân quay đầu lại nhìn lại, phát hiện sau lưng dã nhân cũng không có giống như bọn họ chạy, ngược lại là chậm rãi ở phía sau đi tới. Mà cái kia giết chết lão đầu màu đỏ dã nhân còn đứng ở lão đầu bên cạnh, một mặt cười tủm tỉm nhìn mình. Cái này lập tức để tóc vàng nữ nhân cảm giác được một cô ác hàn. Nàng cảm giác mình tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới. Đối phương không nóng nảy giết chết mình, nhưng là mình sớm muộn là đối phương con mồi. Tóc vàng nữ nhân đã không để ý tới nhiều như vậy, nàng đã đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Dù sao chỉ cần chạy đến dãy núi kia bên trong, hẳn là liền an toàn. Giống như là loại này vô dụng lao ra hỏa giết chết là được, cũng có thể để bọn hắn chạy nhanh một chút. Quỷ đỏ vừa hướng bên người dã nhân nói ra, một bên cho kia kêu rên lao đầu một kích chí mạng. Quỷ đỏ mang người đi ra ngoài tìm tìm Phương Cầm. Trên nửa đường liền phát hiện, những người này ở đây trong rừng cây nghỉ ngơi. Quỷ đỏ trước tiên cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là đang âm thầm quan sát. Rất nhanh liền phát hiện Phương Cầm dẫn đầu những này kẻ ngoại lai hướng phía bộ lạc phương hướng tiến lên. Đây để Quỷ đỏ rất hài lòng. Quả nhiên Phương Cầm làm sự tình rất đáng tin cậy, tất cả đều dựa theo Phương Cầm kế hoạch tiến hành. Chỉ là những cái kia kẻ ngoại lai đi thật sự là quá chậm. Đây để Quỷ đỏ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lại thêm Quỷ đỏ có chút lo lắng sẽ gặp phải Châu Phong. Vạn nhất Châu Phong lúc này xuất hiện làm rối, bọn hắn liền đem phí công nọc sức. Thế là Quỷ đỏ mang theo dã nhân vây quanh người sống sót đằng sau, bắt đầu hù dọa những người may mắn còn sống sót này. Quả nhiên những người may mắn còn sống sót này tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Đem kẻ ngoại lai ném xuống đất vật tư cũng nhặt lên đến, bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Quỷ đỏ sờ lên cằm, trên mặt tách ra nụ cười. Mặc dù tại trong bộ lạc người sống sót, đại bộ phận đều bị Châu Phong cứu đi, nhưng là chuyến này Phương Cầm lại mang đến gần 100 người, là một lần thu hoạch lớn, hoàn toàn đền bù trước đó tổn thất, lớn mạnh mình lực lượng. Quỷ đỏ đã quyết định, lần này đối với mấy cái này nô lệ phải thật tốt chống giữ, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn có chạy trốn cơ hội. Phương Cầm, chúng ta chạy đến dãy núi kia bên trong, thật có thể tránh né dã nhân truy kích. Do bất lúc này cũng không nói hoài tới, trên chân chuyển đến đau đớn, chăm chú cùng tại Phương Cầm sau lưng. Đương nhiên, bên kia địa hình rất đặc thù, chúng ta trở ra dã nhân đuổi không kịp đến. Phương Cầm thuận miệng giải đáp, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Do bất mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Chương 436, ấy nấy chương 436, ấy nấy do bất cảm thấy kỳ quái, làm sao Phương Cầm đối với dãy núi kia hiểu rõ như vậy? Với lại do bất cảm thấy Phương Cầm nói chuyện, có một loại há mồm liền ra cảm giác, tựa như là thuận miệng tại lửa gạt mình. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này nói, do bất lại không có biện pháp đi chứng thực. Muốn biết đến dãy núi kia, có thể hay không thoát khỏi dã nhân, chỉ có đến bên kia mới biết được. Tựa như là Phương Cầm nói động đá một dạng, chỉ có bọn hắn đến Phương Cầm nói địa phương, mới có thể biết Phương Cầm phải chăng nói là nói thật. Có phải hay không có một cái động đá, có thể đến một cái khác đảo bên trên. Ta vừa vặn đi qua sơn mạch bên kia, lúc đầu cái kia chính là chúng ta phải qua đường. Phương Cầm giải thích nói. Do bất trên mặt vẫn là âm tình bất định, hắn hiện tại không có cách nào nghiệm chứng Phương Cầm nói, nhưng là luôn cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình, khắp nơi đều lộ ra không thích hợp cảm giác. Đi chẳng phải sẽ biết, chúng ta đều có thể nhìn thấy dãy núi kia. Đúng vào lúc này, bên cạnh Lưu Vĩ nói một câu nói. Nghe được câu này do bất gật gật đầu. Tựa như là Lưu Vĩ nói một dạng, lúc này bọn hắn vừa rồi xuyên việt một rừng cây. Tại vị trí này liền có thể nhìn thấy phía trước sơn mạch. Đoán chừng tối đa cũng đó là hơn một giờ, liền có thể đến. Là thật là giả sau một tiếng, là hắn có thể biết. Đến lúc đó Phương Cầm nếu dối gần mình, kia do bất liền đem nàng ra lột. Nghĩ tới đây do bất cảm thấy, Phương Cầm cũng hẳn là không có can đảm lừa gần mình. Hắn hướng phía đằng sau quay đầu nhìn thoáng qua. Doanh địa người thưa thớt, đội ngũ cực kỳ dài, có một ít không chạy nổi, cơ hồ đó là dựa vào ý chí lực đang đuổi. Bất quá nhân số giống như cũng không có giảm ít rất nhiều. Với lại càng làm cho do bất kinh hỉ là, hắn không nhìn thấy dã nhân tung tích. Dã nhân không có đuổi theo. Do bất hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trong lòng mặt cũng phi thường không hiểu. Rõ ràng vừa rồi dã nhân truy kích khoảng cách rất gần, đều có người chết thảm tại dã nhân thủ hạ. Làm sao hiện tại ngược lại không nhìn thấy dã nhân tung tích? Bọn hắn hẳn là tại nhặt bức trên mặt đất vật tư, vậy đối với dã nhân đến nói đều là đồ tốt. Phương Cầm lập tức nói ra, là như thế này. Do bất gật gật đầu, cảm thấy Phương Cầm nói có chút đạo lý. Những này chưa khai hóa dã nhân, nơi nào thấy qua người hiện đại đồ dùng hàng ngày, khẳng định đều làm bảo bối giữ lại. Nhưng là một giây sau, do bất tâm lại nâng lên cổ họng, bởi vì do bất lại thấy được, tại đội ngũ đằng sau rừng cây bên trong xuất hiện một chút dã nhân thân ảnh. Đi nhanh một chút, dã nhân còn tại đằng sau, chúng ta đến cái kia sơn mạch liền an toàn. Do bất hướng về phía tất cả người quát. Nghe được do bất nói, những này người cũng là quay đầu nhìn thoáng qua. Khi phát hiện dã nhân lại đuổi theo thời điểm, những này người cũng là dọa đến mặt không có chút máu, lần nữa hướng phía trước đội ngũ đuổi theo. Bất quá bây giờ liền xem như sau lưng có dã nhân đuổi theo, rất nhiều người cũng không có biện pháp chạy càng nhanh. Bọn hắn thật không có gì khí lực, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực đang giáng chống đỡ lấy. Cũng may dã nhân tốc độ cũng không nhanh, mới khiến cho bọn hắn thấy được sống sót hy vọng. Tiêu Đống Hôn tại đội ngũ bên trong, hắn đã làm rõ ràng tình huống. Đây là Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm hai người diễn một tuần kịch. Dã nhân chỉ là giả bộ truy kích mà thôi, chỉ là muốn hù dọa bọn hắn mà thôi. Tựa như là săn bắn một dạng, những người may mắn còn sống sót đều là con mồi. Cuối cùng mục đích chính là đuổi bọn hắn tiến vào dã nhân bộ lạc. Tiêu Đống không biết mình nhân vật là cái gì, săn bắn bên trong sử dụng chó săn. Hắn cảm thấy mình những này người làm sự tình chẳng bằng con chó. Kỳ thực tại trên đường thời điểm, Tiêu Đống mấy lần đều muốn mở miệng, đứng ra nói cho những cái kia người sống sót, đây hết thảy đều là giả, đều là Phương Cầm âm mưu. Nhưng là cuối cùng Tiêu Đống vẫn là từ bỏ, bởi vì Vương Ba một mực đều tại hắn bên người, đang giám thị mình. Với lại Tiêu Đống vô cùng rõ ràng, mình mở miệng nói, chưa hẳn những người khác liền sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ hại cùng mình cùng một cái tiểu tổ người, bọn hắn đều sẽ được dã nhân giết chết. Ta chân đau, ai đến giúp ta? Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh. Một cái người sống sót quỳ một chân trên đất, hướng người xung quanh cầu xin. Hắn mắt cá chân sưng cùng màn thầu một dạng. Sớm tại ban đầu chạy thời điểm, cái này người sống sót liền trẹo chân. Hắn làm một mực kiên trì đến bây giờ, thật sự là đi không được rồi. Mới cầu xin những người khác, nhưng là không ai đi giúp cái này người sống sót. Hiện tại thân sau có dã nhân đang đuổi lấy, ai cũng không biết mình có thể sống đến lúc nào. Vạn nhất ở thời điểm này tiêu hao mình thể lực, đợi chút nữa dã nhân ra tốc đuổi theo, mình chạy không nổi rồi làm cái gì? Bất quá Tiêu Đống lại đi tới người kia bên người, đem hắn đỡ lên đến. Ta vị ngươi đi. Tiêu Đống trầm giọng nói ra. Đa tạ. Kia người sống sót nhìn thấy Tiêu Đống thế mà nguyện ý đến giúp mình, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ biểu tình, thậm chí có một tia ấy nấy. Bởi vì đây người sống sót cũng biết, hiện tại Tiêu Đống giúp mình, chẳng khác nào Tiêu Đống cũng đặt trong nguy hiểm. Vác lấy ta bà bay, chúng ta sẽ không chết. Tiêu Đống tự lẩm bẩm, không dám nhìn tới kia người sống sót, tràn ngập cảm kích biểu tình. bởi vì Tiêu Đống không dám tưởng tượng, nếu như chờ bên dưới bọn hắn đến dã nhân bộ lạc bên trong, cái này trẹo chân người phát hiện mình lừa gạt hắn, không biết đến lúc đó sẽ làm ra phản ứng gì đến. Ân, ngươi có thể gọi ta Bố Sâm, ngươi tên là gì? Người này liền vội vàng gật đầu. Bố Sâm mặc dù là người da trắng, bất quá hắn cũng học xong một chút tiếng Hán. Tiêu Đống. Tiêu Đống hồi đáp. Lúc này Vương Ba nhìn thấy màn này, lập tức nhướng mày. Từ vừa mới bắt đầu Vương Ba đã cảm thấy, đây Tiêu Đống có chút đau đầu. Hiện tại thế mà chủ động đi giúp những người khác. Vương Ba do dự, có phải hay không muốn ngăn lại? Vương Ba, ngươi để mọi người đều rút một cái, những cái kia đi không được người. Nhưng là lúc này Phương Cầm âm thanh truyền tới. Phương Cầm cũng chú ý tới Tiêu Đống tự động, nàng lập tức liền ý thức được. Làm như vậy có chỗ tốt. Chẳng những có thể lấy thăng cấp đội ngũ tốc độ tiến lên, còn có thể trấn an do bớt doanh địa người. Miễn cho bọn hắn không nhìn thấy sống sót hy vọng, náo ra cái gì ngoài ý muốn. Dạng này cũng có thể mang theo càng nhiều người sống sót trở về. Nếu không một số người đi không được lưu tại tại chỗ, không biết quỷ đỏ có thể hay không giết chết những cái kia người. Trực tiếp bị giết chết nói thì thật là đáng tiếc. Phương Cầm rất rõ ràng một điểm, chỉ có thủ hạ người sống sót càng ngày càng nhiều, nàng tại quỷ đỏ bên người mới càng thêm có phân lượng. Vương Ba những cái kia người nghe được Phương Cầm nói, nhao nhao bắt đầu đi trợ giúp những cái kia đi không được người. Nhìn thấy một màn này, do bất đều mười phần cảm kích. Phương Cầm, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Do bất hiện tại mình đều thật không tốt ý tứ. Vừa rồi thế mà hoài nghi Phương Cầm những này người. Do bất mình đều không có nghĩ tới, muốn đi giúp hắn thủ hạ. Thậm chí do bất còn mừng thầm. Đội ngũ bên trong có rất nhiều người đi không được rồi, dạng này bọn hắn có thể chỉ hoãn dã nhân hành động. Hiện tại xem xét Phương Cầm, mới biết được mình cùng Phương Cầm giữa có bao nhiêu chênh lệch. Không nóng nảy, chờ chúng ta đến sơn mạch lại nói. Phương Cầm khỏe môi nhếch lên mỉm cười. Chương 437, thủy đi phòng chương 437, thủy đi phòng ngủ sau mấy tiếng, Vương Siêu đám người đều bị hô lên. Khi Vương Siêu bọn hắn bước mắt, sau khi đi ra khỏi phòng, liền phát hiện tại doanh địa trên đất trống, bày biện một đống lớn đồ vật. Đều là trong doanh địa tất cả vật tư. Loạn thất bát tao thứ gì đều có, nhìn lên tựa như là đống rác. Bất quá cũng có một chút, nhìn lên có thể sử dụng. Ví dụ như nói một chút bao lấy tôn cái bàn, thùng nhựa loại hình. Đây đều là do bất những cái kia người từ bờ biển nhặt lên đến. Căn cứ bọn hắn suy đoán, cũng là vạn dặm hào bên trên đồ vật. Chỉ là số lượng không nhiều, kém xa tít tắp ban đầu Đinh Lập Khải bọn hắn thu thập nhiều. Không có ý tứ, ta ngủ trễ. Hoàng Siêu bên này vòng quanh đầu, đến cùng Châu Phong xin lỗi. Người không ngủ trễ a, không phải ta để người gọi các ngươi lên a. Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Hoàng Siêu sẽ xuất hiện một câu nói như vậy? Đang làm việc thời điểm ta nên tỉnh lại, bây giờ không phải là đi ngủ thời điểm. Hoàng Siêu chỉ vào bên trên những cái kia vật tư nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong nhịn không được cười lên. Nguyên lai là Hoàng Siêu hiểu lầm. Đoán chừng Hoàng Siêu cho là hắn đi ngủ thời điểm, những người khác đều đang làm việc. Cho nên này mới khiến Hoàng Siêu thật không tốt ý tứ. Những vật này là trong doanh địa người thu thập. Châu Phong giải thích lên. Trong doanh địa người. Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn sang. Mới phát hiện nguyên bản trong doanh địa còn lại người, lúc này đều đang làm việc. Người đem bọn hắn đều chiêu mộ a. Phí Lao Đại lúc này cũng đi tới. Không sai, bọn hắn đã nguyện ý gia nhập trung tâm doanh địa. Châu Phong gật gật đầu nói. Lưu tại nơi này có hơn 30 người. Ngoại trừ Nguyễn Tuấn Hổ 9 người kia bên ngoài, cái khác hơn 20 người hiện tại đều là Châu Phong thủ hạ. Thủ lĩnh, ngươi là làm sao làm được? Hoàng Siêu trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới mình ngủ một giấc công phu, Châu Phong liền nhận ôm đám người này. Không có gì khó, chỉ là bọn hắn không muốn chết mà thôi. Châu Phong nhún vai. Mấy người nói chuyện thời điểm, doanh địa một cái góc bạo phát xung đột. Ngươi làm gì chứ? Hủy đi chúng ta phòng ở. Quát to một tiếng vang lên. Châu Phong đám người nhao nhao nhìn sang. Phát hiện Nguyễn Tuấn Hổ đang tại bắt lấy một người cổ áo, hướng về phía hắn quát. Kia người cũng không cam chịu yếu thế, một thanh hất ra Nguyễn Tuấn Hổ cánh tay. Còn đem Nguyễn Tuấn Hổ một thanh cho đẩy ra. Nguyễn Tuấn Hổ dưới chân không vững, kém chút té lăn trên đất. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ bị người đẩy một cái, hắn những cái kia thủ hạ nhao nhao vây lại. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không a? Khinh người quá đáng, chúng ta hiện tại liền liều mạng. Hôm nay không giết chết ngươi, lão tử không phải nam nhân. Mấy người xô đẩy lên, mắt thấy liền muốn đánh lên. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong lập tức đi tới. Dừng tay. Châu Phong quát. Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người nhìn thấy Châu Phong đến, đều vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Phong ở là ta để hủy đi, các ngươi có ý kiến gì không? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong, ngươi khinh người quá đáng. Hủy đi chúng ta phòng ở, chúng ta về sau làm sao ở chỗ này ở? Nguyễn Tuấn Hổ hai mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Ta đã để bọn hắn cho các ngươi trở lại đến hai gian, chẳng lẽ không đủ sao? Châu Phong lạnh lùng liếc qua mấy người này. Không được, những phòng ốc này đều là chúng ta. Các ngươi cầm đi vật tư còn muốn phá nhà cửa. Đây không phải cố ý không cho chúng ta tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Nguyễn Tuấn Hổ cảm thấy tức giận bất bình, cho rằng Châu Phong đó là đang cố ý làm phá hư, là đang cố ý nhằm vào bọn họ. Hừ, các ngươi có thể ở lại nhiều như vậy phòng ở. Những này đầu gỗ ta hữu dụng chỗ. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể có chỗ lợi gì? Nguyễn Tuấn Hổ nghiến răng nghiến lợi. Nguyễn Tuấn Hổ nghĩ mãi mà không rõ, làm gì có thể hủy đi nhiều như vậy phòng ốc. Ta muốn đem những này đầu gỗ đều làm thành cây lao cùng trường mâu, đi nghĩ cách cứu viện những cái kia bị Phương Cầm lừa gạt đi người sống sót, đây chính là đi cứu người. Châu Phong vừa nói, một bên để Hoàng Siêu bọn hắn đã hành động lên. Nguyễn Tuấn Hổ nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà, rời ra ngoài như vậy một cái lý do. Muốn đi dã nhân bộ lạc cứu người. Châu Phong gia hỏa này là điên rồi sao? Đùa gì thế, đây không phải đi chịu chết á, vẫn là cố lộng huyền hư, có cái khác mục đích. Hoàng Siêu những này người cũng gia nhập, phá nhà cửa trong đám người. Bọn hắn chuyên môn chọn lựa những cái kia thẳng tắp đầu gỗ. Dạng này chỉ cần đơn giản gia công, liền có thể dùng để làm thành cây lao. Châu Phong kế hoạch buổi tối hôm nay, thừa dịp Phương Cầm bọn hắn đặt chân chưa ổn liền hành động. Bất quá dạng này nói, vậy thì nhất định phải muốn đẩy nhanh tốc độ. Chí ít mỗi người đều muốn mang theo 5-6 cái cây lao. Các ngươi. Nguyễn Tuấn Hổ nhìn thấy từng cái phong ốc bị hủy đi, trái tim đều đang chảy máu. Ban đầu dựng những này phong ốc, thế nhưng là hao phí rất nhiều khí lực. Nhưng là bây giờ phá nhà cửa quá nhiều người, Nguyễn Tuấn Hổ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Sao, chẳng lẽ không cho đi cứu người a, ngươi làm sao như vậy tự tư? Vừa rồi cái kia cùng Nguyễn Tuấn Hổ phát sinh xung đột người, nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ tức hồn hển bộ dáng, thế là trầm trọng nói: "Ngươi, các ngươi đều nguyện ý đi cứu người?" Nguyễn Tuấn Hổ căn bản cũng không tin. Nguyễn Tuấn Hổ tin tưởng Châu Phong mang đến những cái kia người, bọn hắn nguyện ý đi theo Châu Phong. Còn có Châu Phong từ dã nhân trong bộ lạc cứu ra những cái kia người. Nhưng là những này nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ, không có đi theo Phương Cầm cùng rời đi người. Hiện tại thế mà cũng muốn đi dã nhân bộ lạc cứu người. Nguyễn Tuấn Hổ căn bản là không tin, những này người cũng biết làm loại chuyện này. Đương nhiên, mọi người chúng ta đều là đồng nghiệp, hiện tại bọn hắn gặp nguy hiểm, chúng ta khẳng định phải đi cứu người, không giống như là các ngươi chỉ cân nhắc mình. Người này nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bên cạnh mấy người đồng bạn nghe được người này, lại còn nói như vậy đường đường chính chính. Nhao nhao cúi đầu. Trên thực tế tại Châu Phong nói ra, muốn bọn hắn phá nhà cửa chế tác vũ khí. Buổi tối đi dã nhân bộ lạc cứu người thời điểm. Những này người đều là không nguyện ý, bọn hắn không muốn vì những người khác liều mạng. Bị Phương Cầm lừa gạt đi, đó là do bất những cái kia người quá ngu. Đáng đời. Châu Phong nhưng là biểu thị, bọn hắn hiện tại đã gia nhập mình doanh địa. Nếu như bây giờ chống lại mệnh lệnh, vậy sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Câu nói này nói xong, những này người toàn bộ đều điệu xỉu. Mới ý thức tới mình đã lên Châu Phong đầu này thuyền hải tặc. Không có cách nào. Chỉ có thể nghe Châu Phong nói, bắt đầu phá nhà cửa. Nguyễn Tuấn Hổ bị oán một câu đều nói không ra. Dù sao đối phương chiếm cứ lấy đạo đức cao điểm. Nhưng nhìn từng cái nhà gỗ bị hủy đi, Nguyễn Tuấn Hổ vẫn là sắc mặt khó coi. Hổ ca, những phòng ốc này dù sao chúng ta cũng ở không dưới, hủy đi liền hủy đi đi. Cho chúng ta lưu hai gian không tệ, chí ít có cái ở địa phương. Bọn hắn nhiều người, chúng ta tạm thời không nên cùng bọn hắn đấu. Nguyễn Tuấn Hổ người bên cạnh người, bắt đầu thuyết phục hắn. Nghe được những lời này, Nguyễn Tuấn Hổ mới cảm giác được hơi dễ chịu một chút. Hổ ca a, chỉ là tiếp xuống chúng ta làm cái gì đây? Lúc này có người lẩm bẩm một câu. Nguyễn Tuấn Hổ cau mày, hắn cũng không biết tiếp xuống phải làm gì. Chương 438, bén nhọn chương 438, bén nhọn nguyên bản dựa theo Nguyễn Tuấn Hổ kế hoạch. Đó là lưu tại đây cái trong doanh địa, sau đó khống chế cái khác người sống sót. Dạng này mấy người bọn hắn cũng có thể ở trên đảo qua không tệ. Nhưng là dưới mắt những người khác đều đầu phục Châu Phong, cũng chỉ còn lại có bọn hắn những này người. Còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại có khả năng bị dã nhân để mắt tới. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Nguyễn Tuấn Hổ chậm rãi lắc đầu. Phí Lao đại bên này mang người đã bắt đầu chế tác cây lao. Hắn để người lựa chọn khoảng 1m50 gậy gỗ, tốt nhất đường kính là tại khoảng 3cm. Dạng này thuận tiện nhất cầm nắm. Đem gậy gỗ khử trừ vỏ cây cùng phân cảnh, bảo đảm bề mặt sáng bóng trơn trượt lấy giảm ít không khí lực cản. Sau đó phía trước tận khả năng rèn luyện mỏng, đặt ở đống lửa bên trên nướng một cái. Dạng này có thể đem phía trước mạnh hóa. Đương nhiên không thể nướng thời gian quá dài, tránh cho đốt cháy khét. Dùng lửa đốt sau lại lần rèn luyện mũi nhọn, cây lao liền chế tác thành công. Có nhất định lực sát thương. Chẳng những có thể lấy xem như cây lao đến dùng, cũng có thể xem như trường mâu. Phí Lao đại nguyên bản còn dự định tại cây lao phía trước cột lên một chút bén nhọn vật thể. Dạng này lực sát thương càng mạnh. Ví dụ như nói bọc lấy những cái kia cái ghế tôn. Nhưng là đây trong doanh địa không có phù hợp công cụ. Phí Lao đại cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Châu Phong ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhìn không được tán thưởng. Phí Lao đại tay nghề không có nói, chế tác vũ khí đều rất tinh xảo. Châu Phong tiện tay cầm lấy một cây lao thử một chút. Lấy Châu Phong lực lượng ném ra, tiện tay quăng ra đó là 6-70 mét xa. Một nửa đều cuốn tới trong đất cát. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh cũng than thở. Những người khác cũng thử một chút. Bọn hắn vẫn không đi ra xa như vậy, nhưng cũng có 3-40 mét. Đối với Châu Phong đến nói đã đủ rồi. Hắn còn thí nghiệm một cái cây lao uy lực, có thể đâm xuyên ra. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dùng đầu gỗ làm vũ khí, vô dụng mấy lần phía trước liền sẽ bị san bằng. Bất quá đối với Châu Phong bọn người tới nói, bọn hắn cũng chỉ là tạm thời dùng một chút mà thôi. Hoàng Siêu, Châu Phong hô một bên khác đang tại gọt đầu gỗ Hoàng Siêu. Thế nào? Hoàng Siêu đội vàng thả ra trong tay sống chạy tới. Ngươi mang theo những cái kia người đi làm điểm hải sản loại hình đồ vật, trong khoảng thời gian này mọi người ăn đều là lương khô, cũng thay đổi khẩu vị. Châu Phong nói ra. Châu Phong chỉ những cái kia người, đó là mới gia nhập những cái kia người. Bình thường những này người đều là ăn hải sản cùng hoa quả, hẳn phải biết phụ cận chỗ nào có thể bắt được cá. Lấy tới con cua loại hình đồ vật. Được rồi. Hoàng Siêu lập tức nhếch miệng cười lên. Hoàng Siêu cũng rất am hiểu bắt cá, dù sao bọn hắn sinh hoạt tại bờ biển thời gian dài như vậy. Hắn lập tức liền đi chào hỏi những cái kia người, cùng đi bắt cá. Phòng ốc hiện tại đều hủy đi, gậy gỗ đều đặt ở cùng một chỗ. Dùng để rèn luyện gậy gỗ dao găm số lượng có hạn, cũng chỉ có 7-8 cái mà thôi. Cho nên những này người đều nhàn rỗi. Tại Hoàng Siêu dẫn đầu dưới, cầm lấy đủ loại công cụ hướng phía bờ biển mà đi. Đến, cuối cùng đã tới. Khi do bớt đi vào dưới chân núi thời điểm, hắn nhịn không được reo hò lên. đi theo do bớt sau lưng người đều đã tinh bị lực tận miệng đắng lưỡi khô. Bọn hắn không ít người đem trên thân vật tư vứt bỏ, liền một ngụm nước đều không có. Hiện tại một câu đều nói không ra. Đừng nóng nội. Từ nơi này tiến vào bên trong dãy núi bộ mới xem như an toàn. Phương Cầm chỉ vào một con đường nói ra. Còn muốn đi bao xa? Do bất nhịn không được hỏi. Đại khái mười mấy phút a. Phương Cầm cười tủm tỉm giải đáp. Nghe được Phương Cầm nói như vậy, do bất mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại đi mấy cái giờ, hắn đều không kiên trì nổi. Liên càng đừng đề cập những người khác. Mọi người kiên trì một cái, đến sơn bên trên nghỉ ngơi. Do bất hướng về phía dưới người hô. Trên núi có nước sao? Có người dùng khàn giọng âm thanh hô. Có, ta hiểu rõ cái sơn tuyến mắt. Phương Cầm gật gật đầu. Có nước. Câu nói này để không ít người thẳng tắp sống lưng. Chúng ta. Do bất muốn hỏi thăm Phương Cầm. Chờ bọn hắn lên núi sau làm cái gì? Liên tính có thể ngăn cản dã nhân công kích, tiếp xuống làm sao từ trên núi xuống tới? Vạn nhất bị dã nhân vây quanh làm cái gì? Nhưng là đúng vào lúc này, do bất biến sắc. Hắn chú ý tới Phương Cầm chỉ vào con đường này, có rất nhiều dấu chân. Là dã nhân dấu chân. Có dã nhân từ trên con đường này đi. Do bất đội vàng hướng về phía Phương Cầm hô. Không thể nào. Phương Cầm lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, giả bộ như không nhìn thấy. Nhìn đây đều là dã nhân dấu chân. Do bất chỉ vào dưới chân nói ra. Bởi vì hôm qua vừa mới mưa, cho nên những này dấu chân vô cùng rõ ràng. Phương Cầm nhướng mày. Không nghĩ tới do bất mệnh đến ngất ngư, còn có thể phát hiện điểm này chi tiết. Nghe được do bất nói, những người khác cũng chú ý tới. Nơi này dấu chân rất nhiều. Rõ ràng hôm qua vừa rồi xuống mưa to, nơi này còn có nhiều như vậy dã nhân dấu chân. Chứng minh là có dã nhân vừa rồi trải qua. Sơn bên trên có thể an toàn sao? Nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ta. Ta đi không được rồi. Không muốn đi. Vậy cũng không thể chờ lấy bị dã nhân ăn hết ta. Đám người nhao nhao nói ra. Phương Cầm, ngươi cho ta cái giải thích. Ngươi đến cùng đối với nơi này địa hình quen thuộc sao? Phía trên có thể an toàn sao? Do bất lập tức gấp. Lúc đầu coi là tìm cái an toàn địa phương. Kết quả không nghĩ tới, phù cận đây còn có dã nhân. Phương này cầm không phải đem bọn hắn đưa đến trong hố lửa a đây. Phương Cầm chớp mắt, đang tìm lý do. Sau đó Phương Cầm liền thấy, phía sau bọn họ dừng cây lại xuất hiện dã nhân. Nguyên lai là quỷ đỏ nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này, đều dừng lại không có nhúc đích. Thế là lần nữa mang theo dã nhân tới gần. Dã nhân. Dã nhân đến. Phương Cầm ném xuống câu nói này. Dẫn đầu thuận theo tiểu lộ chạy đi lên. Nhìn thấy Phương Cầm đều chạy đi lên, do bất rất bất đắc dĩ. Còn không có làm rõ ràng những này dấu chân sự tình. Nhưng là hiện tại do bất không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao cắn răng đi theo. Tiêu Đống lại tại lúc này, dừng bước. Một mình ngươi chạy a, không muốn mang theo ta. Bố Sâm thấy thế, còn tưởng rằng là Tiêu Đống ghét bỏ mình là cái vương hữu. Không. Núi này đỉnh. Không an toàn. Tiêu Đống thấp giọng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Vương Ba cách mình rất xa, hẳn không có nghe được câu này. Vậy chúng ta còn có thể đi đâu đây, cũng chỉ có con đường này a. Bố Sâm nhìn phía sau. Hy vọng ngươi chờ chút chớ có trách ta a. Tiêu Đống thở dài, Bố Sâm một mặt kỳ quái. Không biết Tiêu Đống vì cái gì, lại đột nhiên nói ra lời nói này. Tại Tiêu Đống nâng đỡ, Bố Sâm khập khiễng đi tới. Bố Sâm thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, rất sợ dã nhân sẽ đuổi theo. Nhưng là để Bố Sâm kỳ quái là, dã nhân nhưng thủy chung duy trì rất xa khoảng cách. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không lên đến. Tiêu Đống lắc đầu. Làm sao ngươi biết? Bố Sâm kỳ quái nhìn Tiêu Đống. Tiêu Đống mở môi giật giật. Còn không có đợi Tiêu Đống mở miệng, phía trước người sống sót đột nhiên bộc phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm. Chương 439, lừa đảo. Chương 439, lừa đảo dã nhân bộ lạc. Phía trên là cái dã nhân bộ lạc. Có dã nhân a. Dã nhân ở phía trên. Chạy. Không muốn đi lên. Lúc đầu đã chạy đi lên người sống sót, nhao nhao quay đầu hướng phía dưới núi phi nước đại. Không ít người bởi vì chạy quá nhanh, trực tiếp té lăn trên đất, nhưng vẫn như cũ bò lên đến, tiếp tục liều mạng chạy. Nhìn thấy một màn này, còn không có đi lên người đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Phía trên là có cái gì khủng bố đồ vật sao? Làm sao đều hướng xuống mặt chạy? Thế nhưng là phía dưới cũng có dã nhân a, quả nhiên khi những này người chạy xuống thời điểm, quỷ đỏ mang theo dã nhân đã xuống tới, đem xuống dưới đường toàn bộ phá hỏng. May mắn người còn sống nhìn thấy một màn này, thế là hướng phía hai bên vách đá chạy tới. Nơi này mười phần dốc đứng, bọn hắn chỉ có thể dùng cả tay chân. Trong đó một cái người sống sót chạy nhanh nhất, mắt thấy mình khoảng cách dã nhân càng ngày càng xa. Hắn thần sắc khó nén hưng phấn. Chỉ cần mình rời đi nơi này, dã nhân hẳn là sẽ không theo đuổi tự mình một người. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là mấy cái dã nhân nhìn thấy hắn muốn rời khỏi, thế là nhao nhao cầm trong tay vũ khí ném qua. Trong đó một cái búa đá trực tiếp đâm vào đây người phía sau, đây người kêu thảm một tiếng từ trên vách đá lăn xuống đến. Một mực lăn đến dưới vách núi mới không có động tĩnh, lưu lại một đường vết máu. Những người khác nhìn thấy một màn này, đều hít sâu một hơi, từng cái cũng không dám núp đích, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp, đều đừng chạy. Chỉ cần không chạy dã nhân sẽ không giết chúng ta. Phương Cầm đứng tại triền núi bên trên hô. Lúc này do bất liền đứng tại Phương Cầm cách đó không xa. Nghe được câu này, lập tức trừng to mắt. Phương Cầm, lão tử liều mạng với ngươi. Do bất từ bên hông lấy ra dao găm, hướng Phương Cầm cơ tiến lên. Hiện tại do bất rốt cuộc hiểu rõ, hắn bị lừa rồi. Phương Cầm đó là đang lừa gạt mình. Trước kia do bất cảm thấy Phương Cầm không có lừa gạt mình lý do. Dù là Phương Cầm trong miệng động đá, có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng là do bất vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Phương Cầm. bởi vì hắn cảm thấy Phương Cầm không cần thiết đến lừa gạt mình, kia Phương Cầm cũng không có chỗ tốt gì. Mãi cho đến triển núi bên trên dã nhân bộ lạc, do bất mới tỉnh táo lại, hắn biết rồi Phương Cầm lừa gạt mình lý do. Nguyên lai Phương Cầm nữ nhân này đã sớm cùng dã nhân thông đồng ở cùng nhau, chắc không được phía sau bọn họ xuất hiện những cái kia dã nhân, không có toàn lực truy kích bọn hắn, chính là vì đem bọn hắn đuổi tới nơi này đến. Lao tử giết chết ngươi. Do bất cảm thấy mình tại trước khi chết cũng muốn giết chết Phương Cầm, dạng này mới có thể giải tâm đầu mối hận. Có thể để do bất không nghĩ tới là hắn vừa rồi chạy hai bước, bên cạnh Vương Ba liền trực tiếp duỗi ra chân, đem hắn cho trượt chân. Do bất quăng xuống đất, dao găm cũng bay đến Phương Cầm bên chân. Vương Ba lập tức cùng một người khác đem do bất gắt gao đè xuống đất. Mọi người nghe ta, chỉ cần không phản kháng nói, dã nhân là sẽ không giết chúng ta. Phương Cầm tiếp tục đối với tất cả người hô. Nghe được câu này, ở đây người đều là sững sờ. Kỳ thực lúc này đã không có dám phản kháng người. Bọn hắn trên đường đi tinh bị lật tẫn, cũng không có mang theo cái gì vũ khí. Lấy cái gì tới đối phó dã nhân? Càng hướng hồ phía dưới vách núi dã nhân đã tới gần, phía trên cũng xuất hiện không ít dã nhân. Dã nhân số lượng đã vượt qua bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, đem bọn hắn triệt để vây quanh. Nhìn dần dần tới gần dã nhân, những người may mắn còn sống sót này hỏng mất. Từng cái quỳ trên mặt đất. Phương Cầm trên mặt mang nụ cười, đem bên chân dao găm nhặt được lên. Từng bước một đi vào do bất trước mặt. Sau đó nàng ngồi xổm xuống, vừa hay nhìn thấy do bất tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt. Ngươi muốn giết chết ta? Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Ngươi cái xú nương môn, đem chúng ta bán cho dã nhân, ta muốn lột ngươi ra. Do bất giận dữ hét. Hừ hừ, bán cho dã nhân. Ta đây là cho các ngươi tìm một đầu chân chính đường sống, chỉ có đi theo dã nhân mới có thể còn sống. Các ngươi chỉ là mình tại đảo bên trên nói, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trên đảo này nguy hiểm so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Đợi chút nữa ngươi nên cảm tạ ta thế nhưng là các ngươi chúa cứu thế. Phương Cầm nét miệng lên. Một bộ này thoại thuật, nàng thế nhưng là nghĩ thật lâu mới nhớ tới đi ra. Xung quanh Vương Ba chờ mười mấy người, nghe được lời nói này đều gật gật đầu. Bọn hắn là sớm nhất đi theo Phương Cầm cùng một chỗ, bị quỷ đỏ bắt lấy nô lệ người. Đối với bọn hắn những này người mà nói, Phương Cầm nhưng thật ra là ân nhân cứu mạng. Bởi vì tại ban đầu bị bắt lại về sau, bọn hắn đều cảm thấy mình khẳng định phải trở thành dã nhân đồ ăn. Theo bọn hắn nghĩ, là Phương Cầm dẫn đầu học xong dã nhân ngôn ngữ, cùng quỷ đỏ tiến hành thương lượng, mới khiến cho bọn hắn sống tiếp được, không có trở thành dã nhân cầu lương. Cho nên bọn hắn đều đối với Phương Cầm trung thành tuyệt đối. Biết, không có dã nhân lão tử cũng có thể sống xuống dưới. Do bất gào thét, không nóng nảy, ngươi sớm muộn cũng sẽ cảm tạ ta. Phương Cầm không nhất thời vội vã, để ngươi trước tiên đem do bất bó lên, mình có thể từ từ nói phục hắn. Nàng tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ trưởng, cuối cùng do bất những này người cũng đều sẽ bị tự mình rửa não, tựa như là tiêu đống những cái kia người một dạng. Mặc dù gia nhập thời gian không dài, nhưng là đã không dám phản kháng mình. Phương Cầm, ngươi làm rất tốt, đền bù tổn thất. Quỷ đỏ cũng đi tới, nhìn thấy bên trên quỷ người sống sót, quỷ đỏ lộ ra hài lòng nụ cười. Tổn thất, Phương Cầm ngược lại là sững sờ, không biết quỷ đỏ nói là có ý gì. Đêm qua, Châu Phong thừa dịp trời mưa vụng trộm cứu đi một số người. Quỷ đỏ hừ một tiếng. Cái gì? Châu Phong đến. Phương Cầm trừng to mắt. Không sai, là hắn, có người thấy được hắn mặt. Quỷ đỏ gật gật đầu, đem sự tình trải qua nói một lần. Châu Phong. Phương Cầm sắc mặt khó coi, lẩm bẩm Châu Phong danh tự. Nàng không nghĩ tới Châu Phong âm hồn bất tán, thế mà đến nơi này. Đến cùng Châu Phong là làm sao biết, bọn hắn đi vào phương nam đường ven biển. Không cần phải để ý đến gia hỏa kia, một mình hắn chui vào bộ lạc, khẳng định không có mang bao nhiêu người, trước tiên đem những này người tới trong bộ lạc đi thôi, bọn hắn liền giao cho ngươi huấn luyện. Quỷ đỏ đối Phương Cầm nói ra. Tốt. Phương Cầm gật gật đầu, cũng lại không đi thêm muốn Châu Phong sự tình, mà là mệnh lệnh những người may mắn còn sống sót này, toàn bộ đều đứng dậy. Lúc này đại bộ phận những người may mắn còn sống sót đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Chỉ cần nghe ta nói, các ngươi là sẽ không chết, chúng ta đã vì quỷ đỏ đại nhân hiệu lực thời gian rất lâu. Phương Cầm tiếp tục nói, lục tục ngao ngoe có người đứng lên đến, nhưng là thân thể vẫn là không ngừng run rẩy. Ngươi biết đây hết thảy, ngươi cố ý gạt chúng ta. Bố Sâm một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Đống. Bố Sâm vốn cho là bên người Tiêu Đống là người tốt, mình trèo chân, Tiêu Đống còn đỡ lấy mình cùng một chỗ tới, nhưng không có nghĩ đến, đây hết thảy đều là một trận âm mưu. Phương Cầm cùng Tiêu Đống những này người, toàn bộ đều là lừa đảo. Tiêu Đống trầm mặc không nói, chỉ là đem Bố Sâm đỡ lên đến, dự định đi dã nhân bộ lạc. Nhưng là lúc này Bố Sâm lại một thanh hất ra Tiêu Đống. Vô sỉ, hỗn đản, lừa đảo. Bố Sâm lên cơn giận dữ, mình miễn cưỡng đứng lên đến, đi theo những người khác khập khiễng, hướng phía dã nhân bộ lạc đi đến. Chương 440, tiết kiệm chương 440, tiết kiệm. Tiêu Đống thấy thế, khóe miệng nổi lên đắng chát. Hắn đã sớm biết cái này dạng. Từ trợ giúp Bố Sâm một khắc này bắt đầu, hắn liền hiểu. Cho nên Tiêu Đống cũng không cầu xin, Bố Sâm cùng cái khác người sống sót có thể lý giải mình. Dù sao tại Bố Sâm những này người xem ra, bọn hắn cùng Phương Cầm một dạng đều là lừa đảo. Tiêu Đống đi theo đám người cùng một chỗ đi lên trên núi, đi vào dã nhân bộ lạc cửa vào. Nhưng là lúc này ở phía trước người sống sót, nhưng lại bộc phát ra kêu thảm. Không ít nữ tính người sống sót, tiếng thét chói tai âm vô cùng chói tai. Càng có người nằm trên mặt đất không ngừng nôn khan. Tiêu Đống sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Khi hắn gạt mở đám người, nhìn thấy trước mắt một màn cũng là sắc mặt khó coi. Tại bộ lạc bên trong ở giữa trên đất trống có một đống lửa. Tại trên đống lửa mới có một cái đầu gỗ dựng lên đến giá đỡ. Trên kệ đang tại thịt nướng, một cỗ hương vị tràn ngập tại toàn bộ bộ lạc. đám người từ kia hình thể liền có thể nhìn đi ra, đó là một người. Ở bên cạnh vây quanh một đống dã nhân, hiển nhiên là đang chờ đợi hưởng thụ đồ ăn.
Thúc thúc,
ngươi ăn cái gì người? Quỷ đỏ nhíu mày tiến lên, đi vào bên cạnh đống lửa. Hôm qua nô lệ chạy hơn phân nửa, còn lại bốn cái đều là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Dù là Châu Phong đến đây nghĩ cách cứu viện, nhưng cái kia người đều không có cùng theo một lúc rời đi. Là cái kia bị Châu Phong đả thương, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, buổi sáng hôm nay nhanh tắt thở rồi, ta đương nhiên không thể lãng phí. Lão dã nhân nhếch miệng cười một tiếng. Quỷ đỏ lập tức có chút cắt lời. Mình vừa rồi mang theo một đống đại kẻ ngoại lai trở về, không nghĩ tới liền cho những này người nhìn thấy, bọn hắn đồng nghiệp bị ăn sạch phân cảnh. Đặt ở trước kia nói, Quỷ đỏ khả năng cũng sẽ không để ý thế, nhưng là Phương Cầm đã nói với hắn, kẻ ngoại lai sợ nhất nhìn thấy đồng loại bị ăn. Bây giờ thấy những cái kia kẻ ngoại lai phản ứng, Quỷ đỏ liền biết những này người là thật sợ hãi. Phương Cầm, ngươi trước tiên đem người mang vào a. Quỷ đỏ đối Phương Cầm nói ra. Chỉ cần những người may mắn còn sống sót này tiến vào bộ lạc, liền không khả năng thoát đi. Mặc dù ra một chút khúc nhạc giọng ngắn, nhưng là Quỷ đỏ tin tưởng những người may mắn còn sống sót này tại Phương Cầm quản lý bên dưới, sớm muộn đều sẽ đối với mình trung thành tuyệt đối. Những người may mắn còn sống sót đều bị xua đuổi đến bộ lạc chỗ sâu nhất. Tiêu Đống lúc này mới phát hiện, Tạ Minh bọn hắn đều không thấy, chỉ còn sót mấy người mà thôi. Tạ Minh bọn hắn đây. Tiêu Đống kéo một cái lưu lại người hỏi, bị Châu Phong gọi là cấp cứu đi. Kia người tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi. Châu Phong. Tiêu Đống vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Châu Phong sẽ đến cứu bọn hắn những này người. Kia Tạ Minh những cái kia người hẳn là liền an toàn. Bất quá sau đó Tiêu Đống liền bị to lớn cảm giác mất mát bao phủ. Vì cái gì ban đầu mình không có lưu tại trong bộ lạc, vậy hắn cũng có thể được cứu vớt. Nghĩ đến đây, Tiêu Đống cảm giác ngực một trận khó chịu, phối hợp tìm hẻo lánh ngồi xuống. Trên bờ cát, 7-8 người ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn trung gian mang lấy một cái nồi. Châu Phong triệt hạ một cái con cua chân, chám một cái mang theo gia vị. Một cỗ tươi hương hương vị tại trong miệng nổ tung. Hoàng Siêu, ngươi tay nghề này không tệ a. Châu Phong bình luận. Ta nơi nào có cái gì tay nghề, có thể là các ngươi thời gian trưởng không ăn. Hoàng Siêu không có ý tứ gãi gãi đầu. Là rất dài thời gian không ăn hải sản, cũng không biết chúng ta là không phải tại trên hoang đảo. Bên cạnh có người lẩm bẩm một câu. Trong khoảng thời gian này ở trung tâm doanh địa, bọn hắn chỉ có thể ăn một chút ở trong hồ bắt tới cá. Trên cơ bản không có cơ hội đi bờ biển. Có cơ hội nói, vẫn là muốn mở ra một đầu thông hướng bờ biển đường. Châu Phong gật gật đầu. Bờ biển có thể thu hoạch không ít đồ ăn. Chẳng như vậy lãng phí không nói, thật là đáng tiếc. Ngoại trừ Châu Phong đám người bên ngoài, trong doanh địa những người khác cũng đều đang ăn đồ vật. Bọn hắn rất nhiều mặt người trước, cũng không có Châu Phong bọn hắn đây một cái nổi. Bất quá đại bộ phận đều có mình đun hải sản biện pháp, dùng dưa sắt hoặc là tài liệu khác để thay thế. Từ đó tâm doanh địa đến người, ăn đều rất vui vẻ. Bọn hắn cũng đã lâu không có thay đổi khẩu vị. So với Châu Phong đám người, do bất doanh địa người tướng ăn liền càng thêm khoa trương. Bọn hắn ăn không phải hải sản, mà là nướng khoai tây cùng thịt khô. Là Châu Phong bọn hắn mang theo lương khô, phân cho những này người một điểm. Những này người từ khi đi vào đảo bên trên về sau, mỗi ngày đó là hoa quả cùng hải sản. Không có ăn đến một điểm thịt đỏ cùng món chính. Do bất bọn hắn liền xem như đánh tới con mồi, cũng sẽ không phân cho bọn hắn những này người. Những này người từng cái đều ăn như hổ đói. Có thậm chí bị khoai tây cho nghẹn lại, muốn bên cạnh người hỗ trợ mới chỉ hoàn qua đến. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng là hồi tưởng lại đến. Khi bọn hắn lần đầu tiên đào được khoai tây mang về thời điểm, đám người giống như cũng đều là cái này tưởng ăn. Lúc này ở nơi xa Nguyễn Tuấn Hổ đám người, lặng lẽ ăn trong tay chuối. Vừa rồi Hoàng Siêu bọn hắn đánh bắt cá thời điểm, Nguyễn Tuấn Hổ đám người không có đi theo cùng đi. Chỉ là đi trong rừng cây hái một chút chuối. Trung quanh nơi này rừng cây có rất nhiều hoa quả, vẫn luôn là bọn hắn nơi cung cấp thức ăn. Bất quá ăn thời gian dài như vậy về sau, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ trong tay bọn họ chuối, chẳng những cái đầu nhỏ còn chưa thành thục. Ăn lên hương vị cực kém, khó mà nuốt xuống. Hổ ca, bọn hắn đang ăn khoai tây cùng thịt khô. Có người gặm trong tay chuối, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm những cái kia nguyên bản đồng nghiệp. Hâm mộ đã chảy nước miếng. Bụng càng là cảm giác được rất đói khát. Chỉ có thể nhiều gặm mấy ngụm chuối đến làm dịu. Nói nhảm, ta lại không phải mù lòa, đương nhiên có thể nhìn thấy. Nguyễn Tuấn Hổ tức giận nói ra. Nếu không chúng ta cùng Châu Phong muốn một điểm đến đây đi, ta nhìn hắn vừa rồi cho những cái kia người chia ăn vật rất hào sảng. Một người khác lẩm bẩm một câu. Bọn hắn đều tận mắt thấy, Châu Phong để cho thủ hạ đem đồ ăn phân cho những cái kia người. Mỗi người đều chiếm được hai cái khoai tây, còn có một thanh thịt khô. Đây chính là thịt khô a. Nguyễn Tuấn Hổ nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Đi cùng Châu Phong muốn một chút. Vậy mình chẳng phải là thành khất cái. Nguyễn Tuấn Hổ kéo không xuống cái mặt này đến. Hổ ca, chúng ta tiếp xuống đến cùng làm cái gì, cứ lợi ở chỗ này sao? Có người nhỏ giọng nói ra. Nghe được câu này, Nguyễn Tuấn Hổ càng là cho mày. Để ta suy nghĩ một chút. Nguyễn Tuấn Hổ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ có chút tức giận, những này người cũng liền không dám lại nói cái gì. Chỉ là trông mong nhìn những cái kia, đang tại ăn thịt làm người. Châu Phong, ngươi nghĩ xong hành động như thế nào sao? Phí Lao Đại một bên xé trong tay con cua, vừa nói. Ta hiện tại đã có một cái đại khái kế hoạch. Châu Phong gật gật đầu. Đem hắn kế hoạch báo cho xung quanh mấy người. Những này người sau khi nghe nhau nhau gật đầu, cảm thấy Châu Phong cân nhắc rất chu toàn. Lấy bọn hắn những này nhân số, muốn đi cứu người nói. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Thủ lĩnh, Nguyễn Tuấn Hổ mấy tên kia đến. Ngay tại Châu Phong giảng thuật thời điểm, có người vội vàng nói. Châu Phong nhìn sang. Quả nhiên phát hiện Nguyễn Tuấn Hổ đám người, hướng phía tự mình đi qua. Chương 441,
khi nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ đám người tới thời điểm, lập tức liền có người đứng dậy, ngăn ở những này người trước mặt. Các ngươi muốn làm gì?
Đừng hiểu lầm, ta là tới tìm Châu Phong nói chuyện. Nguyễn Tuấn Hổ cười tủm tỉm nói ra.
Ngươi có thể nói chuyện gì sự tình?
Khẳng định là không có hảo ý. Chạy trở về chính các ngươi bên kia đi. Những này ngăn lại Nguyễn Tuấn Hổ người, đều là vừa rồi gia nhập Châu Phong bên này. Bởi vì lúc trước xung đột, cho nên đối với Nguyễn Tuấn Hổ những này người không có gì hảo sắc mặt.
Ta muốn cùng Châu Phong nói chuyện, các ngươi nếu như chậm trễ, có thể âm nổi trách nhiệm sao?
Nguyễn Tuấn Hổ hừ lạnh một tiếng. Nghe được Nguyễn Tuấn Hổ nói như vậy, những này người lại cũng không nội bộ. Bọn hắn căn bản cũng không tin Nguyễn Tuấn Hổ có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Không phải là nhìn thấy chúng ta ăn xong đồ vật, cũng muốn ăn chút đi.
Ha ha, có khả năng.
Ta đây còn thừa lại 2 cây thịt khô đâu, Nguyễn Tuấn Hổ ngươi có muốn hay không?
Đừng khách khí, ta đây còn có nửa cái khoai tây đây.
Những này người cười lên. Nghe được những lời này, Nguyễn Tuấn Hổ đám người sắc mặt đỏ lên. Những lời này đâm chọt bọn hắn ống thở. Bởi vì bọn hắn vừa rồi thật, muốn từ bên này làm ăn chút gì.
Nhường hắn một người đến đây đi.
Châu Phong âm thanh truyền đến. Nghe được Châu Phong mệnh lệnh, đám người này mới khiến mở một con đường, để Nguyễn Tuấn Hổ đi vào Châu Phong trước mặt.
Ngươi có chuyện gì?
Châu Phong cũng không ngẩng đầu lên nói ra.
Khụ khụ.
Chúng ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định gia nhập các ngươi.
Nguyễn Tuấn Hổ vội ho một tiếng.
Vừa rồi Nguyễn Tuấn Hổ nghĩ nửa ngày, cảm thấy bọn hắn điểm này người, lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì. Vạn nhất bị dã nhân để mắt tới nói, chắc chắn phải chết.
Ban đầu thời điểm, Nguyễn Tuấn Hổ cũng không tin tưởng Châu Phong nói, không tin tại phụ cận có cái gì dã nhân. Nhưng là khi nhìn đến Châu Phong đám người, gióng trống thua chiên chế tác vũ khí, một bộ thật muốn liều mạng tư thế, Nguyễn Tuấn Hổ cũng cảm thấy Châu Phong nói giống như đều là thật. Như vậy vì sống sót, vẫn là đi theo Châu Phong tương đối tốt.
Trễ, hiện tại không chào đón.
Châu Phong lắc đầu.
Chúng ta mấy cái có thể đều là sức chiến đấu, so ngươi thu những cái kia vớ ba vớ vẩn lợi hại hơn nhiều.
Nguyễn Tuấn Hổ đã sớm dự liệu được Châu Phong sẽ nói như vậy. Trước đó Châu Phong thu nạp kia 20 người, có một nửa đều là nữ tính. Ngoài ra còn có 3 cái tuổi tác lớn, chí ít đều hơn 50 tuổi.
Nguyễn Tuấn Hổ tự nhận là bọn hắn những này người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, là rất có sức cạnh tranh. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm kia.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Châu Phong đương nhiên biết Nguyễn Tuấn Hổ lúc này muốn gia nhập, hẳn là cuối cùng ý thức được. Mấy người bọn hắn tại trên hoang đảo là không thể nào sống sót. Nhưng là hiện tại Châu Phong đã sẽ không cho Nguyễn Tuấn Hổ những này người máy sẽ.
Loại này uy hiếp tiềm ẩn, không cần thiết giữ ở bên người.
Ngươi đều tình nguyện đi dã nhân bộ lạc cứu người, lại không nguyện ý cho chúng ta cơ hội.
Nguyễn Tuấn Hổ có chút trợn tròn mắt.
Không nghĩ tới Châu Phong sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát.
Một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có.
Rõ ràng đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý.
Vẫn chưa rõ sao?
Nơi này không chào đón các ngươi, nhanh lên lăn.
Các ngươi vẫn lưu tại bãi cát.
Xung quanh truyền đến một trận thổn thức âm thanh.
Nguyễn Tuấn Hổ mặt đen lên rời đi.
Nguyên bản Nguyễn Tuấn Hổ coi là Châu Phong sẽ đồng ý bọn hắn gia nhập. Đến lúc đó bọn hắn chẳng những có thể lấy từ Châu Phong nơi này muốn tới đồ ăn, còn có thể cùng theo một lúc đến trung tâm doanh địa. Bọn hắn 9 người bệnh thành một sợi dây thừng, lẫn nhau giữa chiếu ứng. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong căn bản là không tiếp nhận bọn hắn.
Vài người khác đội vàng đuổi theo Nguyễn Tuấn Hổ. Hổ ca, Châu Phong làm sao cự tuyệt chúng ta?
Gia hỏa này cũng quá keo kiệt đi.
Tiếp xuống làm cái gì?
Những này người từng cái lo lắng.
Bọn hắn cũng không biết tiếp xuống phải làm gì.
Chớ quấy rầy,
để ta suy nghĩ một chút.
Nguyễn Tuấn Hổ quát.
Bị Châu Phong cự tuyệt, để Nguyễn Tuấn Hổ có chút bực bội.
Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ tức giận, những người khác cũng không dám nói cái gì.
Một bên khác Châu Phong đã để đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, sớm hướng phía dã nhân bộ lạc tiến lên.
Mỗi người sau lưng đều có 5-6 cây trường mâu.
Những này trường mâu mặc dù nhìn lên rất dài, nhưng là thêm lên cũng không có nhiều tầng.
Chỉ là đi đường thời điểm có chút không tiện.
Châu Phong bọn hắn trước đó đi qua một lần, lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen.
Một đoàn người dọc theo lần trước dấu chân hành động.
Đêm khuya, dã nhân bộ lạc.
Do bất trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được bên ngoài phòng truyền đến động tĩnh.
Hắn miễn cưỡng mở mắt ra.
Từ khi được đưa tới dã nhân doanh địa về sau, do bất liền bị nhốt tại trong phòng này.
Hắn đôi tay đều bị treo lên đến, vẹn vẹn chỉ có mũi chân miễn cưỡng có thể đứng ở bên trên.
Do bất không biết qua bao lâu, cả người hỗn loạn.
5 tiếng,
6 giờ.
Ban đầu tại bên ngoài còn có ồn ào âm thanh,
càng về sau dần dần liền không có.
Có người cầm lấy bó đuốc đi đến.
Do bất bị ánh lửa chiếu mắt mở không ra, đột nhiên chớp mắt mấy cái,
mới nhìn rõ ràng trước mắt đến người là ai.
Đối phương mặc da thú có chút hơi mập, một đầu tóc dài,
trên mặt leo một chút màu đỏ thuốc màu.
Một cái nữ gia nhân.
Không đúng.
Qua vài giây đồng hồ do bất mới nhận ra đến.
Trước mặt không phải cái gì nữ gia nhân,
mà là Phương Cầm.
Lúc này Phương Cầm trang phục, nhìn lên liền cùng một cái nữ gia nhân một dạng.
Bịt.
Do bất cắn răng phun ra một cái tử.
Nghe được do bất nhục mà mình, Phương Cầm trên mặt mang nụ cười.
Bất quá nàng nói, lại hết sức ác độc.
Do bất, nếu như ta từ ngươi trong mồm, được nghe lại ngươi mắng ta một câu, ta liền đem ngươi nướng.
Phương Cầm cười tủm tỉm đem trên tay bó đuốc, rời khỏi do bất đầu gối vị trí.
Hỏa diễm thiêu đốt lấy do bất quần.
Do bất lập tức cảm giác được phía dưới một cỗ nhiệt độ cao.
Ta
không mắng.
Do bất âm thanh đều đang run rẩy,
bởi vì do bất biết Phương Cầm tuyệt đối không phải đang cùng mình nói đùa.
Nữ nhân này có thể hạ thủ được.
Xin lỗi.
Phương Cầm cũng không có bởi vậy rời đi bó đuốc,
do bất quần đã bắt đầu thiêu đốt. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Do bất cầu xin, đồng thời không ngừng bặm gãy thân thể. Ý đồ khoảng cách bó đuốc xa một chút. Nhìn thấy do bất bộ dáng, Phương Cầm lúc này mới hài lòng. Đem bó đuốc cho rời đi. Nhưng là do bất quần đã đốt lên. Bất quá Phương Cầm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cầm lấy bên cạnh một cái thùng nước. Trực tiếp dội tại do bất trên thân, đem hỏa diễm dập tắt. Do bất trốn qua một kiếp, thở hồng hộc nhìn Phương Cầm. Hắn trong đầu chỉ có một cái từ. Nữ nhân điên. Chỉ là câu nói này do bất vô luận như thế nào, cũng không dám lại nói ra. Hiện tại doanh địa bên ngoài người sống sót, đều đã thu xếp tốt. Bọn hắn đều rất nguyện ý, trở thành quỷ đỏ đại nhân nô lệ. Chỉ còn lại ngươi, ngươi lựa chọn thế nào đây? Phương Cầm cười tủm tỉm nói ra. Do bất thở dốc mấy hơi thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Cầm. Ngươi vì cái gì cam tâm tình nguyện đứng tại dã nhân bên kia? Chương 442, thuần phục chương 442, thuần phục do bất nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Phương Cầm sẽ cùng dã nhân hôn tại cùng một chỗ? Với lại Phương Cầm tự hồ cũng không phải là bị ép buộc. Nàng có cơ hội chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là Phương Cầm chẳng những không có chạy, ngược lại mang người đến lửa bị mình. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Phương Cầm gương mặt trở nên lúc sáng lúc tối. Nguyên nhân thôi đi. Ngay từ đầu đương nhiên là muốn sống sót. Bất quá về sau ta phát hiện, đi theo dã nhân là một cái không tệ lựa chọn. Bọn hắn không có chúng ta tưởng tượng như vậy dã man, là có thể giao lưu. Ta thậm chí có nắm chắc, về sau dần dần đồng hóa những này dã nhân, để bọn hắn tiếp nhận hiện đại lý niệm, chúng ta có thể ở trên đảo cùng tồn tại. Phương Cầm chậm rãi từ từ nói ra. Nàng lời nói này, thật giả trộn lẫn nữa. Ban đầu Phương Cầm bị dã nhân bắt lấy, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là sống sót. Cho nên tận khả năng định nọt quỷ đỏ, liều mạng học tập dã nhân ngôn ngữ. Tránh cho mình bị dã nhân ăn hết. Về phần nói đằng sau cùng dã nhân cùng tồn tại, cái kia chính là Phương Cầm đang lừa dối do bớt. Phương Cầm rất rõ ràng, chỉ bằng cho bọn hắn mượn những này người, là không thể nào đồng hóa những này dã nhân. Người sống sót bị dã nhân đồng hóa còn tạm được. Phương Cầm hiện tại đây một thân dã nhân trang phục, đó là tốt nhất chứng minh. Nàng chính là muốn để mình nhìn lên càng giống là dã nhân. Dạng này mới có thể bị dã nhân xem như là đồng loại, mà không phải nô lệ. Nhưng là Phương Cầm sở dĩ nói như vậy, chính là muốn lắc lư do bất cho mình sử dụng. Quả nhiên nghe được Phương Cầm nói sau đó, do bất túi đầu rơi vào trầm tư. Do bất thật bất ngờ, không nghĩ tới Phương Cầm có hùng vĩ như vậy kế hoạch. Cùng dã nhân ở trên đảo cùng tồn tại. Đối với người sống sót đến nói, đây có lẽ là duy nhất con đường. Bởi vì trên tòa đảo này dã nhân, số lượng thật sự là nhiều lắm. Nếu như song phương một mực bảo trì căm thù thái độ nói, cuối cùng kết quả, khẳng định là có một phương bị hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy sẽ là cái nào một phương bị tiêu diệt đây? Do bất cảm giác được không rét mà run. Nhìn thấy do bất xa vào đến trong trầm tư, Phương Cầm khỏe miệng hơi dương lên. Nàng biết mình nói có tác dụng. Ta đem các ngươi đưa đến nơi này, thế nhưng là vì các ngươi tốt. Phương Cầm tiếp tục nói. Thử. Cho chúng ta tốt. Do bất bĩu môi. Nếu như nói vừa rồi Phương Cầm nói, để do bất xa vào đến suy nghĩ bên trong. Như vậy Phương Cầm bây giờ nói, tại do bất xem ra đó là vô nghĩa. Phương Cầm nhất định là vì mình tại dã nhân trước mặt lập công mà thôi. Lúc đầu dã nhân đang chuẩn bị tiến công các ngươi doanh địa, là ta khuyên nói bọn hắn không muốn tiến đánh. Phương Cầm chứng chặt đàng hoàng nói vậy. Đi vào phương nam đường ven biển bắt người sống sót xem như nô lệ, đó là Phương Cầm chủ ý đây. Do bất sững sờ, bởi vì tại do bất xem ra, Phương Cầm lời nói này có thể là thật. Đã dã nhân đã phát hiện bọn hắn bộ lạc, tùy thời liền có khả năng tiến công. Để Phương Cầm đem bọn hắn lừa gạt đến nơi đây, so dã nhân tiến đánh bọn hắn doanh địa mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực ta cũng không muốn đối ngươi như vậy, ai bảo ngươi giống như là một đầu hùng sư một dạng đâu, ta sợ ngươi đem ta bổ nhào ăn. Phương Cầm nói đến bu lại, bắt đầu cho do bất thở ra trên cổ tay dây thừng. Hùng sư, do bất dở khóc dở cười. Có dạng này hùng sư sao? Nhưng là không thể không nói, Phương Cầm nói lời nói này thời điểm, do bất trong nội tâm vẫn rất thoải mái, cảm thấy mười phần hưởng thụ. Mình cùng những người khác không giống nhau, mới có thể tao ngộ loại này đối đãi. Với lại do bất cảm giác được, Phương Cầm tựa hồ cố ý dán mình rất gần. Mặc dù nói Phương Cầm hình dạng phổ thông, kém xa tít tắp trong doanh địa những nữ nhân khác, thế nhưng là không biết vì cái gì, do bất liền có một loại cảm giác. Khi dây thừng thở ra về sau, Phương Cầm đỡ lấy do bất ngồi trước trên mặt đất nghỉ ngơi. Khi cả người sau khi ngồi xuống, do bất thở dài ra một hơi. Mặc dù chúng ta đến dã nhân doanh địa, nhưng là ngươi có thể trải qua so trước kia càng tốt hơn. Ngươi vẫn như cũ có thể quản lý thủ hạ những cái kia người, với lại dã nhân lần này cũng sẽ không tiếp tục công kích chúng ta. Thậm chí bọn hắn còn sẽ bảo hộ chúng ta. Phương Cầm ngồi tại do bất bên người, nhẹ giọng nói ra. Nhìn lên hai người tựa như là tại nói chuyện phiếm ngày một dạng. Nghe được Phương Cầm nói như vậy, do bất có chút tâm động. Do bất cũng không phải đồ đần. Biết Phương Cầm đây là tại mời chào mình. Nếu như mình hiện tại không đồng ý nói, tiếp xuống cũng không phải là đem mình tiếp tục treo lên đến. Đơn giản như vậy mà đã xong. Thế nhưng là, dã nhân sẽ ăn người. Do bất nuốt nước miếng. Khi bước vào dã nhân bộ lạc một khắc này, hắn nhìn thấy phân cảnh. Là đời này cũng sẽ không quên. Cái kia nô lệ đã chết, dã nhân mới ăn hết hắn, với lại liền xem như dã nhân hiện tại sẽ ăn người, cũng sẽ không ăn người. Người thân phận rất trọng yếu, về sau cùng ta cùng một chỗ quản lý những nô lệ khác. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Kỳ thực Phương Cầm tại sau khi trở về, hiểu rõ lúc ấy tình huống. Cái kia bị ăn sạch nô lệ là bị Châu Phong đạp gãy xương sườn, bất quá còn chưa tới sẽ chết tình trạng, hoàn toàn đó là cái kia lão dã nhân thèm mà thôi. Ân, ta về sau nghe ngươi. Do bất chậm rãi gật đầu. Đã Phương Cầm đều nói như vậy, hắn đương nhiên thừa cơ. Vậy là tốt rồi. Ta trước hết để cho ngươi đi xem một chút cái khác người sống sót. Phương Cầm đứng dậy. Do bất mặc dù tinh bị lợi tẫn, nhưng là cũng cắn răng đứng lên đến. Hắn biết do cùng nói là, mình đi xem những cái kia người sống sót. Không bằng nói là Phương Cầm muốn để những cái kia người sống sót, đến xem mình. Để bọn hắn tất cả xem một chút, mình đã bị tuần phục. Do bất biết mình đóng vai nhân vật, cũng không thể tránh được. Đi ra khỏi phòng về sau, trước mắt đen kịt một màu. Dã nhân hẳn là đều đã nghỉ ngơi. Nhìn thấy một màn này, do bất trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đào tẩu. Chỉ là trong nháy mắt, ý nghĩ này liền bị hắn ném sau. Bởi vì hắn chú ý tới, tại bộ lạc phía lối vào. Bên kia đứng mấy cái dã nhân bảo vệ. Với lại liền xem như thật chạy ra ngoài, tự mình một người lại có thể chạy đến đâu bên trong đây. Vạn nhất bị dã nhân bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. Còn không bằng thành thành thật thật đợi tại trong bộ lạc. Rất nhanh do bất liền theo Phương Cầm, đi vào người sống sót đợi địa phương. Như trước vẫn là bộ lạc chỗ sâu nhất, tại một mảnh dưới vách núi phương. Bất quá lần này khác biệt là, nơi này nhiều một vòng hàng rào. Đem tất cả người sống sót, đều nhốt lại bên trong. Do bất trong đầu xuất hiện một cái tử. Gia súc. Bọn họ đều là dã nhân nuôi nhốt gia súc. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng là rất nhiều người sống sót đều không có ngủ. Khi bọn hắn nhìn thấy do bất cùng Phương Cầm đứng chung một chỗ, cũng là phi thường kinh ngạc. Ba ngày thời điểm bọn hắn đều nhìn thấy, do bất bị tóm lên đến. Còn tưởng rằng do bất hung nhiều các thiếu. Lúc này nhìn thấy hai người bộ dáng, những này lập tức hiểu được. Do bất đã cùng Phương Cầm cấu kết ở cùng nhau. Do bất. Ngươi cùng đây bị hôn tại cùng nhau. Đây bị lừa gạt chúng ta, ngươi không phải muốn lột nàng ra sao. Bóp chết đây bị. Chương 443, thư giãn chương 443, thư giãn không ít người đứng lên đến, vung vẩy nắm đấm hô. Đây đều là do bất tâm phúc. Bọn hắn trước đó đều đang lo lắng do bất, coi là do bất muốn bị giết. Nhưng không có nghĩ đến trong nháy mắt, do bất cùng Phương Cầm thông đồng ở cùng nhau. Để bọn hắn lo lắng trở thành một loại trò cười. Nghe được những này người nhục mạ Phương Cầm. Vương Ba cùng Lưu Vĩ đám người đứng lên đến. Trong tay bọn họ đều cầm lấy gậy gỗ, hướng phía những này đầu người bên trên chào hỏi. Lập tức đem những này người đánh cho kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy một màn này, do bất cũng không có ngăn lại. Bởi vì hiện tại do bất rất rõ ràng, hắn cùng Vương Ba cùng Lưu Vĩ là một đám. Nếu như mình biểu hiện ra chưa đầy, vậy hắn đó là cái kia bị đánh. Tốt, có thể ở tay. Cuối cùng vẫn là Phương Cầm hô một câu. Mới khiến cho Vương Ba những này người dừng lại. Về sau lại miệng tiện nói, liền cắt mất các ngươi đầu lưỡi, nô lệ không cần biết nói chuyện, chỉ cần có thể nghe hiểu mệnh lệnh là được. Phương Cầm lạnh lùng nhìn những này người. Phương Cầm mang bọn ta lại tới đây, là vì trợ giúp chúng ta. Về sau mọi người đều muốn nghe nàng nói. Do bất cũng ở bên cạnh mở miệng nói ra. Nghe được do bất nói như vậy, ở đây người sống sót đều trợn tròn mắt. Rõ ràng ba ngày thời điểm, do bất còn muốn cùng Phương Cầm liều mạng. Làm sao hiện tại liền đối Phương Cầm trung thành tuyệt đối? Mọi người đều không phải là đồ đần. Đã ý thức được, do bất cùng Phương Cầm cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiếp xuống cùng một chỗ nghiền ép bọn hắn. Nghĩ đến đây, những người may mắn còn sống sót này đều mặt xám như cho. Tiếp xuống không biết chờ đợi bọn hắn là bực nào thảm đạm thời gian. Mặc dù Phương Cầm cùng do bất hai người còn đang không ngừng mà đối với đám người kể ra, chỉ có đi theo dã nhân mới có thể ở trên đảo sống sót chờ chút, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đã xa vào đến tuyệt vọng bên trong. Một đêm này đối với bọn hắn đến nói vô cùng dài. Rừng cây bên trong, một đám người tại nơi này nghỉ ngơi. Châu Phong nhìn một chút thời gian, đã 4 giờ rạng sáng. Đem mọi người hô lên a. Châu Phong đối với bên cạnh Hoàng Siêu nói ra, bọn hắn đại khái tại buổi sáng thời điểm liền đã đến địa phương này. Khoảng cách dã nhân bộ lạc đại khái 500-600 mét vị trí. Châu Phong cũng không có sốt ruột hành động, mà là trước hết để cho mọi người tại nơi này nghỉ ngơi. Dù sao cũng trong rừng đi mấy cái giờ, vừa rồi ra nhập người đều không có nhiều như vậy thể lực. Được rồi. Hoàng Siêu đi sau lưng trong rừng cây hô người. Đi lên, đi lên. Hoàng Siêu lần lượt hô. Bất quá sau đó Hoàng Siêu liền phát hiện, trong đó rất nhiều người đều không có ngủ. Dù sao không phải mỗi người, dưới loại tình huống này còn có thể ngủ. Càng huống hồ khoảng cách dã nhân bộ lạc gần như vậy khoảng cách, có một ít người ngay từ đầu thân thể đều đang phát run, thật lâu mới tỉnh táo lại. Dù sao nghỉ ngơi dài như vậy thời gian vẫn có chút tác dụng. Châu Phong để đám người chia làm 3 cái đội ngũ, hắn cùng Phí Lao Đại mang theo 30 người đi ở trước nhất. Những này người toàn bộ đều là từ đó tâm doanh địa mang đến, là Phí Lao Đại thủ hạ, là hiện tại tối cường sức chiến đấu. Tiếp theo đó là Hoàng Siêu mang theo hơn 30 nam tính, đây hơn 30 người thành phần so sánh phức tạp. Ngoại trừ vừa rồi tại bãi cắt doanh địa thu nạp người sống sót, đó là từ dã nhân bộ lạc cứu ra Tạ Minh cùng Dạ Văn Phi đám người. Bọn hắn sức chiến đấu yếu nhược, phụ trách theo ở phía sau phụ trách tiếp viện. Ngoài ra còn có mười mấy cái nữ tính. Các nàng không tham dự chiến đấu, bất quá cũng không có nhàn rỗi. Mỗi người trên thân cũng đều có mấy cây cây lao, có thể phụ trách trợ thủ. Rất nhanh Châu Phong đám người liền đi tới dưới chân núi. Châu Phong bọn hắn đè thấp thân thể chậm rãi tới gần. Lúc này dã nhân bộ lạc một cái thai hoàng ẩm liền hiện lộ ra. Bởi vì dã nhân bộ lạc xây dựng ở bán pha bên trên, đi lên cần đi một cái sườn dốc. Cho nên phía trên dã nhân bảo vệ, nếu như không thuận theo sườn dốc đi xuống, là rất khó phát hiện có người tới gần. Mặt trời này tộc dã nhân bộ lạc từ thành lập thời điểm, liền hoàn toàn không có cân nhắc qua phòng ngự địch nhân vấn đề. Ở phụ cận đây cũng không có mặt trăng tộc bộ lạc. Tại khoảng cách còn có 50m thời điểm, Châu Phong vất tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Ngươi có thể nhìn thấy bảo vệ sao? Châu Phong đối với Phí Lão Đại nói ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy, có 3 cái. Phí Lão Đại híp mắt nhìn qua. hiện tại chính là ngày tăm tối nhất thời điểm. Dã nhân cũng mới chỉ là tượng trưng phái ba cái bảo vệ, căn bản là không nghĩ tới Châu Phong sẽ mang người giết trở lại đến. Các ngươi có thể sử dụng cung nỏ duy nhất một lần giải quyết sao? Châu Phong hỏi thăm. Không có vấn đề. Các ngươi hai cái tới. Phí Lao Đại một lời đáp ứng. Điểm hai người danh tự, để bọn hắn dựa đi tới. Hai người kia đều là Phí Lao Đại bên người, dùng cung nỏ cao thủ. Tại Phí Lao Đại dẫn đầu dưới, ba người tiếp tục hướng phía trước tới gần. Tại lại đi mười mấy mét sau, hẳn là đến bọn hắn chắc chắn nhất khoảng cách. Ba người cùng nhau bắt cỏ. Trong đêm tối vang lên dây cung run run âm thanh, ba nhánh mũi tên bay ra ngoài. Nô. Ba cái dã nhân bảo vệ cơ hồ là đồng thời ngã trên mặt đất. Bọn họ đều là phần cổ chúng tên, đều không có đến kịp phát ra tiếng kêu thảm. Nhìn thấy một màn này, sau lưng Tạ Minh đám người đều rất kích động. Không nghĩ tới Phí Lao Đại bọn hắn lợi hại như vậy. Theo bảo vệ bị bắn giết, Châu Phong đám người thuận lợi đi vào bộ lạc cửa vào. To lớn trong bộ lạc im ắng, không có một chút ánh sáng. Tối như mực một mảnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được một chút trong phòng truyền đến ngáy ngủ âm thanh. So ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Châu Phong tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn coi là đi vào bộ lạc về sau, liền sẽ là một trận ác chiến. Nhưng không có nghĩ đến, những này dã nhân như thế bưng lòng. Bộ lạc bên trong thế mà không có an bài bảo vệ, để bọn hắn đơn giản như vậy liền tiến đến. Làm cái gì, dựa theo kế hoạch tiến hành sao? Phí Lao Đại hỏi thăm. Nguyên bản Châu Phong chế định kế hoạch, là hắn cùng Phí Lao Đại đi nghĩ cách cứu viện người sống sót. Hoàng Siêu bọn hắn phóng hỏa gây nên khủng hoảng. Không. Đã dã nhân ngủ được như vậy an ổn, ta có thể đi trước làm thịt cái kia lão dã nhân. Châu Phong từ bên hông lấy ra dao găm. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lóe hàn quang. Ngươi có thể tìm tới hắn gian phòng sao? Phí Lao Đại cũng từ Châu Phong trong miệng biết được, cái này dã nhân bộ lạc cấu thành. Cái kia lão dã nhân đó là bộ lạc thủ lĩnh. Nếu như đem thủ lĩnh xử lý nói, bọn dã nhân không có thủ lĩnh. Tiếp xuống khẳng định sẽ đại loạn. Nhớ kỹ, ta nhìn thấy hắn từ chỗ nào cái gian phòng đi ra. Châu Phong gật gật đầu. Lần trước Châu Phong bỏ tới đỉnh núi bên trên quan sát thời điểm, đang đổ mưa thời điểm, hắn thấy được lão dã nhân tiến vào trong một cái phòng. Đó phải là lão dã nhân chỗ ở đi. Tình huống không đối với ta nhóm liền độc thủ. Phí Lao Đại trầm giọng nói ra. Nếu như giữa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gây nên dã nhân chú ý như vậy, Phí Lao Đại sẽ mang theo những người khác chấp hành kế hoạch. Dạy cho ngươi. Châu Phong vô vô Phí Lao Đại bà bay. Hắn lần này mang Phí Lao Đại đi ra đến, đó là hắn đoán trước sẽ có một trận ác trận chiến. Hiện tại quả nhiên không cách nào tránh khỏi. Bất quá có Phí Lao Đại nói, Châu Phong liền an tâm nhiều. Hắn cất bước tiến vào bộ lạc, hướng phía lão dã nhân phòng ốc mà đi. Chương 444, ám sát chương 444, ám sát. Châu Phong hãm lại tốc độ, cơ hồ không có phát ra cái gì động tĩnh. Dã nhân bộ lạc ở trên đều là tạp vật, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xương cốt loại hình. Châu Phong đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, xuyên qua mấy cái nhà gỗ sau, đi vào một cái càng lớn nhà gỗ bên cạnh. Hắn trước dán tại cửa nhà gỗ nghe một hồi, bên trong truyền tới một tiếng hít thở âm thanh nghe lên liền rất dàn mua. Châu Phong nghe nửa ngày, xác định đây chính là lao dã nhân âm thanh. Trong phòng ngoài ra còn có hai cái tiếng hít thở âm, hẳn là lao dã nhân nữ nhân. Dã nhân nhà gỗ đều không có cửa, chỉ có một cái thấp bé cửa vào, treo một cái màn cỏ che chắn. Châu Phong đem màn cỏ xốc lên một cái khe hở, nghiêng người tiến vào. Tại trong nhà gỗ càng thêm hắc ám, cơ hồ thấy không rõ lắm thứ gì. Nhưng là Châu Phong thể chất dù sao không giống nhau. Vài giây đồng hồ sau liền thích đứng trước mắt hoàn cảnh. Hắn phát hiện đây nhà gỗ mặt phía bắc nơi hẻo lánh, để đó một đống lớn đồ dùng hàng ngày. Mặt phía nam là một đại chiếc giường. Kỳ thực tại Châu Phong xem ra, đây không gọi được là giường. Đó là dùng một chút da thú trải trên mặt đất mà thôi. Châu Phong có thể nhìn thấy tại da thú bên trên, nằm ba cái dã nhân. Lão dã nhân tiếng hít thở âm đó là từ nơi này truyền đến. Châu Phong nắm dao găm tiến lên, chuẩn bị tìm cái nào là hắn mục tiêu. Hắn rất nhanh phát hiện, lão dã nhân ngay tại trung gian nằm. Bên cạnh là mặt khác hai cái nữ dã nhân. Kia hai cái nữ dã nhân xem ra tuổi tác không lớn, so lão dã nhân tuổi trẻ nhiều lắm. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị đi cắt lão dã nhân cổ thời điểm, kéo kẹt. Châu Phong dưới chân giẫm lên một vật, phát ra rất nhỏ âm thanh. Đó là một cây gậy gỗ, là lão dã nhân thường xuyên dùng kia cái gậy trống. Mặc dù âm thanh rất nhẹ, nhưng là có cái nữ dã nhân mở tròn mắt. Nữ dã nhân nhìn thấy hắc ám bên trong, tựa hồ có một cái thân ảnh trong phòng. A. Nữ dã nhân sửng sốt một chút, lập tức rít gào lên. Lão dã nhân bị tiếng thét chói tai âm đánh thức, hai tay chống lấy ra thú muốn bỏ lên đến. Một thanh dao găm đã đâm đến hắn trái tim. Lão dã nhân con mắt gắt gao trừng đến hắc ảnh, hắn cuối cùng tại trước khi chết nhận ra, giết chết mình người là Châu Phong. Tại lão dã nhân trong đầu, đột nhiên tuôn ra một cái hối hận suy nghĩ. Tại sao mình muốn trêu chọc cái này kẻ ngoại lai? Nhưng mà tất cả đã muộn. Vô biên hắc ám đánh tới, lão dã nhân thẳng tắp ngã xuống. A a a. Bên cạnh hai cái nữ dã nhân đều phát ra càng thêm bén nhọn thét lên. Châu Phong tay năm tay 10, hướng phía hai cái này nữ dã nhân cái đầu đằng sau cho một quyền. Hai cái nữ dã nhân cũng ngất đi. Châu Phong lúc này mới đem dao găm rút ra, cảm giác được có chút tiếng mới. Mình gây nên động tĩnh có chút lớn. Nếu không có thể dùng loại biện pháp này, nhiều xử lý mấy cái dã nhân. Lúc này ở trong lúc ngủ mơ quỷ đỏ, nghe được tiếng thét chói tai âm. Mở tròn mắt, quỷ đỏ liền ngủ ở lão dã nhân bên cạnh phòng. Mặc dù tiếng thét chói tai âm im bặt mà dừng, nhưng là quỷ đỏ biết chắc xảy ra chuyện rồi. Hắn một cái xoay người liền bỏ lên, cầm lấy bên người xương liêm. Tập kích, tập kích. Quỷ đỏ giống giận xông ra gian phòng. Khi quỷ đỏ ra sau đó, quả nhiên thấy một mảnh đen kịt kẻ ngoại lai xông vào trong bộ lạc bộ. bộ lạc phía ngoài cùng những cái kia trong nhà gỗ dã nhân, nghe được âm thanh cũng đi ra. Lại tại trước tiên, liền bị người sống sót cho đâm chết. Là kẻ ngoại lai. Là kẻ ngoại lai. Quỷ đỏ tê tâm liệt phế quát. Nghe được quỷ đỏ âm thanh, càng nhiều dã nhân từ trong phòng lao ra. Trong tay bọn họ đều cầm lấy đủ loại vũ khí, phát hiện bộ lạc gặp tập kích. Lập tức hướng phía kẻ ngoại lai mà đi. Các ngươi cùng ta đi qua thủ lĩnh phòng. Quỷ đỏ gọi lại mấy cái từ bên cạnh hắn trải qua dã nhân chiến sĩ. Để bọn hắn đi theo mình, cùng một chỗ hướng phía lao dã nhân nhà gỗ mà đi. Bọn hắn mới vừa tới cửa. Liền thấy Châu Phong từ bên trong chui ra ngoài. Quỷ đỏ cùng Châu Phong bốn mắt nhìn nhau, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Châu Phong trong tay mặc dù cầm là dao găm, nhưng là trực tiếp liền hướng phía quỷ đỏ vào tới. Xử lý hắn. Xử lý hắn. Quỷ đỏ chỉ huy bên người mấy cái dã nhân chiến sĩ. Mấy cái này dã nhân chiến sĩ nên đón tiếp lấy. Châu Phong trực tiếp cầm trong tay dao găm văng ra ngoài, đâm trúng một cái dã nhân chiến sĩ cái cổ. Dã nhân chiến sĩ ưng thanh ngã xuống đất. Một cái khác dã nhân chiến sĩ cũng học Châu Phong động tác, cầm trong tay búa đá hướng phía Châu Phong ném tới. Nhưng là Châu Phong lại nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát. Còn đưa lại một cái dã nhân chiến sĩ, đưa dao đá hướng phía Châu Phong trên đầu chặt tới. Châu Phong tránh thoát hai lần trước công kích. Chờ dã nhân chiến sĩ muốn chặt cái thứ ba thời điểm, Châu Phong đã thăm dò rõ ràng hắn chiêu thức, chỉ sẽ đơn giản nhất chém vào mà thôi. Thế là lợi dụng đúng cơ hội, bắt lại hắn cổ tay. Trở tay đốn léo. Dã nhân kêu thảm một tiếng, dao đá bắn ra. Châu Phong thuận thế một cái khuỷu tay đệm ở dã nhân này chiến sĩ trên mặt. Kia dã nhân chiến sĩ lập tức miệng mũi đều là máu tươi, mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Châu Phong nhặt lên cắm ở dã nhân trên cổ dao găm, lại cầm lấy bên trên dao đá. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ đỏ. Quỷ đỏ sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới Châu Phong sức chiến đấu như vậy cao. Tựa hồ so lần đầu tiên gặp phải thời điểm, còn mạnh hơn không ít. Ra tay càng thêm dứt khoát lưu loát, càng thêm hung hãn. Nhìn Châu Phong hướng phía mình xông lại, quỷ đỏ cảm giác hô hấp dồn dập, hai chân vô cùng nặng nề. Đã quên đi làm sao trốn tránh, liền trong tay xương liêm đều không nhắc tới lên. Quỷ đỏ đại nhân, bên này, bên này. Đúng vào lúc này, có người hô một tiếng họng. Là một cái nữ nhân âm thanh, là Phương Cẩm. Quỷ đỏ nghe được thanh âm này, cả người một cái giật mình. Hắn mới ý thức tới mình mới vừa rồi bị Châu Phong dọa sợ, lập tức cảm giác được một trận sỉ nhục. Mình lại bị một cái kẻ ngoại lai bị dọa cho phát sợ. Nhìn Châu Phong đã vung vẩy dao đá, trên không trung vẽ ra một cái bóng mở hướng phía mình bổ tới. Quỷ đỏ giơ lên xương liêm đó nữa. Phanh! Vũ khí va chạm đến cùng một chỗ, phát ra tiếng va chạm. Quỷ đỏ xương liêm bị bắn ra. Châu Phong trong tay dao đá trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đây nhường hắn sững sờ, không nghĩ tới mình vận khí kém như vậy. Cái đồ chơi này lập tức liền gây mất. Đoán chừng đây dao đá cũng mài mòn không sai biệt lắm, không chịu được lần này va chạm. Quỷ đỏ rất rõ ràng mình không phải Châu Phong đối thủ. Quỷ đỏ đại nhân, nơi này. Phương Cầm la lên âm thanh lại chuyển tới. Quỷ đỏ không do dự nữa, hướng thẳng đến Phương Cầm la lên phương hướng chạy tới. Châu Phong nhìn quỷ đỏ rời đi bóng lưng, chuẩn bị ném ra dao găm xử lý quỷ đỏ. Nhưng là không có chờ hắn động thủ, có mấy cái dã nhân phát hiện hắn, lập tức liền hướng phía Châu Phong lao đến, che lại quỷ đỏ chạy trốn đường đi. Châu Phong nhướng mày, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt địch nhân. Lúc này dã nhân bộ lạc đã loạn thành một bầy, đâu đâu cũng có tiếng la giết âm. Âm thanh cũng đánh thức những cái kia núp ở nơi hẻo lánh những người may mắn còn sống sót. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đánh nhau? Ai là ai đánh nhau? Là dã nhân cùng dã nhân, không phải dã nhân, là người sống sót. Ta nghe được may mắn người còn sống đang kêu. Chương 445, vũ khí chương 445, vũ khí những người may mắn còn sống sót kích động lên. Bọn hắn đều nghe được, có người nói chuyện âm thanh. Chớ quấy rầy, tất cả im miệng cho ta. Vương Ba cầm trong tay cây gậy đứng lên đến gào thét. Nhưng là những người may mắn còn sống sót hiện tại cảm xúc kích động. Ý thức được đây rất có thể là Châu Phong đến cứu bọn họ. Là Châu Phong, nhất định là Châu Phong. Chúng ta được cứu rồi. Tiêu Đống Đỏ tươi liếc trong mắt, xiết quả đấm gào thét. Nghe được câu này, Vương Ba lập tức gấp, giơ trong tay cây gậy, hung hăng liền muốn hướng phía Tiêu Đống cái đầu đập xuống. Dưới tình huống bình thường, Vương Ba đánh người đều không hướng phía trên đầu chào hỏi. Thật đem người đánh chết, kia Vương Cẩm cũng sẽ không bỏ qua mình. Nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, Vương Ba đã không để ý tới nhiều như vậy. Nhất định phải đem loại này manh mối bóp chết trong trứng nước. Nếu không một khi có người cầm đầu, muốn nhúng tay vào không được những người này. Tiêu Đống căn bản là không có chú ý đến, đằng sau vung vẩy tới gậy gỗ. Bất quá ngay lúc này, bên cạnh Bố Sâm khập khiễng xuống tới. Đột nhiên đem Vương Ba cho ngã nhào xuống đất bên trên. Tiêu Đống lúc này mới chú ý đến sau lưng tình huống, lập tức một trận mồ hôi lạnh. Ngươi cái quẻ, không muốn sống đúng không? Vương Ba lập tức gấp, muốn tránh thoát mở Bố Sâm. Nhưng là Bố Sâm gắt gao ôm lấy Vương Ba eo, đó là không cho hắn bỏ lên đến. Vương Ba cơ cây vậy, hướng phía Bố Sâm trên đầu chào hỏi. Một cái, hai lần. Bố Sâm đó là không buông tay. Với lại bởi vì Vương Ba hiện tại tư thế là ngã xuống, hắn căn bản không dùng được khí lực. Vừa gõ hai lần, Tiêu Đống liền lao đến, một cước hướng phía Vương Ba trên đầu đá đi. Một cái, hai lần, ba lần. Cứu ta, cứu ta a. Vương Ba bị đá ôm đầu, bắt đầu hướng những người khác cầu cứu. Xung quanh Vương Ba lũ chó săn đã kịp phản ứng, nhao nhao tiến lên hướng phía Tiêu Đống cùng Bố Sâm quyền đấm cước đá. Tiêu Đống cùng Bố Sâm chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá cái khác người sống sót thấy thế, cũng bật lên. Bọn hắn trước đó liền bị những này lũ chó săn đánh qua, hiện tại báo thủ cơ hội tới, rất nhanh liền đem những này chó săn đánh cho quỷ khóc sói gào. Dù sao vẫn là người sống sót chiếm cứ đa số. Đa tạ. Tiêu Đống bên này khó được có thở dốc cơ hội, cảm kích nhìn về phía Bố Sâm. Nếu như không có Bố Sâm nói, vừa rồi mình liền xong đời, rất có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ta mới là muốn hướng ngươi nói tạ. Trước đó là ta quá kích động, không nên trách oan ngươi. Ngươi cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ. Bố Sâm vừa rồi trên mặt bị đánh mấy quyền, miễn cưỡng mới có thể gạt ra một cái nụ cười. Bố Sâm kỳ thực rất sớm liền muốn hướng Tiêu Đống nói xin lỗi, chỉ có trở thành là dã nhân nuôi nốt nô lệ sau, Bố Sâm mới biết được ở vào vị trí này là bao nhiêu bất lực. Một khi nói nhầm nói, liền sẽ bị dã nhân ăn hết. Chỉ là hắn một mực đều không có phù hợp cơ hội mở miệng. Nhưng là khi nhìn đến Vương Ba muốn đánh lén thời điểm, Bố Sâm lập tức đứng dậy. Người chân thế nào? Tiêu Đống hỏi. Tốt hơn nhiều. Miễn cưỡng có thể đi. Bố Sâm trùng điệp gật đầu. Đi theo mọi người cùng nhau lao ra. Khẳng định là Châu Phong đến, nhìn thấy Châu Phong chúng ta liền được cứu rồi. Tiêu Đống nhìn về phía trước xảy ra chiến đấu khu vực. Lúc này đã có không ít người sống sót, nhao nhao đẩy ra hàng rào chạy ra ngoài. Đi. Bố Sâm mặc dù không có gặp qua Châu Phong, chỉ là nghe qua một chút nghe đồn mà thôi. Nhưng là hiện tại Bố Sâm lựa chọn tin tưởng Châu Phong. Lúc này ở bộ lạc lối vào, Phí Lao Đại đang tại mang người cùng dã nhân tiến hành chiến đấu. Phí Lao Đại bất hòa dã nhân cận thân chiến đấu, mà là mang theo thủ hạ bày ra một cái phương trận tiến lên. Xung quanh dã nhân căn bản là sông không lên đây. Mỗi một lần đối mặt đó là tận mấy cái trường mâu. Dã nhân mặc dù sông không tiến vào, nhưng là không có nghĩa là Phí Lao Đại bọn hắn không có phản chế thủ đoạn. Mỗi người bọn họ đều mang theo cung nỏ, bắn giết những cái tiệc gần đây dã nhân. Mũi tên mặc dù rất nhanh liền hao hết, nhưng là lúc này bọn hắn mang theo đại lượng cây lao, đã mang lại tác dụng. Tạ Minh bọn hắn nhao nhao đem phía sau cây lao lấy xuống, hướng phía dã nhân ném tới. Mặc dù tạm thời chế tác cây lao, lực sát thương không mạnh mẽ, không có cách nào một kích chế địch. Thế nhưng là đâm vào dã nhân trên thân, cũng là một cái lỗ máu. Với lại bọn hắn cây lao số lượng rất nhiều, không cần tiền một dạng ném ra. Để bọn dã nhân liên tục bại lui, không có cách nào tới gần. Càng làm cho dã nhân có chút tuyệt vọng là, lúc này bọn hắn là năm bè bảy mảng, căn bản là không có người chỉ huy bọn hắn. Ngay tại chiến cuộc rằng có thời điểm, có một đoàn người sống sót từ bộ lạc chỗ sâu chạy ra. Nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này lao ra, bọn dã nhân ý thức được những này nô lệ muốn làm phản, thế là nhao nhao cầm vũ khí lên hướng phía những người may mắn còn sống sót này chạy tới. Những người may mắn còn sống sót này phát ra tiếng kêu thảm, lập tức chạy trối chết. Không được chạy, cầm vũ khí lên chiến đấu. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Đám người nhìn sang, không biết lúc nào Châu Phong đứng tại một cái trên nóc nhà hướng về phía đám người hô to: Vũ khí, chúng ta không có vũ khí a. Có người phát ra kêu rên. Bên trên những cái kia trường mâu không đều là vũ khí sao? Cầm lấy để chiến đấu. Châu Phong chỉ vào đã nói, hạn chế tác nhiều như vậy cây lao, không chỉ có chỉ là vì ném mạnh sử dụng, càng là bị những người may mắn còn sống sót này nhóm chuẩn bị. Lúc này đã buổi sáng hơn 5 giờ. Đảo bên trên mặt trời luôn luôn đều tương đối sớm, trời đã tảng sáng. Những người may mắn còn sống sót đều thấy được, nguồn ngang trên đất đâu đâu cũng có trường mâu. Dã nhân liều mạng. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đừng sợ, những này dã nhân không có gì lợi hại. Những người may mắn còn sống sót nhặt lên xung quanh giải rác trường mâu. Liên tính bọn hắn trước đó không có cùng dã nhân chiến đấu qua trải qua, nhưng là bây giờ vì mình vận mệnh, cũng dám đem trường mâu nhắm ngay dã nhân. Với lại trọng yếu nhất là bọn hắn tiến vào doanh địa nhìn thấy một màn kia, may mắn người còn sống bị ăn sạch. Đây để Phương Cầm về sau không quản nói cái gì hoang ngôn xảo ngữ, trong lòng bọn họ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vô luận như thế nào giả biện, cũng không có cách nào che giấu một sự thật. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, lúc nào cũng có thể trở thành dã nhân đồ ăn. Có ít người không có nhặt được trường mâu, liền trực tiếp đi nhặt dã nhân bên cạnh thi thể vũ khí. Có một ít vũ khí bên trên còn dính đầy máu tươi, những này người cũng không đoái hoài tới. Đột nhiên nhiều như vậy một đoàn sức chiến đấu, để trong bộ lạc dã nhân giật nảy mình. Lại thêm Phí Lao Đại từ một mặt khác, mang người từng bước ép sát. Những này dã nhân chỉ có thể lui lại, không gian tiến một bước bị áp xúc. Lúc này đứng tại trên nóc nhà Châu Phong, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ bộ lạc. Hắn đang tìm kiếm Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm. Hai người kia mới thật sự là họa lớn trong lòng. Thế nhưng là bộ lạc này thật sự là quá lớn. Lại thêm đâu đâu cũng có bóng người, muốn tìm được hai người thật sự là quá khó khăn. Đúng vào lúc này, bọn dã nhân đột nhiên bộc phát ra một trận la lên, tựa như là điên cuồng một dạng, không muốn sống phát động công kích. Những cái kia bị giải cứu người sống sót, trong nháy mắt liền bị phá tan. Cuối cùng bọn hắn chỉ là dựa vào một hơi dáng chống đỡ lấy, chỉ có Phí Lao Đại bọn hắn những này người chặn lại dã nhân công kích. Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái, những này dã nhân là thế nào? Chương 446, rút lui. Chương 446, rút lui. Rất nhanh Châu Phong liền phát hiện, vì cái gì những này dã nhân đột nhiên liều mạng một dạng phát động công kích? Bởi vì tại những này dã nhân sau lưng có đại lượng nữ dã nhân cùng tiểu dã nhân. Lúc này bọn dã nhân phát động xung phong, đó là đang cấp những phụ nữ này cùng tiểu hài tranh thủ chạy trốn thời gian. Thừa dịp song phương giao chiến thời điểm, nữ dã nhân cùng tiểu hài nhao nhao thuận theo một con đường khác thoát đi, không nên cùng bọn hắn liều mạng, bảo tồn thực lực. Châu Phong thấy thế lập tức quát. Nghe được Châu Phong nói, đám người vội vàng lui lại. Quả nhiên thấy người sống sót lui lại, dã nhân cũng không có xung lên, mà là chờ trong bộ lạc phụ nữ trẻ em rút lui. Song phương rằng có tại nơi này, may mắn người còn sống không cam tâm, cầm trong tay cây lao ném ra bên ngoài. Bất quá những này cây lao không có tạo thành dã nhân bao nhiêu thương vong, ngược lại cây lao rơi trên mặt đất về sau bị dã nhân nhặt được lên, hướng phía người sống sót ném qua đến. trong lúc nhất thời cho những người may mắn còn sống sót tạo thành không ít thương vong. Châu Phong dứt khoát để mọi người dừng tay. Hiện tại không cần thiết động thủ, tiếp tục nữa chỉ có thể tạo thành vô bị thương vong. Dã nhân cũng định từ bỏ cái này bộ lạc. Khi nhìn thấy sau lưng phụ nữ trẻ em đều đã rời đi bộ lạc sau, quả nhiên nam tính bọn dã nhân cũng cùng theo một lúc rút lui. Có người thấy thế muốn đuổi theo, nhưng là bị Châu Phong cho quát lớn lại. Không nên đuổi. Chúng ta cùng dã nhân đổi mệnh không đáng. Châu Phong lắc đầu. Bọn hắn là tới cứu người, không phải cùng dã nhân liều người chết ta sống. Trọng yếu nhất là, đừng nhìn người sống sót chiếm thượng phong. Đều là bởi vì bọn hắn là đột nhiên tập kích, đánh dã nhân một cái trở tay không kịp, tạo thành dã nhân không nhỏ thương vong. Song Phương thật muốn liều mạng, Châu Phong đoán chừng ít nhất phải chết một nửa người. Ta nhìn thấy Phương Cầm cùng Quỷ Đỏ cũng cùng theo một lúc chạy. Liền như vậy thả bọn họ đi sao a? Có người chỉ vào dã nhân rời đi phương hướng. Không sai, còn có một số chó săn cũng đi theo, do bất cũng không thấy. Chúng ta không thể bỏ qua những cái kia người a, không thể để cho bọn hắn dễ dàng chạy. Không ít người đỏ tươi liếc trong mắt phát ra gào thét. So với bọn dã nhân, bọn hắn càng thêm oán hận Phương Cầm cùng nàng những cái kia chó săn. Nếu như không phải Phương Cầm nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không bị lừa gạt đến nơi đây. Châu Phong vừa rồi cũng đã chú ý đến, Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm hôn tại nữ dã nhân bên trong rời đi. Nhưng là đi công kích bọn hắn, liền mang ý nghĩa muốn công kích những cái kia dã nhân phụ nữ trẻ em. Cái khác dã nhân sẽ không ngồi nhìn không quản, sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, chỉ có thể trước hết để cho những cái kia người rời đi. Bọn hắn sớm muộn sẽ trả giá đắt, không có kết cục tốt. Châu Phong cũng nhìn về phía dã nhân rời đi phương hướng. Những cái kia dã nhân chạy rất nhanh, đã chui được trong rừng cây. Muốn đuổi kịp bọn hắn là không thể nào. Dưới loại tình huống này, còn nguyện ý đi theo Quỷ Đỏ cùng Phương Cầm cùng một chỗ đi người sống sót. Khẳng định đều là bị Phương Cầm tẩy não, cam nguyện là dã nhân hiệu lực. Hoặc là làm ra để cái khác người sống sót, vô pháp tha thứ sự tình. Biết lưu tại trong bộ lạc, khẳng định không có đường sống. Cho nên mới sẽ dưới loại tình huống này, vẫn như cũ cùng dã nhân cùng một chỗ đào tẩu. Trước điều trị thương binh, quét dọn một chút chiến trường. Châu Phong sau đó ra lệnh. Nghe được câu này, đám người bắt đầu bận rộn lên. Châu Phong để tổn thương người ở một bên tiếp nhận điều trị. Những cái kia không có tổn thương người, trước tìm kiếm một cái bộ lạc, tìm kiếm có thể ăn đồ vật. Châu Phong bọn hắn mang theo vật tư, vừa vặn tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc đầu bọn hắn mang đồ ăn, cũng chỉ có thể ăn mấy ngày mà thôi. Hắn ban đầu cũng không có kế hoạch chiếm lĩnh toàn bộ dã nhân bộ lạc, nhưng không có nghĩ đến, dã nhân sẽ chủ động rút lui. Hiện tại dã nhân lưu lại nhiều như vậy đồ vật, vừa vặn giải quyết bọn hắn vấn đề thức ăn. Châu Phong suy đoán có thể là Quỷ Đỏ truyền đạt mệnh lệnh rút lui, bởi vì lao dã nhân chết rồi, hiện tại Quỷ Đỏ đó là trưởng quản quyền nói chuyện người. Quỷ Đỏ biết bị mình để mắt tới, cho nên để dã nhân rút lui. Hầu như vậy ma mới có thể hôn tại dã nhân trong đám đào tẩu. Châu Phong hoài nghi đây có khả năng là Phương Cầm cho Quỷ Đỏ ra chủ ý lao đại. Bên này trong phòng còn có hay không đào tẩu dã nhân? Đúng vào lúc này, Hoàng Siêu chạy tới nói ra. Giết chết là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đây. Hoàng Siêu lập tức lộ ra mặt khổ qua. Làm sao vậy, rất khó đối phó sao? Dùng cung nỏ, thực sự không được liền đốt phòng. Châu Phong coi là Hoàng Siêu khó khăn. Là bởi vì dã nhân trốn ở trong phòng, cho nên Hoàng Siêu bọn hắn xông vào không nổi. Không, không. Không phải khó đối phó vấn đề, là không dễ ra tay. Hoàng Siêu lắp bắp. Châu Phong lập tức minh bạch, Hoàng Siêu là có ý gì? Mang ta tới nhìn xem. Châu Phong nói ra. Hoàng Siêu mang theo Châu Phong đi vào trong bộ lạc vị trí. Bên này phòng ốc tới gần sơn mạch, nơi này cất giấu dã nhân. Hẳn là trước tiên không có lao ra, đợi đến về sau đã không có cơ hội rời đi. Ngay ở chỗ này mặt, Hoàng Siêu chỉ vào một cái nhà gỗ nói ra. Tại nhà gỗ bên cạnh đã đứng mấy người. Bất quá bọn hắn trên mặt không có gì cảnh giác, mà là cùng Hoàng Siêu một dạng một mặt khó khăn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Châu Phong nhíu mày. Nữ hải, ở bên trong là mấy cái nữ hải. Hoàng Siêu giải thích nói. Vừa rồi bọn hắn có người nghe đến đó có động tĩnh, thế là đi vào. Liền phát hiện bên trong là mấy cái tuổi tác không lớn nữ dã nhân. Không biết xử lý như thế nào, thế là liền đi hô Châu Phong. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Vì cái gì Hoàng Siêu sẽ nói không dễ ra tay. Đổi lại là trưởng thành nam tính dã nhân, bọn hắn đã sớm giải quyết hết đối phương. Nhưng là nếu như là nữ hài nói, tình huống kia liền không giống nhau. Đi ra. Châu Phong dùng dã nhân ngôn ngữ hô một câu. Trong phòng cũng không có động tĩnh gì. Đi ra, bằng không ta liền đốt phòng. Châu Phong còn nói thêm. Nghe được câu này, trong phòng mới có một phen động tĩnh. Bốn cái nữ dã nhân run run rẩy rẩy đi ra. Trong đó một cái lớn nhất nữ hải, trong tay nắm lấy một thanh hòn đá nhỏ đao. Chỉ là Châu Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thanh này dao đá không phải dùng để làm vũ khí càng giống là các nàng bình thường dùng công cụ. Lưỡi đao đều đã cùn, đoán chừng thật lâu không có mài qua. Căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Bỏ đao xuống. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Bang khi. Nữ hải kia thân thể khẽ run rẩy, trong tay dao đá rơi trên mặt đất. Mấy cái nữ hải vô ý thức ôm ở cùng một chỗ. Châu Phong nhìn thấy một màn này, cũng lập tức khó khăn. Không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao lấy trước cũng không có gặp được loại cục diện này. Các ngươi đi thôi. Châu Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem mấy cái này nữ dã nhân thả. Mấy cái nữ dã nhân thôi, không có gì nguy hiểm. Ngoại trừ lại ả nữ nhân kia bên ngoài, đồng dạng nữ dã nhân là không tham gia chiến đấu, sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Mấy cái nữ dã nhân sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nhưng là không có một cái nào rời đi. Các ngươi không đi. Châu Phong rất kinh ngạc. Chúng ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ, đừng có giết chúng ta. Van cầu ngươi. mấy cái nữ dã nhân nhao nhao quỳ xuống,